Mạnh. Thật sự quá mạnh rồi. Đây còn là người bình thường không? Phút. Đây người đàn ông đó ra tay thật ác. Đó chính là Triệu Hổ, lần này anh ta gây họa lớn rồi. Triệu Hổ là ai? Chết tiệt. Tôi nghĩ ra rồi. Triệu Hổ đánh người vừa mới được thả ra đó. Không ít người đều sửng sốt, một thủ hạ đã vội vàng chạy ra ngoài. Triệu Hổ bị đánh rồi, đây chính là chuyện lớn. Mà lúc này, trong đám đông, còn có vài người, luôn nhìn chằm chằm Lý Phàm. Tự nhiên Cố Bội Sam, cô ta hôm nay đã hẹn mấy người bạn thân tiêm phì nở và làm chỉnh hình một chút, lúc này nhìn thấy Lý Phàm, cũng thật sự bị dọa rồi. Anh ta thật sự là một tên vô dụng sao? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Cố Bội Sam mặt mày không hiểu, tâm thần hoảng hốt. Một tên vô dụng, còn thật sự lật được trời sao? Cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Chị Bội Sam, đây thật sự là Lý Phàm tên nghèo kiết xác mà cậu nói sao? Người đàn ông này quá mạnh rồi, đàn ông quá. Có mạnh nữa thì sao nữa? Người anh ta đánh là Triệu Hổ, là em trai của Triệu Long. Anh ta xong đời rồi. Mấy người bạn thân của Cố Bội Sam, lúc này đều mặt mày kinh thường nhìn Lý Phàm. Triệu Long. Chết tiệt. Tên nghèo kiết xác Lý Phàm đó xong đời rồi. Danh tiếng của hai anh em bọn họ, ở đây rất lớn. Cố Bội Sam mày liếu như mày, lén lút rút điện thoại ra, quay lại hình ảnh của Lý Phàm lúc này. Lý Phàm lúc này, vung tay, mặt mày lạnh lẽo. Thiếu chủ Long Môn, há lại là kẻ vô dụng. Những người này, cho dù có đến 100 người nữa, cũng không lại gần Lý Phàm được một mét. Vốn dĩ Lý Phàm không muốn bạo lộ thân thủ của mình, nhưng bây giờ, anh đang tức giận và muốn phát tiết. Cái thứ rác rưởi đó, cũng dám phế hai chân của mình. Lý Phàm không nói hai lời, đi tới trước Triệu Hổ, nhấc chân, giẫm mạnh vào bụng dưới của Triệu Hổ, sau đó vung nằm đấm, nhằm vào cằm của Triệu Hổ cho một đấm. Bụp. Răng bắn ra, Triệu Hổ phun ra xương máu ngập trời. Thằng thằng khốn. Mày vậy mà dám đánh tao, mày đây là đang tìm chết. Triệu Hổ lúc này mặt mày kinh sợ nhìn Lý Phàm, hằn học nói, anh tao chính là Triệu Long, là giám đốc bảo vệ của hộp đêm Nguyên Lượng Định, càng là giám đốc bảo vệ của mười mấy khu giải trí của mấy con phố ở khu vực này. Bụp. Lý Phàm lại bồi thêm một cước, đá mạnh vào phần bụng của anh ta, Triệu Hổ trực tiếp kêu thét lên, gập người như tôm, mặt mày đỏ bừng. Một cước này, nửa quả thận của Triệu Hổ đều bị đá dập rồi. Làm thèm quan tâm anh trai của con mẹ mày là ai, tôi hỏi một lần, ai sai khiến các người? Lý Phàm mặt mày u ám, túm tóc của Triệu Hổ, quát hỏi. Triệu Hổ cứng miệng, miệng đầy máu cười gần vài tiếng, nói, ha ha, con mẹ mày. Mày chết chắc rồi. Anh tạo sắp tới. Bụp. Lý Phàm vung tay, một cái tát mạnh mẽ rơi xuống, đánh cho đầu góc của Triệu Hổ ong lên. Ai sai khiến sao? Lý Phàm lần nữa gần lên hỏi, trong mắt bắn ra sát khí từ phía. Xương của Triệu Hổ cứng, vẫn cứng đầu cười gằn, mày chết chắc rồi. Tao biết mày có vợ, tao nhất định tìm người hiếp vợ mày. Bụp. Sắc mặt Lý Phàm càng lạnh, trực tiếp tung một đấm, chính giữa mặt. Dừng tay. Vào lúc này, một tiếng quát từ cửa đại sảnh truyền tới. Một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp, dẫn theo mười mấy người, hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài xuống tới. Trước đó thủ hạ mà Triệu Hổ dẫn theo, toàn bộ vội vàng bỏ dậy, cung cung kính kính cúi người, gọi, anh Long. Triệu Long đến rồi. Triệu Long dẫn người xuống tới, lúc này nhìn thấy em trai mình bị đánh thành bộ dạng này, lập tức nổi giận. Cậu là ai? Tại sao đánh em trai của tôi? Triệu Long mặt mày u ám, thịt ở khỏe mắt đều đang rung lên, mười mấy người đằng sau ông ta, lập tức vây nơi này lại, người không liên quan, toàn bộ bị cản ở bên ngoài. Lý Phàm vông Triệu Hổ đang thoi thóp kia, đứng thẳng người, hai tay đút vào trong túi, thờ ơ nhìn Triệu Long, cười lạnh nói, ông chính là anh trai của anh ta. Triệu Long mặt mày giận dữ, quắc, không sai, tôi là Triệu Long. Bạn bè đều gọi tôi một tiếng anh Long. Cậu ở trong địa bàn của tôi động thủ gây rối, còn đánh bị thương em trai của tôi, cậu chuẩn bị chết như nào? Ngữ khí âm hàn, không có cơ hội thương lượng. Triệu Long đã hạ quyết tâm, tên này bắt buộc phải dạy cho một bài học. Nếu không, Triệu Long ông ta còn lăn lộn như nào ở đây được? Khu vực này, gần mười mấy khu giải trí, đều là Triệu Long ông ta quản. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Triệu Long ông ta cỡ nào? Lý Phàm thờ ơ rút một điếu thuốc ra, châm lửa, hút một hơi, ánh mắt khinh thường, bình tĩnh nói, địa bàn của ông. Ha ha, vậy tôi thật sự muốn xem thử, ông có thể làm gì được tôi? Mọi người ngây ra. Không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà ngông cuồng như thế, hoàn toàn chính là kiểu rượu bàn không uống muốn uống rượu phạt. Đó chính là Triệu Long, nhân vật nổi tiếng của mấy con phố này. Có nhiều thủ hạ, có tiền, có tiền. Lúc này, trong đám đông cũng đang dần dần bàn tán. Tôi đã nói anh ta xong rồi mà, đắc tội với Triệu Long, anh ta có 10 cái mạng cũng không đủ chơi. Thật là quá hung hăng rồi. Còn vọng tưởng một mình khiêu chiến mười mấy người của người ta. Chính là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cậu ta chắc chắn sẽ bị phế, một tên ngu xuẩn. Cố Bội Sam trước mắt, vẫn đang quay trộn, lúc này cũng bất lực nhíu mày. Lý Phàm này thật là không biết tốt xấu, vậy mà muốn khiêu chiến Triệu Long, thật sự chính là tìm chết. Cũng tốt, để anh ăn khổ, biết khác biệt giữa anh và người khác. Nghĩ rồi, khóe mắt Cố Bội Sam lộ ra sự khinh thường và châm chọc nồng đậm, cùng ánh mắt vui như người khác gặp họa. Triệu Long nghe thấy câu nói này của Lý Phàm, cũng ngây ra, sau đó cười gằn, nói, tốt tốt tốt. Thằng nhóc cậy rất ngông cuồng, tôi ngược lại muốn xem thử, trên người cậu có phải nhiều hơn mấy cái xương hơn người khác không? Chương 108, không có chỗ đứng. Mắt của Triệu Long nheo lại, đối phương không hề đặt ông ta vào trong mắt. Đáng chết. Tên ngu rốt này, vậy mà xem thường ông ta. Triệu Long tức giận, giận dữ chỉ vào Lý Phàm mà quát, thằng nhóc, hôm nay đừng trách tôi ra tay bạc, mọi chuyện đều là tự mình tìm. Lên cho tôi, phế thằng nhóc này. Mười mấy tên giang hồ do Triệu Long dẫn đến, lúc này đều cười lạnh lùng âm trầm đi về phía Lý Phàm. Một người, còn có thể đối kháng với mười mấy người bọn họ sao? Không tự lượng sức mình. Trong đám đông, không ít người đều không ngừng lắc đầu, thở dài bất lực. Xong rồi, thằng nhóc này chắc chắn xong rồi. Đó chính là Triệu Long, nổi tiếng độc ác, chọc phải ông ta, chính là giống như chọc phải một con chó điên, sẽ luôn nhìn nhìn bạn. Tuy nhiên, Lý Phàm lại thản nhiên nhìn tất cả, lặng lẽ rút điện thoại ra, ấn cứ gọi một số điện thoại, lạnh lùng nói, Sở Trung Thiên, tôi ở bệnh viện thành phố, bị một người tên Triệu Long chặn rồi. Cùng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đen, vội vàng từ trên chiếc Land Rover ở ngã tư phóng xuống, hoảng hốt nói, cậu Lý, tôi lập tức tới, tôi đã sắp đến bệnh viện thành phố rồi. Tút, điện thoại bị cúp rồi. Sở Trung Thiên lúc này sống lưng toát mồ hôi, trên trán toát mồ hôi lạnh. Khoảng 10 phút trước, ông ta nhận được điện thoại của thủ hạ mình, nói là ở cửa bệnh viện thành phố, cậu Lý bị người ta chặn. Đây quả thật chính là đang đắp đất vào đầu mà. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Sở Trung Thiên trực tiếp bị dọa đến tỏa mồ hôi lạnh. Lúc đầu, sau khi biết được thân phận của Lý Phàm không đơn giản, Sở Trung Thiên đã âm thầm phái người đi theo Lý Phàm. Không vì điều gì khác, chỉ vì một cơ hội có thể bán mạng vì Lý Phàm. Triệu Long này đáng chết, nếu như chọc giận cậu Lý rồi, khiến ông ta chết cũng không đủ. Sở Trung Thiên vội vàng lau mồ hôi, chạy về phía bệnh viện thành phố. Nơi này giao thông ùn tắc, ông ta dừng xe ở vị trí cách bệnh viện thành phố 200-300 mét. Mà lúc này, Triệu Long nhìn thấy Lý Phàm cầm điện thoại gọi điện, lập tức cười lạnh, nói, được đấy thằng nhóc, vậy mà còn quen thiên gia của chúng tôi, nhìn dáng vẻ, là tôi xem thường cậu rồi. Ánh mắt của Triệu Long lạnh lẽo, không ngờ người đàn ông trước mắt vậy mà quen thiên gia. Nhưng vậy thì sao chứ? Lý Phàm ăn mặc bình thường như này, còn có thể là một nhân vật. Nhiều nhất chính là một tên phế vật. Chắc chắn là dùng danh tiếng của thiên gia, giả bộ trang bức. Cho nên Triệu Long không hề sợ hãi. Tuy nhiên, Lý Phàm lại có bộ dạng thơ ơ, rất là bình thường nhìn Triệu Long, nói, tôi phải vốn nắn một sự hiểu lầm vừa rồi của ông. Hiểu lầm gì? Lông mày của Triệu Long nhíu lại, cậu muốn kéo dài thời gian sao? Vậy được, tôi ngược lại muốn nghe thử, tôi có hiểu lầm gì? Triệu Long không hề khẩn trương, cười lạnh mặt mày vặn mẹo, không hề để bụng. Một kẻ vô dụng mà thôi, còn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp sao? Thật ra, chỗ này không phải là địa bàn của ông, là địa bàn của tôi. Lý Phàm bình tĩnh nói, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Triệu Long. Chỉ cần anh muốn, cả Hán Thành đều có thể là của anh. Hơn nữa, bệnh viện này là sản nghiệp của Long Môn, tự nhiên chính là địa bàn của Lý Phàm. Triệu Long sững ra, ngửa đầu cười to, nói, phút. Cậu thật sự là một tên vô dụng, cậu vừa nói cái gì? Chỗ này là địa bàn của cậu. Con mẹ cậu lấy đâu ra sự tự tin mà nói khoác như vậy hả? Thằng nhóc này thật sự thú vị, vậy mà dám ở trước mặt nhiều người như vậy nói khoác. Cái gì gọi là địa bàn của cậu ta? Ý của cậu ta chẳng lẽ là nói, bệnh viện thành phố là cậu ta mở? Nực cười. Thật sự quá nực cười. Lý Phàm lắc đầu, khoe miệng xuất hiện nụ cười, Triệu Long này chết đến nơi còn không biết có chuyện gì. Mà một màn này, vừa hay lọt vào trong mắt của Triệu Long. Có ý tứ gì? Tên này là đáng cười nhạo ông ta sao? Đáng hận. Cậu ta một tên vô dụng, dựa vào đâu mà lộ ra kiểu cười nhạo vừa rồi. Ông đây mặc kệ cậu là ai, hôm nay, cậu đánh em trai của tôi thì tôi phải xử cậu. Triệu Long tức giận quát lên, tay khẽ phất, mười mấy anh em hô lên chuẩn bị xuống tới. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn thê thảm tiếp theo. Đây thật sự chính là cục diện nghiêng về một tên, căn bản sẽ không có cơ hội xoay chuyển. Cố Bội Sam cũng mất đi hứng thú xem thêm, dẫn mấy người bạn thân đi trước. Tiêm Phí Nở quan trọng hơn, tối nay còn hẹn với mấy phú nhị đại tụ tập ăn uống. Đột nhiên, dừng tay. Con mẹ nó tất cả dừng tay cho tôi. Một tiếng quát giận dữ từ đằng sau đám đông truyền đến. Ánh mắt của tất cả mọi người chuyển qua thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, lúc này vội vàng còn mồ hôi đầy đầu chạy tới, thần sắc càng hoảng hốt. Sở Trung Thiên, Thiên gia, ông sao lại đến rồi? Ông yên tâm, chuyện ở đây tôi có thể giải quyết. Triệu Long ngay lập tức nhận ra, là Sở Trung Thiên. Ông ta mặt mày vui vẻ vội vàng đi tới nói. Sở Trung Thiên, một rồng ngầm của Hán Thành, ai dám không cho mặt mũi? Triệu Long ở trước mặt Sở Trung Thiên, chỉ là một đàn em trong các đàn em. Càng huống chi, mấy con phố và mười mấy khu giải trí gần đây, còn là Sở Trung Thiên cho ông ta quản lý. Xong rồi, ngay cả Sở Trung Thiên thiên gia cũng đến rồi. Ha ha, lần này thằng nhóc đó chắc chắn chạy không thoát, thật là ngu xuẩn. Ai kêu tên vô dụng đó vừa rồi hung hăng như thế, bây giờ thì hay rồi, thiên gia chắc chắn cũng sẽ không tha cho cậu ta. Triệu Hổ trên đất, sớm đã được người ta đỡ dậy, mặt mày đầy máu, lúc này nhìn thấy Sở Trung Thiên thì như nhìn thấy Chúa cứu thế, khóc lóc nói, thiên gia, ông phải làm chủ thay cho tôi, thằng nhóc này đánh tôi thành như này, ra tay quá ác rồi. Tuy nhiên, vượt khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Sở Trung Thiên không có để ý đến hai anh em nhà họ Triệu, cái gì mà Triệu Hổ Triệu Long, lúc này ở trong mắt ông ta đều là rất rưởi, cho dù anh em ruột của ông ta trêu chọc cậu Lý, Sở Trung Thiên anh ta đều sẽ đại nghĩa diệt thân. Bút. Sở Trung Thiên vung tay, trực tiếp quăng một cái tát vào mặt của Triệu Hổ, lần này chính là tuyết càng thêm tuyết. Triệu Hổ không dễ gì dừng chảy máu mũi, lập tức lại phun máu ra. Mọi người sửng sốt, hoàn toàn không hiểu một màn đột ngột này. Triệu Long mặt mày cũng nơ ra, con mẹ nó đây là tình huống gì thế? Sau đó, Sở Trung Thiên lại đá một cước vào đầu gối của Triệu Hổ, tức giận quát tháo, cậu quỳ xuống cho tôi. Triệu Hổ sốc rồi, theo anh ta thấy, Sở Trung Thiên chắc là đến giúp bọn họ chống trận, tại sao Sở Trung Thiên muốn anh ta quỳ xuống? Thiên gia, ông đây.
Bút.
Một cái tát văng vào mặt của Triệu Long, Sở Trung Thiên ngoảnh đầu giận dữ chỉ vào mũi của Triệu Long, lạnh lùng nói, Triệu Long, ông chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh tôi, vậy mà dám động thủ với cậu Lý. Sở Trung Thiên hiểu rất rõ, ông ta không thể vì lỗi mà anh em nhà họ Triệu phạm phải mà mất đi tất cả ông ta có hiện nay được. Hơn nữa, đắc tội với cậu Lý, đó là bản thân bọn họ tìm chết. Lý Phàm muốn trừng trị bọn họ như nào, vậy hoàn toàn chính là tùy theo tâm trạng, không ai cản được. Thiên gia, ông có ý gì? Tôi tốt xấu gì cũng theo ông 4 năm, cũng là đại ca của khu này, ông bây giờ ngược lại đi dạy dỗ chúng tôi là có ý gì? Ánh mắt của Triệu Long sắc lạnh, siết chặt nắm đấm. Thiên gia bị làm sao thế? Nói trở mặt thì trở mặt, đây là chuyện chưa từng có. Mà một màn này, tự nhiên bị mọi người nhìn thấy, ai ai cũng đều sốc. Triệu Long, ông thật sự là đồ ngu. Địa vị của ông đều là tôi cho. Được, Triệu Long, mọi thứ mà ông có bây giờ, tôi thu lại toàn bộ. Sở Trung Thiên tức giận nói. Triệu Long này thật là tìm chết. Ánh mắt của Triệu Long đanh lại, hoàn toàn tức giận rồi, trầm thấp nói, Thiên gia, ông thật sự muốn làm như thế. Tuy nhiên, Sở Trung Thiên căn bản không có để tâm đến ông ta, mà ngẩng đầu, rất cung kính cúi người một góc 90 độ, nói, cậu Lý, xin lỗi, đều là lỗi của tôi không biết dạy bảo, thu về một tên không có mắt nhìn như vậy, hôm nay cậu muốn xử lý ông ta như nào, một câu thôi, tôi lập tức cho người làm. Cậu Lý. Sở Trung Thiên vậy mà gọi anh là cậu Lý. Một đám người hoàn toàn ngây dại. Bọn họ nghĩ không thông, một tên bình thường như này vậy mà khiến rồng ngầm của Hán Thành túi đầu không người. Anh vậy mà lợi hại như thế. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động, ánh mắt lóe lên. Đám người Triệu Long lúc này, sắc mặt đều sụp đổ. Bọn họ không ngờ tới, người đàn ông bình thường này, vậy mà có lai lịch lớn như thế, có thể khiến Sở Trung Thiên túi mình. Chết tiệt. Đã phải thiết bản rồi. Sở Trung Thiên, vừa rồi mấy người bọn họ muốn phế tôi, ông biết làm như nào rồi chứ? Lý Phàm nhàn nhạt nói. Một câu nói, khiến Sở Trung Thiên cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Cậu Lý đây là nổi giận rồi. Sở Trung Thiên gật đầu như một thóc, rõ ràng rất là căng thẳng, nói, hiểu. Sau đó, Sở Trung Thiên mặt mày lạnh lẽo, xoay người, đột nhiên nhấc một chân, chính là đá vào phần bụng của Triệu Long, đá ông ta rơi vào thế chó ăn xịt. Tuy nhiên, đồng tử của ông ta giấy lên ngọn lửa giận dữ, mặt mày không có chút biểu cảm quát, Triệu Long, từ bây giờ trở đi, Hán Thành không có chỗ đứng của ông nữa. Chương 109, Thổ Hào Nha. Triệu Long vừa nghe thấy vậy lập tức sững sờ. Sở Trung Thiên thật sự dám làm như vậy. Triệu Long lập tức hét lên, Thiên gia, ông làm như vậy sẽ chỉ lẽ làm sức mẹ tình huynh đệ, đừng quên, tôi cũng có rất nhiều anh em. Nếu thật sự muốn gây chuyện, ông chịu được không? Triệu Long cũng một người tàn nhẫn, cậy mình có nhiều người, từ mặt đất bỏ dậy, xoa bụng. Ông ta vừa nói ra câu này, mười mấy người anh em kia đã bao vây xung quanh, có ý muốn ép phải phục tùng. Sở Trung Thiên trầm mặt, hét lên với những người anh em của Triệu Long kia, mắt các người bị mù sao, không nhận ra Sở Trung Thiên tôi sao? Hôm nay ai dám bước lên một bước, ông đây sẽ khiến người đó tan cửa nát nhà. Khuôn mặt Sở Trung Thiên lúc này lạnh lùng và nghiêm nghị, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Khí thế bá đạo trên người cũng đột nhiên bùng nổ. Sở Trung Thiên, đó chính là người đứng đầu thế giới ngầm Hán Thành. Ai dám không tôn trọng? Đám cặn bã này quả là tìm đường chết. Đám người này vừa nhìn thấy tư thế tức giận của Sở Trung Thiên, đều có chút sợ hãi, liếc nhìn nhau, không dám bước lên. Dù sao, uy danh của Sở Trung Thiên đủ khiến bọn họ phải quỳ lạy. Một đám cặn bã. Sở Trung Thiên mắng, ông ta đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu người đến, Lý Phàm đứng ra, nói nhỏ bên ông ta mấy câu. Sở Trung Thiên gật đầu, rồi chạy đi. Triệu Long và đám anh em của ông ta đều có chút mơ hồ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chuyện gì thế? Tên tiểu tử nhà cậu muốn làm gì? Triệu Long mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lý Phàm khét cười, nhìn Triệu Long và những người anh em của ông ta, lạnh lùng nói, tôi hỏi các người, bình thường các người nhận được bao nhiêu lợi ích từ Triệu Long? Cái gì? Mười mấy huynh đệ của Triệu Long kia, lúc này hoàn toàn không hiểu ý của Lý Phàm. Lý Phàm lại bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh nói, các người bị điếc hay bị câm, không hiểu lời của tôi sao? Chúng tôi chỉ đủ ăn thôi, mỗi tháng anh Long cho tôi 6 triệu, sau đó lại đưa chúng tôi đến hộp đêm chơi, tìm mấy cô gái. Những người này có gan nhỏ, nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Phàm bị dọa đến mức không ngậm được miệng, buột miệng nói ra. Chủ yếu là vì cảm giác Lý Phàm mang đến cho bọn họ quá đáng sợ. Không nhìn thấy Sở Trung Thiên nhân vật trí dũng kiệt xuất của thế giới ngầm Hán Thành, cùng tôn trọng anh ta như vậy sao? Vì vậy, cảnh tượng lúc nãy khiến trong lòng bọn họ đều sợ hãi. Ha ha, Triệu Long không ngờ ông lại keo kiệt như vậy, chỉ có 6 triệu, ông như vậy cũng xứng làm đại ca của người ta sao? Lý Phàm nở một nụ cười khinh thường. Đúng lúc này, Sở Trung Thiên đi đã trở lại, phía sau còn có hai người thuộc hạ, xách theo hai túi giấy căng phồng. Tất cả mọi người đều nhìn qua, Lý Phàm tự mình nhận lấy túi giấy, sau đó ném túi giấy xuống đất ở trước mặt mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên. Tiền. Tất cả đều là tiền. Phải hơn 3 tỷ. Lý Phàm đá mấy sấp tiền, đã đến trước chân người vừa trả lời, vẻ mặt bình tĩnh nói, đây là 300 triệu, thưởng cho cậu, tối nay cậu muốn đi đến câu lạc bộ nào mà xa đều có rất nhiều phụ nữ có thể ở cùng cậu. Cầm lấy tiền, cút. Cái này. Người kia đột nhiên sững sờ, vẻ mặt không dám tin, cơ thể run rẩy nhìn mấy xấp tiền trên đất ở trước mặt. Anh ta vô cùng kích động, nóng lòng muốn nhặt nó lên. Đây là 300 triệu đó. Một năm anh ta cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cứ như vậy mà cho mình sao? Chỉ trả lời một câu hỏi thôi. Căn bản không cần phải suy nghĩ, người đàn ông kia đã vội vàng túi người nhặt tiền lên, khuôn mặt tràn đầy ý cười thích thú và nịnh bợ. Cảm ơn anh Lý. Người kia kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi, không ngừng túi người cảm ơn Lý Phàm, sau đó cầm theo tiền cút đi. Sau đó, trước mặt mọi người Lý Phàm cứ trắng trợn như vậy đá mấy xấp tiền qua, giống như đang chơi đùa vậy. Không cần Lý Phàm nói điều gì, những người anh em kia kìa Triệu Long, toàn bộ đều kích động run rẩy túi người nhặt tiền. Cảm ơn anh Lý. Cảm ơn anh Lý. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, những người anh em mà Triệu Long dựa vào kia đều chạy mất. Tan đàn xẻ nghé. Bọn họ cũng sẽ không có trở ngại với tiền bạc. Những vị khách đứng xung quanh để quan sát, cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Đúng là quá dã man rồi. Chơi tiền thành như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Thủ hào. Đây chính là cách người có tiền thường làm sao. Bọn họ rất ngưỡng mộ, người đàn ông có tiền như vậy, không khiến người khác ghen tị là điều không thể. Mà tất cả những điều này, Cố Bội Sam và những người bạn thân của cô ta đều không nhìn thấy. Nếu như bọn họ nhìn thấy cảnh này, sẽ định bợ Lý Phạm như thế nào? Lúc này cả người Triệu Long đều run rẩy. Anh ta quả thật không dám tin điều mình mới nhìn thấy. Tất cả huynh đệ của mình, lại có thể vì mấy trăm triệu mà bỏ anh ta mà đi. Hóa ra tên tiểu tử này lại có tiền như vậy. Triệu Long đã hoảng loạn, sợ hãi. Em trai của mình rốt cuộc đã chọc phải người như thế nào? Lý Phạm bình tĩnh nhìn tất cả cảnh tượng này, sau đó ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Triệu Long đang hoảng loạn, lo sợ, nói, ông nghĩ xem tôi sẽ đối phó với ông như thế nào. Một câu nói đã dọa Triệu Long sợ đến mức mồ hôi chảy như thác. Phụ. Dường như chỉ trong chốc lát, Triệu Long đã quỳ xuống đất, không ngừng túi đầu lạy Lý Phạm, nói, anh Lý, tôi sai rồi, là tôi hồ đồ, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho em trai tôi. Bịch bịch bịch. Một loạt tiếng đập đầm vang lên. Triệu Hổ ở bên cạnh, cả người sủi lơ, lúc anh ta nhìn thấy Lý Phạm dùng tiền để đánh, anh ta đã hiểu ra, tối nay Triệu Long sẽ phải bị tổn thất ở đây. Quả nhiên, đôi giày đá bóng bình thường trước mặt, thậm chí có chút bẩn. Anh ta sợ hãi ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, vội vàng quỳ xuống, cầu xin nói, anh Lý, tôi thật sự sai rồi, là mắt tôi bị mù, tôi sai rồi, tôi đang chết, cầu xin anh trừng phạt tôi. Vẫn là câu nói kia, ai xúi dục làm như vậy? Khuôn mặt Lý Phạm lạnh lùng, nghiêm nghị, hỏi, Cố Tuấn Hảo, Cố Tuấn Hảo của nhà họ Cố. Lúc này Triệu Hổ bị dọa đến mức hai tay run rẩy, không chút do dự buột miệng nói ra. Lông mày Lý Phạm nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tên tiểu tử Cố Tuấn Hảo này, thật sự dám ra tay, đúng là tìm cái chết mà. Anh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, sau đó quay người, lạnh lùng nói với Sở Trung Thiên, chào hỏi hai người bọn họ thật tốt, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ còn có thể đứng lên để nói chuyện. Sở Trung Thiên lập tức gật đầu nói, vâng, anh Lý. Anh Lý, anh Lý, cầu xin anh bỏ qua cho tôi, cầu xin anh bỏ qua cho em trai tôi. Triệu Long quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trên đầu đều là vết sức tràn đầy máu. Cậu là cái thá gì, cũng muốn cầu xin anh Lý. Đắc tội với anh Lý, cậu nên biết mình sẽ có kết cục như thế nào. Sở Trung Thiên bước lên chính là một bước chân. Lý Phàm quay người lại, không quan tâm những chuyện này. Trở lại bệnh viện, Lý Phàm đang chuẩn bị đi về phía phòng bệnh của con gái, phía sau truyền đến một tiếng chế giễu. Ha ha, Lý Phàm, không ngờ anh vẫn còn sống. Lý Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Cố Bội Sam và mấy cô gái xinh đẹp đang nhìn mình với ánh mắt chế giễu. Chương 110, bữa tiệc tư nhân. Cố Bội Sam cũng không ngờ đến, lại có thể nhìn thấy Lý Phạm hoàn hảo không chút tổn thất. Lẽ nào, lúc nãy không bị người ta đánh chết? Thật là kỳ lạ. Lý Phạm cau mày, không muốn để ý đến Cố Bội Sam, quay đầu lại đi về phía trước. Điều này khiến Cố Bội Sam vô cùng tức giận, ở nhà họ Cố, cô ta chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, là mỹ nữ nổi danh của Hán Thành. Người đàn ông nào nhìn thấy cô ta, không nhìn chằm chằm, suy nghĩ vớ vẩn chứ? Nói trắng ra, chỉ cần Cố Bội Sam muốn, sẽ có rất nhiều phú nhị đại của Hán Thành chạy theo phía sau cô ta, nịnh hót. Nhưng cái đồ vô dụng nổi danh nhà họ Cố Lý Phạm này, lúc này lại dám coi thường cô ta. Chắc. Cố Bội Sam lao đến, túm lấy quần áo của Lý Phạm, sau đó một cái bạt thai vùng ra, hung hăng tắt một cái lên mặt Lý Phạm. Cô ta vênh mặt lên, hơn nữa vô cùng không lịch sự chỉ vào mũi Lý Phạm, quắc, Lý Phạm, anh nghĩ anh là ai? Anh chẳng qua chỉ là một con chó nhà họ Cố chúng tôi tuyển vào, là rác rưởi ở bên cạnh, anh lại dám khinh thường tôi. Anh có tin không, chỉ cần một câu nói của tôi, anh sẽ trở thành kẻ địch trong mắt tất cả đàn ông ở Hàn Thành này. Cố Bội Sam càng nói càng cảm thấy vô cùng tức giận. Vì vậy, ánh mắt cô ta nhìn Lý Phàm, nhiều hơn vài phần tức giận. Một thứ rác rưởi vô dụng, lại dám ngạo mạn sao? Lý Phàm bị một cái tát đột nhiên của Cố Bội Sam làm cho bất ngờ, sau đó, anh lạnh mặt, cảnh cáo Cố Bội Sam nói, "Cố Bội Sam, tôi không trêu chọc cô, cái tát này, tạm thời ghi nhớ, tôi cảnh cáo cô, đừng có động vào tôi." Nói xong, Lý Phàm quay đầu muốn đi. Lúc này, Cố Bội Sam cảm thấy mình quá mất mặt. "Được, cái tên Lý Phàm nhà anh, bây giờ anh lại còn dám cảnh cáo tôi." Cố Bội Sam lập tức lớn tiếng mắng nhiếc. Mấy người bạn thân của cô ta ở bên cạnh cũng nghe nhanh múa vuốt chỉ trích Lý Phạm, nói: "Mẹ nó, cái đồ rác rưởi nhà anh cũng dám nói chuyện như vậy với chị Bội Sam của chúng tôi. Chị Bội Sam, tên tiểu tử này thật ngu cuồng. Đây là cái đồ rác rưởi nhà họ Cố mà chị nói sao? Còn không mau cúi đầu nói xin lỗi với chị Bội Sam của chúng tôi, nếu không anh sẽ có quả đắng để ăn." Lý Phạm nhíu mày càng sâu, nhất là đối mặt với đám trang điểm lộng lẫy này, bề ngoài xinh đẹp nhưng trong lòng lại đen tối, anh hoàn toàn không có hứng thú. Bội sam nữ thần, thật trùng hợp nha, cô cũng ở đây sao? Đúng lúc này, một giọng nam có chút bướng bỉnh từ xa truyền đến. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, mặc một bộ quần áo ở nhà đắt tiền, trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền bằng vàng, trên tay đeo một chiếc đồng hồ vàng, trên mặt mang theo nụ cười lính hót, từ trên chiếc xe Ferrari chạy xuống. Nữ thần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trên khuôn mặt Giang Dương lúc này toàn là nụ cười lính hót, đã đi đến trước mặt Cố Bội Sam và các đại mỹ nữ. Thực ra, mấy ngày nay anh ta vẫn luôn đi theo Cố Bội Sam. Cố Bội Sam tạm thời không có thời gian để ý đến Giang Dương, ngược lại mấy người bạn thân lại rất quan tâm đến Giang Dương. Vừa nhìn đã biết là phú nhị đại. Lý Phàm, bây giờ tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi. Cố Bội Sam khoanh hai tay trước ngực, lông mày hơi cao mày nhìn Lý Phàm, trong lòng rất không vui. Nhưng tôi không muốn cùng gây sự vô lý. Lý Phàm chỉ nói một câu như vậy, sau đó nhấc chân rời đi. Anh. Cố Bội Sam vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, Lý Phàm đều là hình tượng của một tên rất rưởi, bây giờ anh lại dám cường thế như vậy. Ngay cả lời nói của cô ta cũng dám chống lại. Đột nhiên, tâm trạng của Cố Bội Sam mất cân bằng, cắn răng chịu đựng, khuôn mặt tức giận, lão sược. Lý Phàm, anh thì là cái thá gì, lại dám năm lần bảy lượt đụng vào tôi. Cố Họa Y cũng là cái đồ ngớ ngẩn, lại gả cho một tên phế vật như anh, cô ta ký hợp đồng với tập đoàn Vinh Khang, theo tôi thấy, chắc chắn cô ta đã bán thân. Lý Phàm nghe thấy câu này, bước chân dừng lại, cơ thể đột ngột dừng lại, đứng nguyên tại chỗ. Cố Bội Sam khoanh tay trước ngực, vẫn yêu ngạo mắng chửi, nhà họ Cố, chính vì cô ta mới bị người khác chỉ trích, Cố Họa Y đúng là sao chổi của nhà họ Cố chúng tôi, cái đồ ngu như cô ta thật sự không nên sống trên đời này. Cố Bội Sam, cô đã thành công khơi dậy cơn tức giận của tôi, vốn dĩ tôi không muốn. Lý Phàm quay đầu lại, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm vào Cố Bội Sam, lạnh giọng nói. Nhưng anh vẫn chưa nói xong, lời nói đã bị Giang Dương ở bên cạnh Cố Bội Sam ngắt lời. Bội Sam nữ thần, tên ngốc này khiến chị không vui sao? Hừ. Cố Bội Sam lạnh lùng hừ một tiếng, tâm trạng rất kích động nói, anh ta tên là Lý Phàm. Ha, anh ta chính là tên vô dụng Lý Phàm. Lúc này, khuôn mặt Giang Dương tràn đầy sự kinh ngạc, cùng với nụ cười vô cùng chế nhạo. Anh ta đi quanh Lý Phàm hai vòng, sau đó thái độ rất ngông cuồng nói, hóa ra anh chính là tên vô dụng Lý Phàm, được đó, còn dám giả vờ làm con rùa, khiến Bội Sam nữ thần không vui, bây giờ, tôi ra lệnh cho anh, quỳ xuống xin lỗi Bội Sam nữ thần. Giang Dương chỉ vào Lý Phàm, thái độ kiêu ngạo quát tháo. Lý Phàm quay đầu lại, ánh mắt mang theo sự suy ngẫm nhìn Giang Dương, đột nhiên lại trở nên u ám, anh lạnh lùng hỏi ngược lại, nói xong rồi. Câu nói này khiến Giang Dương sững sờ. Anh thì là cái thá gì, lại dám nói với tôi như vậy? Ở Hán Thành, không nói nhà họ Giang của tôi một tay che trời, nhưng giết cái đồ rác rưởi như anh, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Cố Bội Sam ở bên cạnh, cao ngạo khoanh hai tay trước ngực, thái độ ngông cuồng nói, Lý Phàm, tôi khuyên nay nên mau chóng quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, nếu không, anh cũng sẽ không sống được ở cái Hán Thành này. Ngay cả Cố Họa Y cũng sẽ bị anh liên lụy. Uy hiếp. Ồ. Lý Phàm nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Cố Bội Sam, vốn dĩ tôi không muốn ra tay, nhưng là cô được voi đòi tiền, vậy hôm nay tôi sẽ để cô nhìn thấy, đồ rác rưởi cũng có tôn nghiêm. Nói xong, Lý Phàm đi về phía trước một bước, đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên một tiếng hét đã làm anh bị gián đoạn. Lý Phàm, cậu đang làm gì vậy? Lúc này, Vương Cần Mai đi đến, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Phàm. Chắc. Vương Cần Mai đi đến chính là một cái tát, tức giận đánh vào mặt Lý Phàm, chửi rủa, cái tên vô dụng này, thế nào, còn dám động tay động chân với Bội Sam, cậu ăn gan hùm phải không? Cút. Lúc nãy Vương Cần Mai nhìn thấy rồi. Cái tên Lý Phàm này, quả thật là tên luôn gây ra chuyện mà. Xin lỗi. Vương Cần Mai quát. Khuôn mặt Lý Phàm cứng lại, anh dám ra tay với Vương Cần Mai sao? Không thể. Dù sao cũng là mẹ của Cố Họa Y, là mẹ vợ của mình. Bỏ đi. Nhẫn nhịn một chút. Xin lỗi. Lý Phàm túi đầu nói với Cố Bội Sam. Lúc này Cố Bội Sam mới bỏ qua, mắng mấy câu rất rưởi, sau đó nhấc đôi chân mảnh mai cùng với mấy người bạn và Giang Dương đi ra ngoài. Còn láng máng nghe thấy mấy người Cố Bội Sam đang nói, đúng là xui xẻo mà, suýt nữa bỏ lỡ buổi tụ tập ở Hải Yến lâu tối nay. Đúng vậy, nghe nói tối nay sẽ có một vị thiếu gia giàu có bí mật, ở hiện trường có rất nhiều phú nhị đại. Ha ha, cậu lại ngứa ngáy rồi đúng không? Muốn ngủ với vị phú nhị đại nào? Bên này, đám người Cố Bội Sam đã đi ra. Vương Cẩn Mai mới tức giận trừng mắt với Lý Phàm, mắng mấy câu, sau đó cũng quay người rời đi. Lý Phàm rất bất lực, thở dài. Vừa quay người lại, Tiền Phúc gọi điện đến, cung kính nói, thiếu chủ, tối nay ở Hải Yến lâu có một buổi tụ tập tư nhân, là một số đại gia kinh doanh ở địa phương đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Lý Phàm sững sờ, Hải Yến lâu. Anh nhìn đám người Cố Bội Sam đi ra khỏi cửa nói, tối nay tôi không có thời gian, ở cùng Xuyến Xuyến rồi. Thiếu chủ, cậu vẫn nên tham gia một chút, để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình chuẩn bị cho việc kế thừa Long Môn. Tiền Phúc nói. Lý Phàm suy nghĩ một chút, nói, được, tôi đi. Được, tôi sắp xếp người qua đón cậu. Tiền Phúc nói. Lý Phàm gật đầu, cúp điện thoại, quay người đi đến phòng bệnh thăm con gái. Đương nhiên lại bị mẹ vợ chỉ trích một trận. Buổi tối, xe của Tiền Phúc đến, còn xem là khiêm tốn, chỉ là một chiếc Bentley. Lý Phàm cau mày, nhìn tài xế cung kính cúi người, bất lực lắc đầu nói, đi thôi. Thực ra trong lòng anh vẫn có chút lo lắng, nếu gặp phải đám người Cố Bội Sam, phải giải thích như thế nào. Ngà bài. Chương 111, Ninh Hót. Một số đại gia kinh doanh địa phương ở Hán Thành đang kính cẩn đứng ở cửa Hải Yến lâu, chờ đợi Lý Phàm sắp tới. Nghe nói lần này phải tiếp đai thiếu chủ của Long Môn, mấy vị đại ca thương giới này đều hưng phấn không chịu nổi. Sản nghiệp mà bọn họ tham gia, có thể nói là phụ thuộc vào Long Môn, chỉ cần vị thiếu chủ Long Môn này lộ ra một chút kẽ ngón tay, là đã đủ cho bọn họ ăn no tới lăn lông lóc rồi. Nếu như có thể có được sự xem trọng của thiếu chủ Long Môn, có thể hợp tác với Long Môn, thì chỉ e là gia sản sẽ tăng lên gấp bội. Nghe nói vị thiếu chủ của Long Môn còn rất trẻ, lần này tôi đã sắp xếp con bé nhà tôi tới, hy vọng thiếu chủ Long Môn có thể thích con bé nhà tôi. Cũng không biết thiếu chủ Long Môn có kết hôn chưa nữa, nếu như chưa kết hôn thì mấy đứa con gái nhà chúng ta có thể cạnh tranh một phen rồi. Thiếu chủ Long Môn có kết hôn rồi thì cũng không vấn đề gì, có thể làm thiếp cho thiếu chủ Long Môn đã là phúc khí của bọn nó rồi, lần này tôi không những đưa con gái tới, mà mấy đứa cháu gái và cháu gái ngoại cũng đưa tới. Mấy ông trùm thấp giọng nói chuyện, nếu như để người ngoài nghe thấy, chỉ e sẽ kinh ngạc đến rụng cả răng cho xem. Cố Bội Sam và mấy người bạn thân đến Hải Yến lâu, nhìn thấy mấy ông trùm thương giới của địa phương đứng ở bên ngoài Hải Yến lâu ngăn nắp chỉnh tề như học sinh tiểu học, trên mặt đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Đó là chủ tịch Hoàng Phúc Khánh của Đỉnh Tịnh Quốc tế đúng chứ? Tài sản cá nhân của ông ta là hơn 12 ngàn tỷ, ở Hán Thành chúng ta là ông trùm thương giới nổi danh đó. Một cô bạn thân ở bên cạnh Cố Bội Sam tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Phúc Khánh này là nhà xí nghiệp top 1 top 2 của Hán Thành. Tư sản 12 nghìn tỷ hơn, chen chân vào rất nhiều lĩnh vực. Ở Hán Thành cũng là nhân vật đại biểu. Mau nhìn kìa, chủ tịch Trương của tập đoàn Thịnh Thế cũng có mặt, có vẻ bọn họ đang đợi người, chắc không phải là đang nên đón vị phú nhị đại thần bí đó chứ. Nghe thấy tiếng thì thầm của đám bạn thân, ánh mắt Cố Bội Sam lập lóe một cái, trong lòng hoang tưởng nếu như có thể quen được với phú nhị đại thần bí đó, thì cuộc đời có thể trực tiếp đạt đến đỉnh cao rồi. Đừng nói nữa, chúng ta mau vào chuẩn bị đi, tớ phải giảm phấn lại. Thanh âm ong mèo của Cố Bội Sam thúc giục. Mấy cô bạn thân lập tức cười lên, vây xung quanh Cố Bội Sam đi vào bên trong Hải Yến lâu. Hi hi, Bội Sam, có phải là cậu có ý gì với vị phú nhị đại thần bí đó không? Nếu như cậu bò lên được giường của anh ta, nhất định đừng có phú quý lại quên nhau đó. Có thể để bọn tớ cùng bò lên giường của anh ta là tốt nhất, đến lúc đó Bội Sam làm chị cả, chúng ta làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, ha ha ha. Một đám con gái nói cười cười, không có chút tự trọng nào cả. Đám người Cố Bội Sam đi vào Hải Yến lâu không lâu sau, thì một chiếc xe bèn mì lái tới, chậm rãi ngừng ở cửa. Thảm đỏ trải ra, vệ sĩ mặc đồ vét chỉnh tề đứng ở hai bên. Hoàng Phúc Khánh của tập đoàn Đỉnh Thịnh Quốc tế còn chưa đợi xe ngừng lại hoàn toàn thì đã sải bước đi ra ngoài rồi, trên mặt toàn là ý cười, giành mở cửa xe cho Lý Phàm trước. Những người còn lại trễ một bước, lập tức trong lòng tràn đầy hối hận, cảm thấy mấy năm nay sống trong nhung lụa quá nhiều rồi, trình độ tiếp đãi kém đi rất nhiều. Trên mặt Hoàng Phúc Khánh toàn là nụ cười, tay ấn trên tay nắm cửa hàng ghế sau của chiếc Bentley, chậm rãi mở cửa xe ra, sợ động tác quá mạnh làm kinh động đến Lý Phàm ở bên trong xe. Lý Phàm khẽ gật đầu với Hoàng Phúc Khánh, lập tức khiến đáy lòng Hoàng Phúc Khánh mừng rỡ, nụ cười trên mặt như đóa hoa hồng nở rộ, kích động đến đỏ cả cổ. Thiếu chủ, mời ngài xuống xe. Ừm. Lý Phàm phát ra một giọng mũi, sải bước xuống chiếc xe bèn nhì. Bởi vì đến quá vội, Lý Phàm không có thay quần áo. Lý Phàm lúc này vừa xuống xe, đám người Hoàng Phúc Khánh nhìn quần áo của Lý Phàm thì liền cảm thấy có chút quá mắt. Nếu như không phải do Lý Phàm ngồi chiếc bèn nhì của Long Môn tới, thì đám người Hoàng Phúc Khánh sẽ tưởng Lý Phàm là mạo danh thiếu chủ Long Môn rồi đó. Khóe môi Hoàng Phúc Khánh mấp máy một hồi, lời muốn nói không nói ra được, sợ nói không hay sẽ đắc tội Lý Phàm, thế là quay đầu nhìn mấy ông trùm bản địa ở đằng sau, dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Hoàng Phúc Khánh, bữa tiệc bây giờ đang thịnh hành mặc quần áo không chỉnh tề sao? Chúng ta ăn mặc chỉnh chu như vậy, có phải là không khớp với thiếu chủ Long Môn không? Chủ tịch Trương, thiếu chủ mặc như vậy, tuyệt đối là để dẫn đầu trào lưu thịnh hành, chúng ta nên theo bước thiếu chủ mới đúng. Chủ tịch Lý, đúng đúng đúng, chủ ý này rất hay, chúng ta mau kêu người đưa quần áo tới, nhất định phải phối hợp với thiếu chủ mới được. Lý Phàm cúi đầu nhìn quần áo trên người mình một cái, rồi lại nhìn đồ hiệu quốc tế ở trên người đám người Hoàng Phúc Khánh, lập tức lộ ra nụ cười tự giễu, hỏi, có phải quần áo tôi mặc? Không đợi Lý Phàm nói xong, Hoàng Phúc Khánh vội vàng nói, gu ăn mặc của thiếu chủ thật là quá ngầu, tuyệt đối dẫn đầu xu hướng thịnh hành, tôi thấy các show thời trang quốc tế năm nay có rất nhiều kiểu trang phục thời trang tựa như đồ của thiếu chủ vậy đó. Chủ tịch Trương không cam chịu tới sau, thua theo nói, là mấy lao giả như bọn tôi không theo kịp trào lưu rồi, nhưng hôm nay chúng tôi cũng muốn đứng đầu trào lưu với thiếu chủ, đợi lát nữa sẽ cho người đem đồ tới. Chúng tôi cũng cảm nhận mị lực của thời trang quốc tế với thiếu chủ một chút. Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là vô không thủng được. Thủ đoạn định hót của đám người Hoàng Phúc Khánh đều không thấp, lúc này sử dụng hết tất cả mánh của mình để định hót, khiến cho Lý Phàm nghe rất thoải mái. Nhưng đối với sự định hót như vậy, Lý Phàm nghe nhiều rồi, không có nói gì hết. Như vậy à, vậy bảo người đưa thêm mấy cái mặt nạ tới là được rồi. Lý Phàm mỉm cười nói. Vốn dĩ anh cũng không muốn sâu mình quá nhiều trên bữa tiệc như thế này. Đám người Hoàng Phúc Khánh sững sờ, trong đầu liền nảy ra cảnh tượng vũ hội hóa trang. Hình như nước ngoài rất thịnh hành vũ hội hóa trang. Xem ra chúng ta ố út rồi, thư ký Lý, mau bảo người đưa mặt nạ tới, hôm nay là một bữa tiệc hóa trang. Hoàng Phúc Khánh nói với thư ký ở bên cạnh. Mang mặt nạ lên để tăng thêm cảm giác thần bí, hơn nữa ngoại trừ mấy người chúng ta ra, thì không ai biết thiếu chủ chính là vị khách thần bí đó hết, như vậy càng dễ cho thiếu chủ nhìn thấy suy nghĩ thật sự của đám người tham gia bữa tiệc, thật là cao minh cực kỳ. Đúng là như vậy, mấy người chúng ta nếu như trực tiếp tham gia bữa tiệc với thiếu chủ, chỉ e ngoại trừ Lệnh Hót Tân Búc thì sẽ không nghe thấy gì khác nữa. Nếu như thiếu chủ đi vào đám người như vậy, sẽ được thật sự nghe thấy suy nghĩ và ý kiến của đám người, chúng ta so với thiếu chủ, thủ đoạn và suy nghĩ kém đến 8000 cây số lận. Đám người chủ tịch Trương không tiếc hơi sức mà Lệnh Hót. Lý Phàm nghe mà trong lòng cười thầm, trong lòng nghĩ mình chỉ là không muốn trực tiếp đối diện với Cố Bội Sam thôi, nếu như trực tiếp ngả bài với Cố Bội Sam, thì có trời mới biết nhà họ Cố sẽ xảy ra biến động gì, vẫn là ẩn giấu thân phận tốt hơn. Dù sao, anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Chí ít phải phòng bị thủ đoạn của Long Hầu. Nhìn thấy trên mặt Lý Phàm lộ ra nụ cười mê người, đám người chủ tịch Trương càng tâng bốc thả ga hơn, đều cảm thấy sự Lệnh Hót của mình đã khiến Lý Phàm vui vẻ. Rất nhanh thư ký liền đưa quần áo và mặt nạ tới, đám người Hoàng Phúc Khánh rất nhanh liền thay quần áo bình thường vào. Cái gọi là người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên, không có quần áo hàng hiệu quốc tế, thay lên bộ quần áo bình thường, đám người Hoàng Phúc Khánh lập tức trở thành những ông chú trung niên bóng dầu bình thường. Lý Phàm cầm một cái mặt nạ màu trắng thuần trên tay, sau đó chỉ vào những mặt nạ còn lại nói, chủ tịch Hoàng Phúc Khánh đeo Chư Bát Giới, chủ tịch Trương đeo Sa Tăng. Cầm lấy mặt nạ Chư Bát Giới, Hoàng Phúc Khánh sờ sờ cái bụng bự nô ra của mình, cười ha ha mà nói, Bát Giới được, Bát Giới là từ thay thế của Phúc Khí, thiếu chủ thật sự quá tốt với tôi. Chương 112, có vấn đề sao? Lý Phàm đeo mặt nạ lên, đám người Hoàng Phúc Khánh cầm lấy mặt nạ Chư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã vân vân, đeo lên đầu mình. Lúc này bất luận Lý Phàm có làm gì, thì đám người Hoàng Phúc Khánh đều sẽ không phản đối mà làm theo. Ai bảo thế lực của Long Môn lớn như vậy, nếu như không làm theo thì chỉ e thân giá mấy mươi ngàn tỷ sẽ lập tức biến thành xương khói mất. Đeo mặt nạ xong, Lý Phàm dẫn theo đám người Hoàng Phúc Khánh đi vào Hải Yến Lâu. Có không ít người ở bên trong Hải Yến Lâu nhìn đám người Lý Phàm, đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn mặc như vậy đi ra vào nơi cao cấp như Hải Yến Lâu đó. Thậm chí có không ít người cho rằng, đây là nhân viên diễn xiếc mà vị thổ hào nào đó mời đến để góp vui cho khách nữa đó. Bên ngoài đại sảnh huy hoàng trên tầng cao nhất của Hải Yến Lâu, Cố Bội Sam mới vừa giảm phân xong, chỉnh sửa lại bộ lễ phục chén ổ, bị đám bạn thân và phú nhị đại vây quanh đi vào trong đại sảnh huy hoàng. Đại sảnh huy hoàng là đại sảnh hào hoa nhất Hải Yến Lâu, bình thường không có khách quan trọng tới thì đại sảnh huy hoàng sẽ không mở cửa tiến hành tiếp đãi, chỉ có khách quý đủ tầm đến mới tiến hành tiếp đãi. Bởi vì để tiếp đãi vị khách quý quan trọng là thiếu chủ Long Môn, Hải Yến Lâu mới mở đại sảnh huy hoàng. Nghe nói đại sảnh huy hoàng là do nhà thiết kế hàng đầu nước Pháp thiết kế, bình thường sẽ không mở, hôm nay phải chụp ảnh cho đã ở chỗ này mới được. Thần sắc của Cố Bội Sam có chút hưng phấn. Bên cạnh cô ta, mấy cô bạn thân cũng tràn đầy thần sắc hưng phấn, đều giơ tay làm kiểu với ống kính, không ngừng chụp ảnh. Đại sảnh huy hoàng một năm không mở được mấy lần, hơn nữa phú nhị đại bình thường đều không có duyên được vào đại sảnh huy hoàng, có thể vào đều là những người thuộc đẳng cấp như Hoàng Phúc Khánh, thuộc loại nhân vật mà phú nhị đại nhìn thấy phải gọi ba. Giang Dương bảo vệ bên cạnh Cố Bội Sam vui vẻ nói, lần này chúng ta được vào đại sảnh huy hoàng đều là nhờ phúc của vị phú nhị đại thần bí đó, lát nữa tôi phải kính anh ta một ly đàng hoàng. Anh quen với vị phú nhị đại đó sao? Lúc kính rượu phải dắt theo tôi đó. Ok. Ngữ khí của Cố Bội Sam có chút nũng nịu. Nghe thấy thanh âm óng ẹo của Cố Bội Sam, cơ thể Giang Dương lập tức mềm nhũn một nửa, ý định khoe khoang lập tức nảy lên. Không vấn đề gì, tuy tôi không quen vị phú nhị đại đó, nhưng ba tôi quen, hồi nãy ba tôi nên đón vị phú nhị đại đó ở bên dưới, đợi lát nữa chắc chắn tôi sẽ có thể nói với anh ta hai câu. Giang Dương kiêu ngạo mà nói, vẻ mặt đầy thần sắc đắc ý. Coi bộ tối nay có cơ hội chơi được Cố Bội Sam rồi. Ai cũng nói trước lạ sau quen, lần đầu bắt chuyện, sau này hẹn ra ngoài chơi nhiều chút, không phải sẽ thành người quen rồi sao? Bội Sam, nếu như em làm bạn gái của tôi, sau này chắc chắn cũng có thể thành bạn với phú thiếu thần bí đó rồi. Ánh mắt của Giang Dương nhìn sang ngực của Cố Bội Sam, ánh mắt lập lòe toàn là ánh sáng của ngọn lửa dục vọng. Bộ đi này đẹp hơn nhiều so với mấy người phụ nữ mà anh ta chơi qua nhiều. Thế nhưng Cố Bội Sam chỉ giả tạo mà mỉm cười. Có phú nhị đại thần bí ở trước mắt kia, Cố Bội Sam mới không thèm làm bạn gái của Giang Dương. Bây giờ cô ta đang nghĩ làm sao để quen với phú nhị đại thần bí đó. Nếu như thành công thì trực tiếp nhảy vào hà môn. Cái loại như Cố Họa Y Y, sau này gặp mình còn không phải túi đầu sao? Nhìn thấy Cố Bội Sam không đáp lời mình, trong lòng Giang Dương lập tức có chút bực bội. Không lâu trước đây Giang Dương đã tuyên bố trước mặt bạn bè, tuyệt đối có thể xơi được Cố Bội Sam, nhưng nhìn thấy Cố Bội Sam không mắc câu, hỏa khí trong lòng Giang Dương liền dấy lên, muốn khoe khoang một chút uy phong của mình cho Cố Bội Sam thấy. Đúng vào lúc này, đám người nghe thấy một tràng tiếng bước chân, Giang Dương lập tức rời ánh mắt. Đúng lúc nhìn thấy đám người Lý Phàm đang chậm rãi đi tới. Nhưng bởi vì đám người này đều đeo mặt nạ, cho nên không ai biết ai hết. Nhìn thấy đám người Lý Phàm đeo mặt nạ, Giang Dương nhất thời có chút sững sờ, không hiểu sao trong Hải Yến Lâu lại có người đeo mặt nạ, cái này cũng quá là vớ vẩn rồi. Lại nhìn thấy quần áo của đám người Lý Phàm đều là đồ hàng chợ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, Giang Dương lập tức nhếch miệng cười, cảm thấy có thể giẫm đạp đám người này, thi triển uy phong của mình một chút. Ai đi ho, chỗ này còn có người đeo mặt nạ nữa à, thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Giang Dương cố ý lớn tiếng nói. Đám người Cố Bội Sam tò mò, lũ lượt quay đầu nhìn ra đằng sau, lập tức bị cảnh trước mắt chọc cười. Thiệt tình, mấy người này đeo mặt nạ là muốn làm gì vậy, nhìn đồ mà bọn họ mặc rách nát như vậy, chắc không phải là tới biểu diễn đó chứ. Một cô bạn thân, trên mặt tràn đầy ý cười mỉa mai. Xía! Hải Yến Lâu là chỗ nào, cho dù là tới biểu diễn thì cũng phải là diễn viên cấp quốc gia, diễn viên ăn mặc rách nát như vậy làm gì có khả năng lên sân khấu chứ. Giang Dương hùa theo nói, chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngưng nên. Cố Bội Sam liếc nhìn đám người đó một cái, trong lòng sinh ra cảm xúc chán ghét, cảm thấy mình mới giảm phấn xong đi ra ngoài thì liền gặp đám người này, thật là không có điểm lành gì cả. Chuyện gì vậy? Hải Yến lâu là nơi là chó mèo gì cũng tùy tiện vào được rồi sao? Người như vậy đi vào chính là ô nhiễm hoàn cảnh, hơn nữa chỗ này là cửa đại sảnh huy hoàng, mau gọi bảo vệ đến đuổi bọn họ đi đi. Cố Bội Sam phẫn nộ mà nói. Không chỉ có cô ta, mà trong đại sảnh lúc này có không ít người đều cảm thấy sự xuất hiện của đám người này đã hạ thấp quy cách của bữa tiệc đêm nay rồi. Chuyện mỹ thực. Trong lòng Giang Dương mừng rỡ, cảm thấy cơ hội đến rồi, liền đứng thẳng người ra chặn đám người Lý Phạm. Vẻ mặt anh ta đầy ngông nên, nói, các người là ai? Đây là đại sảnh huy hoàng, chỉ tiếp đãi khách quý có thân phận, mấy người không có thân phận như các người mau cút đi. Nhìn thân sắc kiêu ngạo của Giang Dương, ba của Giang Dương là Giang Thành đang theo sau đám người lập tức toát mồ hôi hột. Nếu như không có đeo mặt nạ, Giang Thành chắc chắn sẽ nhảy ra cho Giang Dương giáng long thập bát trưởng, phải tắt Giang Dương thành đầu heo mới được. Nhưng lúc này, Giang Thành không dám làm loạn, chưa làm rõ được tâm tư của vị thiếu chủ này, nếu như làm lộ thân phận của anh, làm hỏng hứng thú của đối phương, thì chuyện sẽ càng lớn. Bởi vì, hồi nãy bọn họ đã hiểu rồi, vị thiếu chủ này, con người giản dị. Lúc này, Giang Thành đang tức giận đến thịt mỡ trên người đều run lên, đã quyết định rồi, đợi lát nữa, phải bắt thằng con bất hiếu của mình, quỳ xuống cầu xin tha với Lý Phạm. Hoàng Phúc Khánh sờ sờ mặt nạ chư bát giới trên mặt mình, trong lòng nghĩ Lý Phạm bảo mọi người thay đồ đeo mặt nạ, có phải là muốn xem trình độ dạy dỗ của mọi người đối với con cái hay không? Nghe nói cao nhân đều thông qua cách nhìn sự giáo dưỡng của hậu nhân gia tộc để phán định sự thịnh suy của một gia tộc. Hoàng Phúc Khánh sau khi suy nghĩ bổ não xong, trái tim liền run lên, cảm thấy mình không thể xem Lý Phạm là một phú nhị đại bình thường được. Từ góc nhìn độc đáo khảo sát bạn hợp tác của Lý Phạm, đã chứng minh Lý Phạm không phải phàm nhân rồi, đó nhất định là cấp bậc thần tiên. Thế nhưng, Lý Phạm không biết vợ kịch nội tâm của mấy người bên cạnh mình, thông qua mặt nạ nhìn thấy đám nam nữ đang chặn đường ở trước mắt, khóe miệng liền hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nợ của mình và Cố Bội Sam có thể tính rồi. Cố Bội Sam nhìn thấy đám người Lý Phạm không nói chuyện, lập tức tức giận dậm dậm chân, "Giang Dương, anh còn đợi gì nữa, mau xử lý đống rác này ra ngoài đi, nhìn mấy tên rác rưởi này là tâm trạng tôi lại không tốt rồi." Tiếng hét của Cố Bội Sam truyền ra, trong đại sảnh huy hoàng có không ít người lũ lượt đi tới, muốn xem thử bên ngoài có gì náo nhiệt vậy. "Ý ho, sao lại có cả chư bát giới tới, còn có Sát Tăng, Bạch Long Mã vậy, sao Tôn Hầu Tử và Đường Tăng không có tới vậy?" "Ha ha ha, đây là mấy tên ngốc từ đâu chạy ra vậy, không phải là đám điên khủng trong bệnh viện tâm thần chạy ra đó chứ?" Đám người đi ra khỏi đại sảnh huy hoàng, phát ra không ít thanh âm niệm ai. Đám người Hoàng Phúc Khánh tức đến toàn thân phát run, nghe thấy lời mỉa mai của đám thanh niên đáng tuổi con cháu này, trong lòng thầm thề thốt, phải dạy dỗ bọn chúng một trận đàng hoàng. Đột nhiên, Lý Phạm đứng ở trước, lúc này đeo mặt nạ lạnh giọng nói: "Bọn tôi tới tham gia bữa tiệc, có vấn đề sao?" Chương 113, quỳ xuống xin lỗi. "Đương nhiên có vấn đề rồi, đại sảnh huy hoàng có yêu cầu hạn chế về thân phận, mấy người các người chỉ có chứng minh thư, chứ không có thân phận cao quý, chỉ đáng ăn xin ở bên đường mà thôi." Giang Dương nói xong, nhấc tay lên, xô đẩy Lý Phạm đang đeo mặt nạ đứng ở hàng đầu. Nhìn thấy hành vi của tên phá gia chi tử nhà mình, Giang Thành tức đến nhẹ cấn lên, muốn tháo mặt nạ, quát mắng con trai mình. Lời nói đắc tội tới Lý Phạm, đến lúc đó tặng quà tạ lỗi là được rồi. Chứ nếu như làm Lý Phạm bị thương rồi, thì đó không phải chuyện dễ giải quyết nữa, làm không tốt thì cả nhà họ Giang sẽ tan thành cho bụi mất. Lúc này Giang Thành đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là đào hố cho cha rồi, vô cùng hối hận vì từ nhỏ đã nuông chiều Giang Dương, nuông chiều ra một thằng ất ơ đào hố cho cha. Chủ tịch Trương kéo lấy Giang Thành một cái, ngăn cản động tác kéo mặt nạ xuống của Giang Thành, nhắc nhở: "Lão Giang, ông bình tĩnh chút đi, đừng phá hoại nhã hứng của thiếu chủ." "Tôi có thể bình tĩnh sao? Người ra tay là thằng khốn chuyên đào hố cho cha của tôi, năm đó sao tôi không có bóp chết nó đi chứ?" Giang Thành lúc này sốt sáng tới điên rồi. Trong lòng chủ tịch Trương cười thầm, tiếp tục ga đuổi nói: "Vậy bây giờ ông cứ coi như nó không phải con trai ông là được rồi, cùng lắm là đoạn tuyệt quan hệ cha con thôi, ông cũng không phải chỉ có thằng con trai này không thôi, không ra gì thì đuổi ra ngoài sớm chút là được rồi." Cạnh tranh trong gia tộc lớn vốn đã kịch liệt, thắng làm vua thua làm giặc là chuyện rất bình thường. Giang Dương bởi vì không có sức cạnh tranh gì, sớm đã bị loại ra khỏi hàng ngũ người thừa kế, thuộc loại ứng cử viên ăn hoa hồng của gia tộc, ăn chơi lợi chết. Thật sự muốn đuổi Giang Dương ra khỏi cửa nhà, Giang Thành cũng không có áp lực tâm lý quá lớn, chỉ là trên tình cảm hơi có chút áy náy. Dù sao cũng là con trai nuôi hơn 20 mấy năm rồi, dù gì cũng nuôi ra tình cảm rồi. Giang Thành vừa hạ quyết tâm thì nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét quen thuộc đó, không cần nhìn, Giang Thành cũng biết là con trai mình phát ra rồi. Chỉ thấy, Lý Phạm đang đeo mặt nạ, đằng sau lớp mặt nạ đó, là một nụ cười lạnh, một nắm đấm, đánh thẳng lên sống mũi của Giang Dương. Ngay lập tức, trên quần áo của Giang Dương nở lên những đóa hoa đào, đều là do máu mũi nhuộm lên. Xịt xịt. Đám người hít ngược một hơi lạnh. Thằng nhóc đeo mặt nạ này, thật là ngông cuồng. Dám ra tay với cậu chủ nhà họ Giang ở trước bàn dân thiên hạ thế này. Đậu xanh rau má. Đánh người không đánh vào mặt anh không biết à. Giang Dương bị đánh cảm thấy mất hết mặt mũi, vốn dĩ muốn thể hiện một chút phong thái nam tử hán ở trước mặt Cố Bội Sam, nhưng bị Lý Phạm đánh một cái thành chó như vậy. Mẹ nó, tao đánh chết tên rác rưởi này. Giang Dương tức giận hét lên một tiếng, xếp bàn tay thành vương bắt quyền, lại đánh về phía Lý Phạm. Chó ngoan không chặt đường, nếu cậu đã muốn bị đánh thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Lý Phạm đang đeo mặt nạ cũng không khách sáo, quay người lại đá cao chân một cách xoáy khí, một cước đá vào cằm của Giang Dương. Nếu không ai nhận ra mình, thì hà tất gì phải che đậy thực lực của mình chứ? Giang Dương lập tức cảm thấy mình đã rời khỏi lực hút của trái đất rồi, cả người bay ngược về sau. Ầm. Nặng nề ngã xuống đất, Giang Dương cảm thấy cả người đau nhói, như xương cốt toàn thân đều vỡ vụn rồi vậy. Đám danh viện phú thiếu như Cố Bội Sam vây xem ở xung quanh, đều lùi về sau ba bước, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên kinh sợ nhìn chàng trai đeo mặt nạ kia. Tên ngang tàng bạo ngược, anh vậy mà lại dám đánh người ở cửa đại sảnh huy hoàng, mau tìm bảo vệ tới đây. Cố Bội Sam lập tức hét lên. Tớ đã báo cảnh sát rồi, chúng ta đều là người có thân phận gì chứ, sao có thể động tay với tên ngang tàng bạo ngược này, nên dùng vũ khí của pháp luật bảo vệ chúng ta. Mấy cô nhà giàu khác không dám phát tiết với Lý Phàm, chỉ có thể dựa vào mồm mép lanh lợi. Nhìn thấy thân thủ nhanh chóng dứt khoát của chàng trai đeo mặt nạ đó, một đám phú nhị đại cũng đều không có ý định ra tay. Tuy nhân số ở hiện trường có thể đánh một trận đối phương, nhưng kẻ tiến lên trước chắc chắn không có kết quả tốt, mấy phú nhị đại này đều không có ý định hy sinh mình để thành toàn cho người khác. Nếu như bị đánh vào mặt, hủy đi dung nhan anh tuấn, thì tối nay làm sao còn tán gái được nữa. Mấy người bạn thân của Cố Bội Sam hoảng loạn mà dịu Giang Dương dậy, nhìn bộ dạng đau đớn đến nghe răng trợn mắt của Giang Dương, đều tức giận mà nhìn Lý Phàm đang đeo mặt nạ kia. Cố Bội Sam lập tức nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ với thần sắc dữ dằn. Lạnh giọng quát, anh vậy mà lại dám đánh cậu Giang, biết cha của cậu chủ Giang là ai không? Đó là đại nhân vật nổi tiếng ở Hán Thành đó, tên ất ơ như anh to rồi. Phí lời với anh ta làm gì, đợi lát nữa bắt lấy tên khốn đó đi, cậu chủ Giang chỉ cần nói một câu là có thể khiến tên phế vật này chịu khổ ở trong tù rồi. Bạn thân của Cố Bội Sam cũng hùa theo nói. Đâu? Tiểu tử anh thật ngu cuồng, anh đợi đó, bổn thiếu sẽ gọi cho ba tôi sẽ tận chết anh. Giang Dương mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Lý Phàm, móc điện thoại ra gọi cho ba Giang Thành của mình. Lúc này, Giang Dương giống như là anh bạn nhỏ bị đánh, suy nghĩ đầu tiên là tìm phụ huynh, muốn ba mẹ mình giúp mình báo thù. Nhìn thấy Giang Dương gọi điện thoại, đám người có mặt đều im lặng, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ở trước mặt. Tên tiểu tử này, toan rồi. Dám chọc vào cậu chủ nhà họ Giang, tìm chết. Dù sao Giang Dương cũng không phải nhân vật bình thường gì, ba của anh ta Giang Thành là chủ tịch tập đoàn Giang Sơn. Tập đoàn Giang Sơn ở Hán Thành là tập đoàn thương nghiệp hạng A, tổng giá trị trên 3.000 tỷ, không ít con cái nhà bình thường ở bản địa đều nằm mơ muốn vào tập đoàn Giang Sơn làm việc. Đình Đình Giang, Đình Đình Giang. Một tiếng chuông điện thoại giòn giã vang lên từ túi quần của Giang Thành đang đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi, lập tức khiến tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn Giang Thành. Mi tâm của Giang Dương cũng nhíu lại, tiếng điện thoại của lão mập chết tiệt đó sao lại giống ba mình vậy? Giang Thành sốt sắng đến toát mồ hôi lạnh sống lưng, gật đầu túi người nhỏ tiếng nói với Lý Phàm, thiếu chủ, tôi lập tức tắt điện thoại ngay. Không cần, ông bắt máy của ông là được rồi, lỡ như trong nhà có chuyện gì thì sao? Lý Phàm nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời của Lý Phàm, trong lòng Giang Thành hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, đoán ý trong lời của Lý Phàm. Lỡ như trong nhà có chuyện. Đây làm gì là lỡ như có chuyện gì, bây giờ là chắc chắc có chuyện rồi. Không lẽ Lý Phàm biết Giang Dương là con trai của mình, cho nên lúc này muốn xem mình biểu hiện thế nào? Vô số tâm tư lóe qua trong chốc lát, Giang Thành quả quyết móc điện thoại ra, bắt máy, alo. Nghe thấy điện thoại được kết nối, Giang Dương vội vàng nói, ba con bị người ta đánh rồi, ba mau sắp xếp một chút, đưa người đánh con vào tù đi, con muốn anh tan nếm thử mùi vị bị thông. Thằng khốn, đừng nói mày bị đánh, cho dù ông già mày là tao có bị đánh thì cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, thiếu chủ đánh mày là phúc khí mày tu tám đời, là chuyện tốt của nhà họ Giang chúng ta. Giang Thành tức đến há mồm mắng. Ba, sao ba có thể như vậy hở? Hình như không đúng lắm. Cảm thấy thanh âm trong điện thoại, hình như giống như của người đang đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi kia nói, lập tức cả người Giang Dương đều hoảng loạn. Cái quỷ gì vậy, không lẽ người đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi kia là ba mình sao? Giang Dương nhìn kỹ người đeo mặt nạ Hồng Hải Nhi kia đang sải bước lớn đi về phía mình. Hơn nữa, mang theo nộ khí đầy mình. Chiếc điện thoại cầm trong tay rất quen thuộc, thể hình rất quen, bước đi cũng rất quen. Toan rồi. Sơ ý rồi, mẹ nó thật sự là ba mình. Đám người nhìn thần sắc ngây ngốc của Giang Dương, lập tức lóe qua một linh quang, cùng nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Hồng Hải Nhi này không lẽ là bà của Giang Dương? Nếu như vậy, thì các người nói mấy người đeo mặt nạ chư bắt giới, Sa Tăng sẽ là ai chứ? Chúng ta có phải đã phạm sai lầm rồi không? Cái này không phải là tự đá vào tấm sắt thì tuyệt đối là tự đá vào tấm gang rồi đó. Ngay lập tức, mấy người này đều hoảng. Giang Thành tháo mặt nạ Hồng Hải Nhi ra, hậm hực mà trừng Giang Dương, không nói hai lời mà một cước đá vào đụng quần của Giang Dương, mắng, nghịch tử. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi thiếu chủ đi. Chương 114, tha cho tôi. Tôi sai rồi. Giang Dương che đụng quần quỳ trên mặt đất, đau đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cú đá vừa rồi Giang Thành đã dốc hết sức lực của mình, thà hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng không thể đắc tội với Long Môn thiếu chủ. Mấy người Cố Bội Sam kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm đang đeo mặt nạ, nhìn quần áo bình dân trên người đối phương rồi lại nhìn chiếc mặt nạ màu trắng tinh trên mặt người kia, tất cả mọi người đều cảm thấy người đàn ông này thật là thần bí. Phú nhị đại đỉnh cấp trong truyền thuyết lại ăn mặc một mạc như vậy, còn mang theo mặt nạ che đi khuôn mặt, đây là vì sao? Câu hỏi tương tự hiện lên trong đầu mọi người, bọn họ đều không nghĩ ra ý định của tên phú nhị đại thần bí này như thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng Giang Dương đau đớn như vậy, trong lòng mọi người ở đây đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lần này không chỉ đắc tội với phú nhị đại đỉnh cấp trong truyền thuyết mà còn đắc tội với đại gia kinh doanh có quyền lực nhất ở đây. Ngay lập tức sắc mặt của đám người thế hệ con cháu của chủ tịch Hoàng trở nên vô cùng khó coi, biểu cảm kia giống như chính cha của bọn họ bị chết, tâm trạng thấp thỏm khiến đầu óc bọn chúng nhưng trệ, trống rỗng không biết nên làm như thế nào. Cố Bội Sam không có quá nhiều lo lắng mà ngược lại còn có chút hăng hái nhìn Lý Phạm đang đeo mặt nạ, trong đôi mắt xinh đẹp dần hiện ra tia sáng khác lạ, cô ta đang suy đoán xem dưới lớp mặt nạ trắng tinh sẽ là gương mặt như thế nào. Mọi người nói xem có phải tên của anh ấy là thiếu chủ không, hay là người khác xưng hô anh ta như vậy? Cố Bội Sam nhỏ giọng hỏi cô bạn thân bên cạnh. Chắc là như vậy, nhưng mà cũng không biết rốt cuộc vị phú nhị đại đỉnh cấp này có bộ dạng ra sao nữa, nghĩ thôi trong lòng đã ngứa ngáy rồi. Ngứa ngáy trong lòng à, tớ thấy là phía dưới của cậu nữa thì đúng hơn, nhưng xem ra, vị phú nhị đại này không dễ cắn câu đâu. Nghe mấy người bạn thân thiết bên cạnh cười nói, Cố Bội Sam kiêu ngạo ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, cô ta cảm thấy mình là cô gái nổi bật nhất ở đây. Đám người thô tục kia không phải đối thủ của cô ta, hôm nay cô ta muốn quyến rũ vị phú nhị đại đỉnh cấp này. Có thể khiến Giang Thành không để ý tới sống chết của con trai mình lại còn hung ác đạp vào chỗ chí mạng, đủ để chứng minh vị phú nhị đại đỉnh cấp kia mạnh như thế nào. Cố Bội Sam thầm nghĩ trong lòng. Giang Thành quay người lại, túi người một góc 120 độ với Lý Phạm, thiếu chủ, là tôi không biết dạy con, xin thiếu chủ trách phạt, chỉ cần thiếu chủ nói một câu hôm nay tôi sẽ đánh chết thằng danh con này, xem như là vì dân trừ hại. Giang Thành khí phách nói, để lấy lòng Lý Phạm còn không thèm đếm xỉa đến cả con trai mình. Sắc mặt của những người giàu có trẻ tuổi khác ở đây trở nên khó coi, vốn chỉ muốn tham gia náo nhiệt xem một vở kịch, nhưng không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng giết gà dọa khỉ. Không, không thể nói là giết gà dọa khỉ nữa rồi, vì dù sao thân phận của Giang Dương trong đám bọn họ đã được coi là khỉ, đây rõ ràng là giết khỉ cảnh cáo gà rồi. Luận về địa vị gia tộc, phần lớn đám thiếu niên giàu có ở đây đều không sánh được với Giang Dương, so sánh như vậy không phải quá khập khiễng rồi sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông thần bí đeo mặt nạ kia, chờ xem tiếp theo đối phương sẽ có thái độ như thế nào. Bởi vì thái độ của vị thiếu niên giàu có này sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Đây là con của ông thì đương nhiên ông phải dạy dỗ rồi, nhưng cha không dạy được con là lỗi lớn, chủ tịch Giang vẫn nên suy ngẫm lại đi. Lý Phạm lạnh nhạt nói, gương mặt giấu ở dưới lớp mặt nạ kia có chút lạnh lùng. Những ông lớn trong giới kinh doanh đều rất coi trọng mặt mũi, mặc dù cử chỉ đều vô cùng cung kính nhưng Lý Phạm sẽ không thật sự cho rằng điều đó xuất phát từ đáy lòng của bọn họ. Hơn nữa suy nghĩ tới việc tiếp quản gia tộc sau này, Lý Phạm vẫn cần phải gây dựng uy danh ở bên ngoài lập, không có uy danh thì sao có thể khiến mọi người nể được. Giang Dương đang chìm đắm trong cơn đau dữ dội, nghe thấy Lý Phạm nói như vậy, cả người lập tức đều khó chịu, cảm thấy đây rõ ràng là muốn lấy mạng của mình rồi. 3. Giang Dương thê thảm kêu lên một tiếng, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Giang Thành. Hai mắt Giang Thành đã đỏ hoe, trong đầu đều đang nghĩ tới câu nói cha không dạy được con là tội lớn của Lý Phạm, đây rõ ràng là thiếu chủ đang bất mãn với mình, bất mãn với cách dạy con của mình. Đồ hư đốn. Mày đừng gọi tao là ba nữa, từ nhỏ đến lớn đều khiến tao không bất lo, dạy mày thế nào mày cũng không chịu thay đổi, bây giờ va chạm với thiếu chủ, mày chính là tội nhân của nhà họ Giang, từ giờ trở đi, tao đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày, mày cũng không còn là người của nhà họ Giang nữa. Giang Thành giống giận, sắc mặt đỏ lên, còn nữa, tất cả cổ phần tài chính trên danh nghĩa của mày, nhà lầu xe hơi, tất cả đều bị thu hồi. Mày ra ngoài xã hội để xã hội dạy lại mày đi, học xem làm thế nào để trở thành một người tử tế mà không phải trở thành mọt gạo đi. Trong phút chốc trái tim Giang Dương tan nát, đoạn tuyệt quan hệ cha con đã đủ hung ác rồi, đây thì thậm chí ngay cả nhà ở xe cộ tiền bạc đều lấy lại hết, vậy sau này còn sống thế nào được nữa, làm sao duy trì cuộc sống xa hoa lãng phí như bây giờ. Giang Dương chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy, nhưng tình huống không ngờ tới này lại cứ xảy ra một cách bất ngờ khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Ba, con là con trai ruột của ba mà, ba không thể đối xử với con như vậy, dù sao thì ba cũng phải để lại cho con chút tiền chứ, nếu không thì con sống thế nào, nhà của con xe cũng là của con, dựa vào đâu mà ba đòi thu lại, ba không thể lấy đi được. Giang Dương vội vàng nói. Đồ khốn. Những thứ kia mày đều dùng tiền của tao để mua nên đương nhiên là tao có quyền quyết định, mày mau cút đi cho tao, đừng làm bẩn mắt thiếu chủ nữa. Giang Thành càng nói càng tức, giơ chân lên đạp Giang Dương liên tiếp mấy phát, khiến Giang Dương nằm lăn trên đất. Giang Dương đã không còn cảm nhận được đau đớn trên người nữa, giờ phút này đau nhất là trái tim của anh ta, là sợ hãi đối với cuộc sống sau này. Giang Dương đã quen sống trong nhung lụa rồi, anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng cuộc sống sau này của mình, anh ta cũng không muốn mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nếu mất đi thì sợ là anh ta sẽ thật sự chết đói ở ven đường mất. Thiếu chủ tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Vừa rồi tôi không nên lỗ mãng với thiếu chủ như vậy, nhưng làm vậy cũng là do có người xúi giục. Đúng vậy, là tiện nhân Cố Bội Sam kia xúi giục tôi. Nếu không tôi cũng sẽ không bất kính với thiếu chủ ngài đâu. Giang Dương nằm rạp trên mặt đất, ngửa đầu lên nhìn Lý Phạm giống như là thấy được cứu tinh của mình, chỉ cần Lý Phạm không giận nữa thì Giang Dương cảm thấy mình còn có một chút hy vọng sống. Cho dù mình không được sống tử tế vậy thì cũng không thể chỉ có một mình hứng chịu lửa giận này. Phải kéo theo một cái đệm lưng chứ. Doẹt doẹt doẹt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Cố Bội Sam, trong mắt không ít người đều là sự hả hê. Khuôn mặt nhỏ của Cố Bội Sam lập tức trắng bệnh, như là mèo bị giẫm đuôi, đầu tóc như sắp nổ tung. Giang Dương, anh đừng có nói bậy bạ, tôi xúi giục anh bất kính với thiếu chủ lúc nào, rõ ràng là tự anh muốn khoe khoang, muốn thu hút sự chú ý của tôi nên mới gây ra chuyện va chạm với thiếu chủ. Nói xong, trong đôi mắt đẹp của Cố Bội Sam trong nháy mắt đã tràn đầy nước mắt, dáng vẻ nhìn thấy đã yêu, tội nghiệp nhìn về phía Lý Phạm. Thiếu chủ, tôi bị oan. Tên Giang Dương này không phải là người tốt, anh ta có ý đồ với tôi từ lâu rồi, tôi bị anh ta quấy rầy rất nhiều lần nhưng vì sợ làm phiền người khác nên mới không lên tiếng, tôi còn phải cảm ơn thiếu chủ đã trừng phạt anh ta, nếu không không biết tôi còn bị anh ta quấy rối tới khi nào nữa. Nhìn biểu hiện của Cố Bội Sam, trên mặt không ít người hiện lên vẻ đồng tình, tình thế lập tức bị Cố Bội Sam xoay chuyển. Tiện nhân, cô là đồ tiện nhân ăn nói bậy bạ. Bút. Giang Dương tức muốn nói ra máu, anh ta xông lên, giơ tay tát mạnh vào mặt Cố Bội Sam. Chương 115, ha ha. Lúc này gương mặt Cố Bội Sam đỏ bừng, đau rát, cô ta trừng mắt quát rằng, Giang Dương, anh dám đánh tôi. Bây giờ Giang Dương gần như đã phát điên, máng, ông đây đánh cô đấy. Chính do cô xúi giục tôi. Nói xong, nước mắt Cố Bội Sam ào ào rơi xuống, đúng là một cảnh tượng động lòng người. Lý Phàm lặng lặng nhìn Cố Bội Sam biểu diễn, trong lòng không hiểu sao lại dần hiện ra một từ, người đẹp rắn giết. Mánh khỏe của Cố Bội Sam thật sự xứng với từ này, mặc dù xinh đẹp như hoa nhưng trái tim rắn giết. Nhìn Lý Phàm đeo mặt nạ không có bất kỳ biểu cảm gì, trong lòng Cố Bội Sam hơi bất mãn, nghĩ thầm mình đã dùng hết sức mạnh từ lúc sinh ra, kỹ năng diễn xuất cũng có thể giành được giải Oscar rồi mà sao vẫn không đả động được trái tim vị phú nhị đại thần bí này. Nếu đổi lại là một thiếu niên giàu có khác, chỉ sợ là chín phần sẽ xông tới an ủi Cố Bội Sam, sau đó Cố Bội Sam lại làm bộ làm tịch một phen là có thể ấm ở kéo người đó lên giường rồi. Đáng tiếc là kịch bản không hề diễn ra như Cố Bội Sam nghĩ, cảm giác bị thất bại tràn đầy trong lòng Cố Bội Sam, thậm chí Cố Bội Sam còn đang nghĩ, có phải mình vẫn chưa đủ xinh đẹp hay không. Nhưng Cố Bội Sam cô sẽ không bỏ qua, bám vào vị thiếu niên giàu có mà tất cả các ông lớn trong giới kinh doanh đều muốn định bợ này chính là mục tiêu cuối cùng của Cố Bội Sam. Muốn sau này có cuộc sống ở trên người khác thì lúc này không thể nào lùi bước được. Khẽ cắn môi, nước mắt từ trong đôi mắt đẹp của Cố Bội Sam chạy xuôi xuống, Cố Bội Sam ai oán nói ra, thiếu chủ, anh không tin lời tôi nói đúng không? Nếu anh không tin, tôi sẽ lấy cái chết để tỏ rõ lòng mình. Mấy tên thiếu niên giàu có ở bên cạnh nhìn thấy thế tim gan cũng rung động, trong lòng đều dâng lên ý muốn bảo vệ, thậm chí đã đem thảm kịch của Giang Dương ném ra sau đầu, nhao nhao mở miệng an ủi Cố Bội Sam. Bội Sam, cô đừng nghĩ quẩn như vậy, tôi có thể chứng minh là Bội Sam trong sạch, Giang Dương vẫn luôn quấy rối Bội Sam, vừa rồi va chạm với thiếu chủ đều là chủ ý của một mình Giang Dương. Tôi cũng có thể chứng minh, hơn nữa Giang Dương còn từng nói với chúng tôi là tối đa một tháng anh ta có thể lên giường với Bội Sam, gần đây anh ta vẫn luôn mặt dày mày dạn quấy rối Bội Sam đó. Bội Sam là một cô gái tốt như hoa như ngọc, thiếu chủ nhất định phải tin tưởng cô ấy, cũng đừng làm khó Bội Sam. Nghe thấy sự trợ giúp của mấy thiếu niên giàu có ở đó, Cố Bội Sam cười thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn là sự buồn bã nhìn Lý Phàm như cũ. Ha ha. Dưới mặt nạ, Lý Phàm lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước đi tới đại sảnh huy hoàng. Đám người nhao nhao lui về phía sau nhường đường tạo nên một con đường đi tới đại sảnh huy hoàng, rồi đưa mắt nhìn Lý Phàm mang mặt nạ đi vào đại sảnh. Cố Bội Sam ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh tuấn đeo mặt nạ kia, không hiểu đối phương có ý gì. Một tiếng ha ha là xong rồi. Bà đây ra sức diễn nửa ngày mà anh chỉ cười ha ha thôi hả? Chẳng lẽ bà đây không đủ vừa thấy đã yêu, không thể kích thích bản năng bảo vệ của một người đàn ông à? Mặc cho Cố Bội Sam nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra thiếu niên giàu có kia cười ha ha là có hàm ý gì. Nghiến chặt hàm răng ngà phát ra từng tiếng kéo kẹt, Cố Bội Sam hung hăng dậm chân một cái, thấp giọng nói, chờ đó, tôi không tin là mèo không ăn cá. Cùng suy nghĩ nát óc còn có đám người chủ tịch hoàng, không rõ Lý Phàm đây là chuẩn bị lật bài hay là còn có tính toán gì khác nữa. Thật sự là tiếng cười ha ha kia bao hàm ý nghĩa quá sâu xa, nghĩ như thế nào cũng không ra. Lão Trương, con trai tôi nên xử lý như thế nào? Thiếu chủ có ý gì vậy? Giang Thành kéo chủ tịch Trương lại ở cuối hàng, nhờ chủ tịch Trương hỗ trợ nghiên cứu kỹ lưỡng. Vẫn còn là con trai ông à, không phải ông vừa nói là trục xuất Giang Dương ra khỏi cửa rồi sao? Vừa rồi nói thế nào thì bây giờ ông cứ làm như thế đi, cũng đừng nói một đằng làm một nẻo, nếu không. Hừ hừ, tôi thấy vị thiếu chủ Long Môn này là một người tàn nhẫn đó. Chủ tịch Trương cười lạnh. Giang Thành cuống quýt gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Dương đã bị tức đến mức ngất đi đang nằm trên đất, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người nhà, để người trong nhà xử lý chuyện trục xuất Giang Dương. Không chỉ trục xuất Giang Dương ra khỏi nhà họ Giang mà còn phải đưa Giang Dương đến một nơi thật xa, không thể để cho Giang Dương lọt vào tầm mắt của thiếu chủ. Trong đại sảnh huy hoàng, chủ tịch Hoàng chạy chậm hai bước vượt lên Lý Phàm, vui vẻ giúp Lý Phàm kéo ra chiếc ghế chủ vị. Thiếu chủ mời ngài ngồi. Chủ tịch Hoàng ý cười đầy mặt, mặt mũi hiền lành. Ừm, cảm ơn. Lý Phàm ngồi xuống thuận miệng nói. Trong lòng chủ tịch Hoàng đã nở đầy hoa, trước tiên thiếu chủ cứ nghỉ ngơi một chút đi, lão Trương, các người ở đây cùng với thiếu chủ. Chủ tịch Hoàng liếc mắt ra hiệu với chủ tịch Trương một cái, sau đó sửa sang lại quần áo, bước nhanh chân đi ra bên ngoài đại sảnh. Nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng ở bên ngoài đại sảnh giờ phút này đều hơi do dự, bọn họ rất muốn đi vào trong đại sảnh huy hoàng nhưng khi nhìn thấy Giang Dương đang ngất xỉu trên đất lại cảm thấy đại sảnh kia giống như đã biến thành một con quái thú ăn thịt người. Chúng ta phải làm sao bây giờ, có đi vào hay không đây, vừa rồi vị thiếu chủ kia thật sự là quá trâu bò, liếc mắt một cái đã có thể định đoạt sự sống chết của người khác, Giang Dương đùng là mắt mù rồi mới đi trêu chọc vào thiếu chủ. Không phải anh ta muốn bắt nạt kẻ yếu à, muốn thể hiện chứ sao nữa, nhưng đúng là hồng nhan họa thủy, nếu không vì khoe khoang với Cố Bội Sam thì Giang Dương cũng sẽ không có kết cục như vậy. Nhóm thiếu niên giàu có nhỏ giọng tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học cho mình, sau này nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, tối thiểu nhất là khi vị thiếu chủ này còn ở đây, chắc chắn nhìn người phải mở to mắt ra một chút mới được. Bội Sam, lau nước mắt đi, có cần trang điểm lại không, lớp trang điểm của cậu bị nhọe rồi kìa. Một cô bạn lấy túi đồ trang điểm ra giơ lên trước mặt Cố Bội Sam. Cố Bội Sam hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, không cần trang điểm lại, đợi lát nữa tôi sẽ giữ nguyên bộ dạng này đi tìm vị thiếu chủ kia, tôi không tin là mình không chinh phục được trái tim anh ta. Bội Sam, cô vẫn còn muốn tiếp tục à? Tôi thấy vị thiếu chủ kia, hình như... Cô bạn kia không nói ra nửa câu sau, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ nửa câu nói sau là cái gì. Vừa rồi vị thiếu niên giàu có thần bí kia tỏ ra lãnh đạm như vậy, rõ ràng là không thèm nhìn Cố Bội Sam ở trong mắt. Cố Bội Sam nắm chặt hai tay, trong lòng nảy sinh sự độc ác nói ra, người đàn ông Cố Bội Sam tôi không quyến rũ được còn chưa ra đời đâu, chỉ cần tôi dùng một chút thủ đoạn thì sẽ quyến rũ được anh ta. Vậy chúng tôi sẽ dõi theo Bội Sam cô, nếu cô bay lên đầu cảnh làm phượng hoàng rồi thì cũng đừng quên mấy người chị em này nha. Lúc mấy người Cố Bội Sam đang thì thầm với nhau, chủ tịch Hoàng đã đi ra đại sảnh huy hoàng. Ông ta dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bốn phía một lượt, nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng đông đảo ở đó lập tức câm như hến, bị khí thế của chủ tịch Hoàng làm cho khiếp sợ. Bình thường trong nhà dạy dỗ mấy người thế nào? Chút ánh mắt nhìn người thôi mà cũng không học được, ngập trong vàng son, xa xỉ mục nát các người lại học nhanh thế, xem lại biểu hiện của các người lúc vừa rồi đi, thật sự là mất mặt mà. Lúc này chủ tịch Hoàng vẫn còn đang đeo mặt nạ chư bát giới, mặc dù bộ dạng này tràn đầy cảm giác vui vẻ nhưng đám thiếu niên kia đều không thể cười nổi, biết đây là cơn bão sắp tới, bọn họ cũng sẽ phải chịu phạt. Các người cố gắng xem lại cách cư xử và làm việc sau này đi. Lần này là thiếu chủ rộng lượng tha thứ, nếu không các người đều xong đời rồi. Chờ lát nữa đi vào trong đó, các người cùng nhau tới xin lỗi thiếu chủ đi, trong bữa tiệc nhất định phải biết quy củ hiểu lễ nghi, đừng làm ra những chuyện mất mặt nữa. Chủ tịch Hoàng phun ra một trận rồi quay người dẫn đầu nhóm thiếu niên giàu có nổi tiếng đi vào đại sảnh huy hoàng, tới trước mặt Lý Phàm. Chương 116, dụ dỗ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xin lỗi thiếu chủ Hoàng Phúc Khánh lớn tiếng nói. Người người danh gia giàu có vội vàng xoay người cúi đầu, chăm miệng một lời, chúng tôi sai rồi, chúng ta thật sự xin lỗi thiếu chủ. Lý Phàm ngồi ở vị trí chủ tiệc, nhìn một đám người răm rắp túi đầu xin lỗi, nhìn có cảm giác như triều thần đang triều bái vậy. Được rồi, đừng làm mấy thứ rườm rà này nữa, bắt đầu tiệc tối đi, Lý Phàm rộng lượng nói. Cảm ơn thiếu chủ. Sau khi đám người cảm ơn xong, thì trong lòng họ đều thấy cảm kích vị thiếu gia giàu có mang mặt nạ thần bí này, cảm giác giống như phạm phải sai lầm rồi được tha thứ vậy. Hoàng Phúc Khánh vẫy tay, ra hiệu đám người tản ra, tự tìm chỗ ngồi xuống. Dàn nhạc đi lên đài, diễn tấu âm nhạc êm dịu, bồi bàn nối đuôi nhau đi vào, tay bưng thức ăn ngon mới ra lò cùng với rượu, tiệc tối chính thức bắt đầu. Bếp trưởng của Hải Yến lâu, mặc bộ đồ chuyên dụng lâu rồi chưa mặc, dẫn theo đệ tử bưng tổ yến, Hải Sâm và Bảo Ngư đã nấu xong tới bàn Lý Phàm. Ngày thường, bếp trưởng sẽ không nấu, cho dù là món khó nấu nhất, cũng chỉ do đệ tử thân truyền của bếp trưởng nấu. Nhưng hôm nay không phải ngày trước, bởi vì Lý Phàm đến, bếp trưởng của Hải Yến lâu đích thân nấu một bàn món ăn. Lo lắng bồi bàn không biết bày món, bếp trưởng cố ý mang theo mấy đồ đệ bưng đồ ăn đi lên. Hoàng Phúc Khánh ngồi bên cạnh Lý Phàm, cười tủm tỉm giới thiệu, "Thiếu chủ, vị này chính là bếp trưởng của Hải Yến lâu, đã từng tham dự nấu trong quốc kiến cao cấp nhất." "Xin chào thiếu chủ, tôi là Lý Đại Trước, bếp trưởng Hải Yến lâu, vì thiếu chủ chế biến một bàn tăng món, còn mời thiếu chủ thưởng thức, nếu có gì chưa tốt mong thiếu chủ cho ý kiến." Khách sáo một hồi, Lý Đại Trước nhận lấy một phần thức ăn từ trong tay đồ đệ, bày ra trước mặt Lý Phàm. Tôm hùm xanh biển sâu, chọn tôm chất lượng tốt vừa mới đánh bắt lên bờ, trong vòng 12 giờ vận chuyển bằng máy bay đến chỗ chúng tôi. Bào ngư lòng đảo, dùng bào ngư ngon nhất, sau khi ngâm 3 ngày thì dùng lửa nhỏ hầm 24 tiếng. Hải sâm nướng với lá hành, dùng hải sâm tự nhiên Liêu Đông chất lượng tốt nhất. Lý Đại Trước giới thiệu từng món một, làm cho mọi người nghe đều nước miếng chảy dài. Có tiền có thể mua được nguyên liệu nấu ăn ngon, nhưng chưa chắc có thể mua được đầu bếp giỏi nấu. Dù đám người giàu có danh gia kia đến Hải Yến lâu có thể gọi mấy món chính đó, nhưng cũng không có cách nào khiến Lý Đại Trước nấu, người nấu đều là đệ tử của Lý Đại Trước, hương vị còn kém xa. Lý Đại Trước cũng tự mình xuống bếp nấu rồi, lần trước Hoàng Phúc Khánh mời khách, muốn để Lý Đại Trước nấu, đều bị Lý Đại Trước từ chối, cuối cùng là đại đồ đệ của Lý Đại Trước nấu. Nghe nói chủ nghệ Lý Đại Trước trong giới đầu bếp rất lợi hại, dù đấu với đầu bếp ba sao mẹ chỉ lỉnh cũng thắng, hơn nữa đồ ăn quốc kiến ông ta làm, ngay cả thị trường cũng nói ngon. Các ngươi nói Lý Đại Trước định bợ thiếu chủ này như vậy, vậy thiếu chủ có thân phận gì? Sợ là thiếu gia đời thứ hai của tập đoàn Xuyên Quốc gia giàu có, cũng không có đãi ngộ như vậy. Nghe đám người nhỏ tiếng nghị luận, Cố Bội Sam tức giận ở trong lòng, không ngừng nhìn theo Lý Phàm đang đeo mặt nạ ở vị trí chủ tiệc, cân nhắc nên làm gì mới có thể trèo lên người anh. Nếu để cô ta biết, dưới mặt nạ là gương mặt cô Aget 45, Cố Bội Sam phải bày ra vẻ mặt gì chứ? Bội Sam, cậu đi trang điểm lại đi, đổi lại phong cách, nói không chừng thiếu chủ thích ngây thơ đáng yêu đó. Cũng có thể là thích ngự tỉ mà, nghe nói thiếu gia nhà giàu thường trưởng thành sớm, nếm thử nhiều mùi vị thì sở thích cũng trở nên đặc biệt, vài người còn thích tình yêu đồng giới kìa. Xem ảnh một xem ảnh hai. Cố Bội Sam nũng nịu nói, ngọt nị vô cùng. Lý Phàm chưa bao giờ thấy Cố Bội Sam như vậy, càng chưa từng nghe giọng Cố Bội Sam ngọt ngào như vậy, trước giờ Cố Bội Sam trước mặt Lý Phàm đều là hình tượng điêu ngoa. Nhìn Cố Bội Sam trêu tức, Lý Phàm nghiền ngâm nói, cô cảm thấy cô xứng sao? Cố Bội Sam cực lại, trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã. Trước đây chưa từng có ai nói cô không xứng, bản thân cô đẹp sắc nước hương trời như vậy, có gì không xứng chứ? Cho dù là ông trời thì cũng xứng. Cảm thấy tôi xứng. Cố Bội Sam nói quyết đoán, nói xong thì mí môi, nhìn thẳng vào đối phương. Chỉ thấy mặt nạ trắng, trong mắt Cố Bội Sam, mặt nạ trắng dần dần mơ hồ đi, chỉ có thể thấy đôi mắt ẩn dưới mặt nạ, Cố Bội Sam có thể cảm giác được ánh mắt đối phương đang cười, cười trào phúng. Ánh mắt của anh, sao lại cười trào phúng? Cố Bội Sam khó hiểu. Ai trong các người quen cô ta, giới thiệu đời sống của cô ta như thế nào đi? Nếu Cố Bội Sam chủ động tới cửa, Lý Phàm tự nhiên sẽ tính món nợ trước đây thật tốt. Hoàng Phúc Khánh nghiền ngẫm, cảm thấy trọng điểm của Lý Phàm là đời sống của Cố Bội Sam. Bắt được trọng điểm, hai mắt Hoàng Phúc Khánh sáng ngời. Nghe nói con cháu gia tộc lớn dù ở bên ngoài hái hoa bắt bướm, nhưng cũng rất cẩn thận, thiếu chủ hỏi như vậy, đương nhiên là muốn biết sinh hoạt cá nhân của Cố Bội Sam có hỗn loạn không. Nếu sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhiễm phải bệnh, vậy thì không tốt. Thiếu chủ ngài chờ chút, mấy cô gái trẻ bây giờ tôi không quen, để tôi tìm người hỏi một chút. Hoàng Phúc Khánh giống như người hầu trung thành, đứng dậy vẫy tay với cháu mình. Đứa cháu này biết rất rõ những tin tức trong giới, biết rất nhiều tin tức về mấy cậu ấm Cố Chiêu. Hoàng Đại Bằng, nhanh nói cho thiếu chủ nghe tình huống của Cố Bội Sam. Hoàng Phúc Khánh nói. Nói chuyện gì? Hoàng Đại Bằng khẩn trương không dám nhìn ánh mắt Lý Phàm. Sinh hoạt cá nhân thế nào, có hỗn loạn không, từng qua lại với bao nhiêu người? Hoàng Phúc Khánh thì thầm với Hoàng Đại Bằng. Mà Lý Phàm ngồi ở chỗ chủ tiệp, lại nhàn nhã lạnh nhạt. Cố Bội Sam, cô ta xong rồi. Chương 117, con người rất nhục nhã. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hoàng Đại Bằng liếc nhìn Cố Bội Sam một cái, trong lòng nghĩ chắc hẳn đã đến lúc nói rõ sự thật ra rồi, dù sao thì Cố Bội Sam cũng chưa từng gặp nhánh bên của nhà họ Hoàng bọn họ mà. Cô Cố Bội Sam đây là gái làng chơi nổi danh đấy, theo như tôi được biết, cô ta đã qua lại với 7-8 vị phú nhị đại rồi, có khi còn nhiều hơn ấy chứ. Cô ta cùng mấy người bạn thân của cô ta đều sống dựa vào việc dùng sắc đẹp để bám lấy mấy vị phú nhị đại đấy. Lời nói của Hoàng Đại Bằng tựa như tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, không ngừng vang dội trong đầu Cố Bội Sam. Giờ phút này Cố Bội Sam cảm thấy mình như bị người lột sạch quần áo, trần trụi bại lộ trước mặt mọi người vậy. Đây là cách giới thiệu người khác sao? Anh giới thiệu về cuộc sống của tôi như vậy đấy à? Chẳng phải anh nên giới thiệu là tôi có bao nhiêu xuất chúng, có bao nhiêu được người yêu thích hay sao? Cố Bội Sam tức đến run rẩy cả người, trong mắt dâng đầy nước mắt quắt đục, lớn đến chừng này, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta bị người lột trần, hạ nhục như thế đấy. Hoàng Đại Bằng, anh căm ghét tôi như vậy à? Bởi vì tôi từng từ chối anh, nên anh mới muốn đả kích báo thù tôi sao? Anh như vậy là đang bôi nhọ tôi đấy. Cố Bội Sam chia thẳng mũi dùi vào Hoàng Đại Bằng, muốn giữ gìn thanh danh của mình. Chật. Hoàng Đại Bằng khinh thường nói, cô sắp sửa chẳng khác gì cái xe công cộng rồi, còn thật cho rằng mình là tiên nữ chắc, bằng cái bộ dạng này của cô mà cũng muốn leo lên thiếu chủ à, đúng là cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Cố Bội Sam tức đến dậm dậm chân, hướng ánh mắt oan ức về phía Lý Phàm đang đeo mặt nạ, lau nước mắt nói, thiếu chủ, anh nghe anh ta nói cái gì kìa, anh ta như vậy là sỉ nhục danh tiết của tôi nào có phải loại con gái như anh ta nói chứ. Ha ha. Lý Phàm cười lạnh hai tiếng. Về phần Cố Bội Sam là loại người gì, Lý Phàm là người rõ ràng nhất, lời Hoàng Đại Bằng kia nói, hoàn toàn không sai chút nào. Tiện nhân, chính là thích giả mồm cãi láo như vậy, Lý Phàm nói xong, đứng dậy, cầm ly rượu vang đỏ rỗ mã nẹ ở con nghỉ giá hơn 3 tỷ một chai trên bàn lên, hắt vào mặt Cố Bội Sam, tỉnh táo lại đi, cho dù trời tối rồi, nhưng cũng không phải là lúc để cô nằm mơ đâu. Động tác, lưu loát lại sạch sẽ. Rượu từ trên khuôn mặt thanh tú của Cố Bội Sam nhỏ xuống, làm ướt chiếc váy ché nổ cô ta đặc. Biệt dùng giá cao để mua. Tích tích. Hiện trường chìm trong im lặng. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Vị thiếu chủ này, hành vi không phải khinh cuồng bình thường đâu. Lúc này, nỗi ấm ức chưa từng phải chịu bao giờ trào lên từ đáy lòng Cố Bội Sam, tuy không biết vì sao vị phú nhị đại thần bí này lại đối xử với mình như vậy, nhưng Cố Bội Sam đã chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, tiếp tục ở lại thì chỉ có tự rước lấy nhục thôi. Hai tay bưng kín mặt, Cố Bội Sam bật khóc hu hu chạy thẳng ra ngoài, mấy người bạn thân của cô ta cũng đội và chạy theo ra. Một đám phú nhị đại đều đồng loạt phát ra tiếng thở dài tiếc nuối, cũng không biết là tiếc cho Cố Bội Sam hay tiếc ly rượu giá hơn 3 tỷ một chai nữa. Thiếu chủ cũng đỉnh thật chứ, đến người đẹp như Cố Bội Sam cũng không lọt nổi vào mắt cậu, có lẽ người ta toàn chơi với ngôi sao nổi tiếng thế giới quen rồi, Cố nữ thần của chúng ta ở trong mắt thiếu chủ, chắc cũng chỉ như hoa khôi xóm thôi ha. Chậc chậc, dỗ mã nẹ ở con ý giá hơn 3 tỷ một chai, vậy mà có thể hắt đi như vậy, đúng là quá khí phách mà, quan trọng hơn đây còn là dỗ mã nẹ ở con ý chính hãng đây nhé, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu. Cố Bội Sam lần này xem như đùa với lửa tự thiêu thân rồi, muốn bay lên đầu cảnh hóa thành phượng hoàng. Cũng không nhìn thử xem mình trước kia có bao nhiêu quá khứ đen tối, với cái khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ kia của cô ta, chắc chắn không lọt được vào mắt của thiếu chủ rồi. Hoàng Phúc Khánh sắp đến bên cạnh Lý Phàm, thấp giọng nói, lần này là do tôi không sắp xếp tốt, không ngờ lại để cho hạng con gái như vậy lại vào, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Không sao, cũng thú vị mà, xem như là kẻ đến pha trò đi, Lý Phàm khá vui vẻ nói. Những tức giận trước kia từng phải chịu từ Cố Bội Sam, lần này xem như đã trả lại được chút ít rồi, làm nhục cô ta trước mặt bản dân thiên hạ thế này. Nghĩ đến Cố Bội Sam chắc hẳn phải tức nổ phổi đi. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Xem ảnh một xem ảnh hai. Vâng, tôi lập tức đi. Hoàng Phúc Khánh hơi hơi cúi người, sau đó quay đầu rời khỏi phòng nghỉ. Lý Phàm điều Hoàng Phúc Khánh đi, là chuẩn bị một mình rời đi, tránh cho bị người nào trông thấy Hoàng Phúc Khánh tiễn mình ra ngoài, lại mất công giải thích một trận. Một mình rời khỏi phòng nghỉ, Lý Phàm xuống lầu, đi ra khỏi tòa nhà Hải Yến. Cùng lúc đó, Cố Bội Sam đã thu dọn gọn gàng, thay một thân quần áo sạch, quần áo là do mấy người bạn thân của cô ta đóng gót, Cố Bội Sam mặc lên có chút không vừa người. Chẳng qua đã khóc đến đỏ bừng hai mắt, Cố Bội Sam không để ý được đến mấy thứ đó nữa, phải chịu nỗi nhục nhã lớn như thế, lúc này Cố Bội Sam chỉ mong mau chóng rời khỏi tòa nhà Hải Yến này thôi. Nếu không đợi mấy cậu công tử nhà giàu nổi tiếng kia đi ra, còn không biết sẽ chê cười chào phúng Cố Bội Sam ra sao nữa, kiểu người bỏ đá xuống giếng này, thường thường là nhiều nhất đấy, đặc biệt là mấy công tử nhà giàu nằm trong cùng một cái vòng lợi ích kia. Cố Bội Sam thậm chí còn bắt đầu lo lắng cho cuộc sống của mình sau này, sau ngày hôm nay Cố Bội Sam chắc chắn sẽ trở thành trò hề trong cái giới này, lại muốn bám vào mấy cậu ấm nhà giàu sợ rằng không còn dễ dàng nữa rồi. Bội Sam cậu đừng quá đau lòng, cái tên thiếu chủ kia chẳng biết là uống nhầm thuốc gì nữa, thế mà lại đối xử với cậu như vậy. Đừng nói lung tung, cẩn thận hai vách mạch rừng, nếu như bị người nghe được truyền ra ngoài, chúng ta đều phải xong đời đấy. Tớ thấy vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi, đợi con sóng ngọn gió này qua đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là được. Mấy người bạn thân một bên khuyên nhủ Cố Bội Sam, một bên vây quanh Cố Bội Sam đi ra ngoài. Cố Bội Sam một đường đều không nói chuyện, trong lòng loạn như cào cào, hết nghĩ không thông cái vị thiếu chủ hôm nay vì sao lại nhằm vào mình như vậy, lại nghĩ không ra sau này nên làm thế nào. Sao anh ta lại đối xử với tớ như vậy nhỉ, không thích tớ thì có thể đuổi tớ đi mà, nhưng anh ta làm như vậy khác nào hủy hoại tớ chứ. Cố Bội Sam cắn răng nghiến lợi nói, mỗi một chữ đều phát ra từ trong cái răng. Nhưng mà trong đám bạn thân không một ai có thể trả lời được câu hỏi này liền như một bí mật, chặn ngang trong lòng Cố Bội Sam. Vẫn là đừng nghĩ nhiều thì hơn, chủ yếu là do cái tên Hoàng Đại Bằng kia không giữ mồm giữ miệng thôi, nếu hắn ta không nói lung tung, thiếu chủ chắc chắn không đối xử với cậu như thế, một cô nàng bạn thân nói. Cố Bội Sam đang muốn mắng Hoàng Đại Bằng hai câu, lại trông thấy một bóng người cách bọn họ không xa đang rời khỏi tòa nhà Hải Yến, thoạt nhìn còn khá quen thuộc. Đó không phải là Lý Phàm sao? Nhất thời, tức giận trong lòng Cố Bội Sam đều trào hết cả lên. Lý Phàm? Sao anh lại ở đây? Chương 118, thiếu chủ là Lý Phàm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Phàm nghe được tiếng trách mắng của Cố Bội Sam, phản ứng đầu tiên chính là cũng may bản thân nhanh trí, kêu Hoàng Phúc Khánh chuẩn bị cho mình một bộ quần áo để thay. Nếu không vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi, sợ rằng khó mà giải thích được. Lý Phàm quay đầu nhìn sang, liền thấy Cố Bội Sam tức giận đến thở hổn hển, dẫn theo mấy người bạn thân hùng hổ xông tới chỗ mình. Sao anh lại ở đây? Cố Bội Sam lúc này đã tức không chịu được, trong bụng lửa giận phừng phừng, còn đang lo không có chỗ xa đây. Vì sao tôi lại không thể ở đây chứ? Đường lớn thế này còn không cho người ta đứng nữa à? Lý Phàm nói rất đương nhiên. Đường lớn? Đây là cổng tòa nhà Hải Yến đó, là nơi cái đồ vô dụng như anh có thể đến hay sao? Anh không xứng xuất hiện ở đây. Anh có biết những người đi vào đây đều là người có thân phận thế nào không? Cố Bội Sam đầy một bụng lửa giận, trông thấy Lý Phàm chẳng khác nào trông thấy cái ống chút giận, chuẩn bị phát tiết hết tức tối tích tụ trong người ra ngoài. Đứng ngoài đường thôi cũng phải xem có thân phận gì nữa à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, tôi lại không vào trong tòa nhà Hải Yến, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Lý Phàm nhăn mày, sắc mặt hơi lạnh, phản bác. Đám bạn thân bên cạnh cũng đầy bụng tức giận, bọn họ là một nhóm với nhau, cùng Cố Bội Sam có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hôm nay Cố Bội Sam mất hết mặt mũi như thế, bọn họ cũng mất mặt theo, lúc này đều coi Lý Phàm là cái ống chút giận. Cái tên ở rể vô dụng nhà anh mồm miệng cũng sắc bén vết nhỉ, thế mà dám phản bác lại lời của Bội Sam cơ à, lẽ nào bám được vào phú bà nào đó nên cánh cũng cứng rồi. Chắc không phải là đứng ở đây chờ phú bà từ tòa nhà Hải Yến đi ra đấy chứ. Một cô nàng đứng bên cạnh, lúc này hai tay khoanh trước ngực, đầy mặt cười nhạo nói. Các cậu xem bộ quần áo tên vô dụng kia mặc kìa, hình như là rẻ nở ỉ bản số lượng có hạn đấy, bộ đồ này chắc cũng phải tiền tỷ ấy chứ. Bội Sam, cái tên vô dụng này của nhà các cậu xem ra ngoại tình thật rồi, chắc chắn là đi làm trai bao cho phú bà nào đó rồi. Một cô nàng khác ăn vận trang điểm đẹp đẽ cũng phối hợp nói. Tôi thấy cái bộ đồ rẻ nở ỉ này không đúng lắm đâu, trông cứ như là hàng giả ấy, họ Lý vô dụng kia, anh mau nói cho chúng tôi biết, anh lấy bộ đồ này ở đâu, nếu như không nói rõ ràng thì chúng tôi sẽ lan truyền tin anh cặp kè với phú bà ra ngoài đấy. Lý Phàm trợn mắt một cái, quay người dùng lưng đối diện đám người Cố Bội Sam kia, trong lòng nghĩ có một số người đúng là mắc bệnh thần kinh, vậy mà lại có thể từ một bộ quần áo liên hệ tới việc cặp kè với phú bà được, thật không biết đầu óc bọn họ dùng để làm gì nữa. Nhìn Lý Phàm đưa lưng về phía mình, Cố Bội Sam tức đến vung túi sách đánh về phía Lý Phàm, chỉ là độ chuẩn xác của Cố Bội Sam không đủ, cái túi sượt qua bả vai Lý Phàm. Cô quá đáng rồi đấy, mắng hai câu tôi cũng có thể không tính toán với cô, nhưng còn dùng đồ đánh tôi nữa, cô xem tôi là cái gì hả? Lý Phàm quay người lại, lạnh mặt, tức giận nói: "Tôi xem anh là rác rưởi, là đồ vô dụng đấy, mau nhặt túi lên cho tôi, nếu không hôm nay tôi cho anh đẹp mặt." Cố Bội Sam chống hai tay vào eo, như một mụ đàn bà tranh chua chửi mắng. Lý Phàm im lặng nhìn Cố Bội Sam, mà Cố Bội Sam cũng đang tức tối nhìn Lý Phàm. "Lý Phàm, cái thứ bỏ đi như anh có phải là muốn tạo phản không hả? Anh có còn muốn yên ổn ở lại nhà họ Cố chúng tôi không đấy? Nếu không muốn phải hít không khí mà ăn thì bây giờ lập tức đi nhặt túi cho tôi." Cố Bội Sam vênh mặt hất hàm quát lớn, cuối cùng cũng từ trên người Lý Phàm tìm lại được cảm giác ưu việt, cao hơn người khác một bậc. Lý Phàm tức đến bật cười, nhớ đến cảm giác thỏa mãn khi hát rượu đây mặt Cố Bội Sam vừa nãy, xoay người đi đến chỗ cái túi sách bị rơi trên đất. Không sao hết. Dẫn sao mình vẫn còn ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Cố, có thể nhịn thì nhịn vậy. Sau này, có cơ hội sẽ trả lại sau. xem ảnh một xem ảnh hai. Cố Bội Sam càng nói càng sung sướng, cảm thấy tức giận trong lòng đều phát tiết được hết ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp nhịn không được hết lên, trông y chang một con công tiêu ngạo. Lý Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt chậm chậm cụp xuống, nhìn về phía bộ quần áo Cố Bội Sam mặc trên người. Quần áo đều không vừa người, mặc thành thế này đi vào tòa nhà Hải Yến, sẽ dễ khiến cho người ta hiểu nhầm là gái đêm đó, tôi khuyên cô vẫn nên chú trọng phong cách ăn mặc một chút đi. Lý Phàm bỏ xuống một câu, xoay người đi tới bên đường. Cố Bội Sam vừa mới bình phục được tâm tình, bị Lý Phàm châm chọc một câu như thế, cảnh tượng bị thiếu chủ nhục nhã vừa rồi, lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô ta. Nhất thời, Cố Bội Sam liền nổi cơn tam bành lên. Nước mắt làm mờ đi hai mắt, Cố Bội Sam chỉ vào lưng Lý Phàm hét lên, anh nói ai là gái điếm cơ, thứ bỏ đi không có túi tinh nhà anh quay lại đây cho tôi, xem hôm nay tôi có đạp chết anh không. Anh quay lại đây cho tôi. Trên mặt Lý Phàm lộ ra ý cười, Cố Bội Sam càng tức giận, anh lại càng vui vẻ, nếu như có thể tức chết Cố Bội Sam là tốt nhất. Thấy Lý Phàm càng đi càng xa, Cố Bội Sam tức đến đau ngực, hai tay chống nạnh dùng sức thở hổn hển. Bội Sam đừng tức giận, cậu mặc bộ đồ này đúng là không đẹp thật mà, chúng ta vẫn nên về thôi, nếu không đợi bữa tiệc kết thúc những người khác đi ra, chúng ta lại thành trò cười cho người ta bây giờ. Cái thứ đồ bỏ đi kia sau này còn nhiều cơ hội sỉ nhục anh ta, hôm nay chúng ta đừng ở đây tức giận với anh ta làm gì, đi trước đi. Mấy cô nàng bạn thân còn đang khuyên nhủ, đột nhiên nghe thân một trận tiếng bước chân gấp gáp vang lên, đám người Cố Bội Sam quay đầu lại nhìn, liền thấy Hoàng Phúc Khánh vác một thân mỡ nùng lính, chạy như bay ra ngoài. Sao Hoàng Phu Khanh lại vội vàng như vậy nhỉ? Trong bộ dạng có vẻ đang đuổi theo ai đó thì phải, Cố Bội Sam thấp giọng lẩm bẩm. Hoàng Phúc Khánh lao ra khỏi tòa nhà Hải Yến, nhìn một vòng xung quanh, lập tức trông thấy Lý Phàm vẫn chưa đi được bao xa. Ảo não thở ra một tiếng, Hoàng Phúc Khánh không kịp suy nghĩ gì, thậm chí đến thở dốc hai cái cũng không kịp, vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo Lý Phàm. Sau khi xử lý xong chuyện bữa tiệc, Hoàng Phúc Khánh quay trở lại phòng nghỉ, muốn tiếp tục hiến ân cần với Lý Phàm, nhưng khi vào đến phòng nghỉ mới phát hiện Lý Phàm đã không còn ở đó nữa rồi. Sau khi hỏi thăm khắp nơi, Hoàng Phúc Khánh xác nhận Lý Phàm đã rời đi, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Thiếu chủ, ngài đợi một chút, để tôi đưa ngài về. Hoàng Phúc Khánh vừa chạy vừa kêu, chỉ sợ Lý Phàm biến mất khỏi tầm mắt mình. Đám người Cố Bội Sam nhất thời hỗn loạn hết cả lên, đồng loạt hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Lý Phàm đang bước một mình trên đường, trong đầu dâng lên một suy nghĩ cổ quái, thiếu chủ trong miệng Hoàng Phúc Khánh, lẽ nào là Lý Phàm? Chương 119, cô sẽ hối hận. Nghe thấy tiếng thét của Hoàng Phúc Khánh, Lý Phàm cười bất đắc dĩ, ngàn tính vạn tính nhưng chưa tính đến chuyện Hoàng Phúc Khánh sẽ đuổi theo. Cố Bội Sam còn ở bên cạnh, nếu để tiếng thét của Hoàng Phúc Khánh chọc thủng thân phận, chuyện sau đó phiền phức rồi. Quay đầu, Lý Phàm sắc bén nhìn Hoàng Phúc Khánh, sau đó ánh mắt trôi về phía Cố Bội Sam. Hoàng Phúc Khánh hồi hộp trong lòng, lập tức hiểu mình làm sai chuyện, rõ ràng thiếu chủ thay đổi là vì không muốn người khác biết thân phận, mình hốt như vậy chẳng phải là làm thiếu chủ bị lộ sao? Hơn nữa, trong đám phụ nữ bên cạnh, hình như có Cố Bội Sam vừa bị thiếu chủ sỉ nhục, chắc là để quan sát phản ứng của Cố Bội Sam sau khi bị sỉ nhục nên thiếu chủ mới ra đây một mình. Thậm chí Hoàng Phúc Khánh còn tưởng tượng ra một màn ác liệt, dù sao trong giới nhà giàu, người có thú tính cũng không ít, đủ loại yêu thích hứng thú hiếm lạ quái gở, Hoàng Phúc Khánh cũng từng nghe nói một ít. Tuy Hoàng Phúc Khánh có rất nhiều ý tưởng, nhưng đều là chuyện trong nháy mắt, chỉ trong thời gian ngắn mà Hoàng Phúc Khánh đã có cách chữa cháy. Cô thấy thiếu chủ không? Mấy cô có thấy thiếu chủ mặc đồ giản dị không? Hay có thấy chiếc Bentley màu đen không? Nói ra sẽ được thưởng lớn. Hoàng Phúc Khánh dừng bước nói lớn, ánh mắt chuyển từ người Lý Phàm sang bên đám người Cố Bội Sam. Nhìn thấy đám người Cố Bội Sam, ánh mắt Hoàng Phúc Khánh sáng lên, bước nhanh tới, nói, mấy cô cũng tham dự tiệc tối nhỉ? Có thấy thiếu chủ không? Bọn chị em của Cố Bội Sam nhìn thấy Hoàng Phúc Khánh đều không nói nên lời, từng người lắc đầu căng thẳng, Cố Bội Sam còn cúi thấp đầu xuống, hơi lo bị Hoàng Phúc Khánh nhận ra. Vừa nãy bị thiếu chủ sỉ nhục rồi, có trời mới biết lúc này Hoàng Phúc Khánh có thể lùa theo sỉ nhục cô không. Cái gọi là trên làm dưới theo, sếp thích thờ Phật, cấp dưới cũng sẽ thờ Phật, sếp thích bắt nạt ai, cấp dưới chắc chắn cũng sẽ lùa theo bắt nạt người đó. Giờ phút này Cố Bội Sam có nỗi lo như thế, cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn, nếu lại bị Hoàng Phúc Khánh sỉ nhục, cô thật sự không có cách nào vượt qua những ngày về sau. Các cô không thấy thiếu chủ thật? Thấy là có thưởng. Hoàng Phúc Khánh kích động hỏi. Không, thật sự không thấy, không phải thiếu chủ ở sảnh huy hoàng sao? Một người trong hội chị em kiên trì nói. Vậy, thiếu chủ hành tung khó dò ghê, xem ra hôm nay không có cơ hội tiện thiếu chủ rồi. Kỹ năng diễn xuất của Hoàng Phúc Khánh cao. Thâm, diễn mọi thứ rất tự nhiên, lắc đầu thở dài, tự buồn tự giận mà bỏ đi. Cố Bội Sam thở ra một hơi, cảm thấy vừa nãy bản thân khờ thật, vậy mà lại cho rằng Lý Phàm là thiếu chủ trong miệng Hoàng Phúc Khánh, dạng như Lý Phàm cũng không xứng xách dép cho thiếu chủ. Nhưng nhớ lại dáng vẻ hát rượu vừa nãy của thiếu chủ, thật sự là tính cách có hơi ngang ngược nghiêm nghị, không hiểu sao Cố Bội Sam cảm thấy người mình hơi ra rời. Quả là hù chết bà đây rồi, thiếu chủ cũng đi rồi, xem ra tiệc sắp tàn, tụi mình mau đi thôi. Chỗ đậu xe hơi xa, còn phải đi chung hướng với tên bất lực Lý Phàm kia nữa, hay chúng ta đuổi theo anh ta để làm giảm cảm giác căng thẳng đi. Lúc niệm ai Lý Phàm vừa nãy, hội chị em Cố Bội Sam đều thấy rất thích, dường như việc bắt nạt gây sự là bản tính của các cô, gây sự một lần có thể vui cả ngày. Đi thôi, tên bất lực không có túi tinh kia, chắc vừa nãy bị lời của Hoàng Phúc Khánh dọa sợ rồi, giờ vẫn đứng ngây ngốc, so ra thì tôi vẫn thích khí phách của thiếu chủ, nếu thiếu chủ có thể muốn tôi bị anh ta hát rượu vang đỏ 100 lần mỗi ngày cũng được. Cố Bội Sam ngẩng đầu thấy Lý Phàm đi đến, bọn chị em đều cười, bàn tán sôi nổi quanh Cố Bội Sam. Khẩu vị của Bội Sam cậu độc thật nha, hình như có chút triệu chứng sở tóc hỏng, chẳng lẽ cậu thích bị ngược à? Hi hi, vậy cũng phải xem bị ai ngược, nếu có thể được nhân vật lớn như thiếu chủ ngược, tôi cũng cam tâm tình nguyện, đáng tiếc ngay cả cơ hội được thiếu chủ hát nước tôi cũng không có. Nói cũng phải, thấy bộ dáng Hoàng Phúc Khánh niềm nợ với thiếu chủ, chỉ cần theo thiếu chủ chắc chắn là bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng rồi, cho dù bị ngược một chút thì tính là gì. Nghe lời của hội chị em, Cố Bội Sam không nhịn được hả hê, dường như vừa nãy không phải bị nhục nhã, mà là một loại hưởng thụ khác. Lý Phàm thấy đám người Cố Bội Sam không có gì khác thường, cảm thấy hẳn là bị kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu của Hoàng Phúc Khánh lừa rồi, vì thế lập tức xoay người muốn đi. Đứng lại. Tên vô dụng Lý Phàm kia lại đây cho bổn tiểu thư. Giọng nói chói tai Cố Bội Sam lao thẳng tới màng thai Lý Phàm. Lý Phàm dừng bước, nói không kiên nhẫn, đường rộng thênh thang đường ai nấy đi được không, đừng tôi đi đâu cô liền theo đó. Úi chà, tên vô dụng nghèo kiết xác như anh còn khơi lên, đường cũng không phải của nhà anh, chúng tôi muốn đi đâu anh quản được chắc. Cố Bội Sam chế giễu một câu, nhìn Lý Phàm đầy khinh thường, nói, nãy ngây người cái gì, có phải bị tiếng gọi của Hoàng Phúc Khánh dọa rồi không, hay anh tưởng anh là thiếu chủ? Gì mà thiếu chủ thiếu gia, cô đùa gì vậy, tôi chỉ tò mò, đứng lại xem mà thôi. Lý Phàm lạnh mặt nói, tò mò. Tôi thấy anh muốn nhận thưởng của Hoàng Phúc Khánh thì có, thương cho tên nghèo hèn như anh chưa từng gặp thiếu chủ, người như thiếu chủ là thứ anh mãi không thấy được, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, mau cút về rửa chân cho Cố Họa Y đi. Cố Bội Sam lớn tiếng mắng. Lý Phàm nhìn Cố Bội Sam bằng ánh mắt thương hại, nghĩ thầm, đợi ngày nào đó Cố Bội Sam biết mình là thiếu chủ Long Môn, không biết vẻ mặt cô ta sẽ như thế nào, chắc sẽ bị thiên nhan của mình dọa sợ đi. Vừa nghĩ vậy, khoe miệng Lý Phàm liền cong thành nụ cười, dường như còn rất hưởng thụ từng câu chửi của Cố Bội Sam. Cố Bội Sam bực bội chừng Lý Phàm, cảm thấy mắng tiếp cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa không ít người qua đường ném ánh mắt khác thường qua đây, ngược lại ảnh hưởng đến hình tượng nữ thần của mình, nữ thần biến thành nữ thần kinh sẽ không tốt lắm. Sắp tới sinh nhật ba vợ anh rồi, vậy thì phải đầu tư lớn, không ít bạn bè người thân muốn đến, thằng nghèo hèn như anh phải chuẩn bị cho tốt, đừng tặng vật rác rưởi gì, đến lúc đó làm chuyện cười của mọi người. Cố Bội Sam nói xong liền đi, mới đi một bước lại lùi về, chìa đầu ngón tay chỉ ngực Lý Phàm, nói, tên nghèo hèn, đến lúc đó đừng mặc bộ đồ phạ kệ này để giữ thể diện, có thể tôi sẽ vạch trần anh, ha 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 ha. Càn rỡ cười to hai tiếng. Cố Bội Sam thỏa mãn dẫn bọn chị em rời đi. Nhìn bóng lưng của Cố Bội Sam, Lý Phàm cười bất đắc dĩ, nếu không phải họ hàng của Cố Họa Y Y, đã muốn sắp xếp người chị cô ta từ lâu rồi. Phải nghiêm túc chuẩn bị một chút, không thể làm mất mặt Họa Y Y, nhưng PHNG gì mới được, cũng không thể tặng đồ quý quá trắng trợn, hay phải tặng vật có nghĩa mới được. Lý Phàm nghĩ thầm. Chương 120, sinh nhật của ba vợ. Ngày hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của ba vợ Lý Phàm, Cố Thiệu Huy. Chi hai nhà họ Cố, sáng sớm ngày hôm nay đã bắt đầu khua chuyên gõ trống ăn mừng. Ở trong nhà cũng có không ít bạn bè thân thích đến chơi, rất là náo nhiệt. Đến gần giữa trưa, có một chiếc BMW X6 chậm rãi chạy đến cửa nhà của Cố Họa Y. Hoa Nhật Tâm đẩy cửa bước xuống xe, chỉnh lại bộ vest ZNY mà mình đang mặc trên người. Đây là mẫu ZNY mới nhất được đưa ra thị trường ở nước ngoài, đây là phiên bản của mẫu thời trang giới hạn được phát hành bởi Milan Fashion Show, vỏn vẹn chỉ là một bộ quần áo, ở nước ngoài đã phải tốn gần 300 triệu, nếu như được mua ở trong nước thì giá cả của nó còn phải nâng lên. Lắc lắc ống tay áo, giơ cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ rồ lẹt mang theo ánh vàng rực rỡ. Trên mặt của Hoa Nhật Tâm lộ ra nụ cười. Mặc dù chiếc đồng hồ rồ lẹt không được tính là cao cấp nhất, nhưng mà con cái nhà giàu ở trong nước chịu sự ảnh hưởng của Hưng Giang, ham mê đối với nhấn hiệu rồ lẹt có thừa, có lẽ là không biết về tẹt phì lì vẹ nhưng mà nhất định có thể nhận ra rồ lẹt. Hoa Nhật Tâm du học về nước, bởi vì ngày hôm nay mà đã chuẩn bị cẩn thận một phen, thậm chí còn xem xét chi tiết của cái đồng hồ. Sau khi mở cửa xe BMW, Hoa Nhật Tâm trong tay có mang theo thực phẩm bổ dưỡng, như tổ yến, hoa dao. Đây đều là tặng cho mẹ của Cố Họa Y. Hoa Nhật Tâm đã từng là bạn học hồi cấp 3 của Cố Họa Y, vẫn luôn thích thẩm Cố Họa Y. Sau khi tốt nghiệp thì đi ra nước ngoài cùng với gia đình, ra sức học thạc sĩ chuyên ngành tài chính ở nước ngoài, đồng thời còn đã lăn lộn ở phố Hoan mấy năm, bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của công ty đầu tư Đỉnh Hâm ở Hán Thành trong nước. Công ty đầu tư Đỉnh Hâm chính là một viên ngọc mới trong giới đầu tư ở Hán Thành, hiện tại nguồn vốn kêu gọi được đã vượt qua 3.000 tỷ, tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng, tất cả đều dựa vào sự quản lý của Hoa Nhật Tâm. Trở về nước có hơn nửa năm, Hoa Nhật Tâm ngoại trừ làm việc thì cũng không có rảnh rỗi. Vẫn liên lạc với mẹ của Cố Họa Y, thỉnh thoảng sẽ tặng chút quà để hiếu kính cho mẹ của Cố Họa Y. Lần này vì xử lý chuyện tiệc sinh nhật cho ba của Cố Họa Y, cũng là Hoa Nhật Tâm ở sau lưng ra sức, muốn nhân cơ hội này để đạp Lý Phàm một đạp, thừa dịp cơ hội này mà chiếm lấy vị trí để Lý Phàm và Cố Họa Y ly hôn với nhau. Nhưng Cố Họa Y là đại mỹ nữ ở Hán Thành, người theo đuổi đương nhiên không ít. Đương nhiên là trong đó cũng có Hoa Nhật Tâm. Nghĩ đến kế hoạch của mình tiến hành vô cùng thuận lợi, lông mày của Hoa Nhật Tâm đắc ý nhướng lên. Bước chân nhẹ nhàng đi về phía nhà của Cố Họa N. Trong nhà của Cố Họa Y, khách quý chật cả nhà, không ít bạn bè đều đến rất sớm, vây xung quanh Cố Thiệu Huy hỏi chuyện này chuyện nọ. Lý Phàm đang đứng ở trong phòng ngủ của mình, nhìn từng bộ quần áo treo ở trong tủ quần áo, do dự một lát, rốt cuộc vẫn mặc bộ quần áo ZNY phiên bản giới hạn. Dù sao thì quần áo là dùng để mặc mà, ngày hôm nay lại là bữa tiệc sinh nhật của ba vợ, cho nên ăn mặc đàng hoàng để giữ thể diện cũng đúng. Về phần những lời uy hiếp của đám người Cố Bội Sam, Lý Phàm đã sớm quên đến chín tầng mây. Cốc cốc cốc. Hoa Nhật Tâm gõ cửa nhà của Cố Hoa Yiye, Vương Cẩn Mai giật mình, nghĩ là chắc Hoa Nhật Tâm đã đến, vội vàng nói, "Hoa Yiye, con nhanh đi ra mở cửa đi, chắc chắn là có khách đến." Lông mày của Cố Hoa Y hơi nhíu lại, nghĩ thầm họ hàng ở trong nhà đều đã đến hình như là đủ hết rồi, lúc này cũng không nên có người đến chứ. Đi đến trước cửa mở cửa nhà ra, nhìn Hoa Nhật Tâm quần áo chỉnh tề ở bên ngoài, Cố Hoa Y sửng sốt một chút, cảm thấy người trước mắt có chút quen mặt, nhưng mà lại cảm thấy có hơi lạ lâm. "Anh là ai vậy?" Cố Hoa Y hỏi. "Tôi là Nhật Tâm đây, Hoa Nhật Tâm ấy, là bạn học cấp 3 của cậu." Hoa Nhật Tâm nết miệng vừa cười vừa nói, nhìn nhan sắc xinh đẹp của Cố Hoa Y, trái tim của Hoa Nhật Tâm cảm thấy say mê. Một cô gái xinh đẹp như Hoa như thế này sao lại có thể rơi vào trong tay của một cái tên vô dụng được? Chứ? Hoa Y, em chờ đi, ngày hôm nay anh sẽ dám đạp cái tên phế vật đó cứu em thoát khỏi cuộc sống khổ cực. Anh chính là Tề Thiên Đại Thánh đạp lên cân đầu vân. Trong lòng của Hoa Nhật Tâm điên cuồng gào. Thế? À à à, là cậu đó à, nhiều năm rồi không gặp nhau, không phải là cậu phải đi nước ngoài à? Cố Hoa Y nhớ đến Hoa Nhật Tâm, hơi cười cười tránh ra cho Hoa Nhật Tâm vào nhà. Vương Cần Mai thấy Hoa Nhật Tâm vào cửa, lại có thần thái như là mẹ vợ nhìn con rể. Nửa năm gần đây Hoa Nhật Tâm tặng quà cho Vương Cần Mai không ít, các loại đồ trang điểm từ nước ngoài, những loại quần áo hàng hiệu quốc tế gì đó đều là do nguồn lực này tạo. Nhưng mà Vương Cần Mai đã không ít lần so sánh Lý Phạm và Hoa Nhật Tâm, vừa mới so sánh thì đã cảm thấy Lý Phạm chính là một đống phân chó. Không, còn không bằng phân chó nữa là cái tên phế vật làm con rể nhiều năm như vậy. Rồi, nhưng mà vẫn không tặng Vương Cần Mai cái gì hết. Cháu chào gì, đây là chút tâm ý của cháu, mong là gì nhận lấy. Hoa Nhật Tâm đưa quà mà mình mang theo cho Vương Cần Mai, thuận thế nhìn về phía Vương Cần Mai. Vương Cẩn Mai vui vẻ đến nổi miệng cũng không khép lại được, cười hì hì nói, Nhật Tâm à, cháu tới thì tới thôi, còn mang quà gì nữa chứ, đến nhà gì không cần phải khách khí như vậy đâu. Đầu là một chút quà nhỏ không đáng bao nhiêu tiền hết ạ, nghe nói ngày hôm nay là sinh nhật của chú, cho nên cháu mạo muội đến nhà. Vì để chúc sinh nhật cho chú, cháu đã đặt phòng bao ở quan nhân được rồi, đợi một lát nữa chúng ta đến đó. Hoa Nhật Tâm nói chuyện mà không hề xem mình là người ngoài tí nào. Thật sự cảm ơn Nhật Tâm, đã nhiều năm như vậy rồi mà còn quan tâm tới gì với lại chú. Vương Cẩn Mai vui vẻ giới thiệu với nhóm họ hàng bạn bè thân thiết, tôi giới tỉ với mọi người một chút nha, người này là Hoa Nhật Tâm, là bạn học cấp 3 của Hoa Y Y, hiện tại là tổng giám đốc của công ty đầu tư Đình Hâm. Nhóm bạn bè người thân nhìn Hoa Nhật Tâm, đều nở nụ cười chào hỏi, ánh mắt lén lút liếc nhìn Cố Hoa Y Y, suy nghĩ Hoa Nhật Tâm này không say rượu mà là say Cố Hoa Y nha. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Cố Thiệu Huy, ông ta đang ngồi ở chủ vị trò chuyện với bạn bè thân thiết. Ông ta quan sát Hoa Nhật Tâm một chút, có chút hài lòng mà nói, "Nhật Tâm, cháu ngồi xuống nhanh đi, Hoa Y Y con còn không mau rót trà cho Nhật Tâm." Cố Hoa Y đáp một tiếng, đứng dậy đi pha trà, sau đó bưng ly trà, mặt mũi tràn đầy nụ cười đưa cho Hoa Nhật Tâm. Hoa Nhật Tâm khách khí nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt thoáng nhìn qua liền chú ý đến dáng uyển chuyển của Cố Hoa Y, trước sau lồi lõm, làn da trắng nõn, mặc quần áo ổn, đường cong hoàn mỹ, cái cổ trắng bóc, có thể nhìn thấy xương quai xanh rất rõ ràng. Nhất là nhan sắc tinh xảo cùng với mùi hương ở trên người đều kích thích hormone của anh ta. Quá xinh đẹp. Mỹ nhân như thế nên thuộc về Hoa Nhật Tâm anh ta mới đúng. Nghe nói gần đây việc kinh doanh của công ty đầu tư Đình Hâm rất thuận lợi, Tiểu Hoa, có phải là cháu có chiêu gì không, có thể tiết lộ cổ phiếu một chút được không? Lúc này có bạn của Cố Thiệu Huy cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Chuyện xuyên nhanh. Đúng rồi đó, công ty đầu tư của các người đều kiếm được tiền, lộ ra chút tin tức cho mọi người đi mà, để chúng ta cũng có thể ăn được chút tiền. Mấy người bạn và họ hàng nhìn Hoa Nhật Tâm giống như là nhìn thấy Bảo Sơn, dường như cả người của Hoa Nhật Tâm đều phát ra ánh sáng tiền tài. Đây là chút chuyện nhỏ mà thôi, ngày mai cháu sẽ nói với chú một câu, mọi người muốn gì thì cứ hỏi chú là được rồi. Hoa Nhật Tâm cũng không bỏ qua cơ hội lấy lòng Cố Thiệu Huy. Trong lòng Cố Thiệu Huy mừng rỡ, hiểu đây là Hoa Nhật Tâm đang muốn giúp mình nâng cao địa vị, vui vẻ nói, Nhật Tâm thật sự là một đứa bé ngoan mà, hết người này tới người khác hỏi Nhật Tâm, chắc chắn là sẽ làm chậm trễ thời gian của thằng bé, tôi với Nhật Tâm liên lạc với nhau rồi thông báo cho mọi người là được rồi. Bạn bè họ hàng lập tức thay đổi phương hướng nuốt mông ngựa với Cố Thiệu Huy, làm cho Cố Thiệu Huy lâng lâng, càng nhìn càng thấy Hoa Nhật Tâm thuận mắt. Vui vẻ qua đi, Cố Thiệu Huy nghĩ đến Lý Phàm bất tài vô dụng, trong lòng lập tức cảm thấy bực mình. Nghĩ thầm nếu như con rể của mình là Hoa Nhật Tâm thì tốt biết bao, ở đâu cũng có mặt mũi. Lý Phàm đâu rồi, bây giờ đã đến mấy giờ rồi, bạn bè đều đã đến hết, vậy mà nó còn ở trong phòng nữa, đúng là không có ra giá mải. Cố Thiệu Huy nói xong liền tức giận. Cố Hoa Y cuống quýt nói, để con đi gọi anh ấy. Hoa Nhật Tâm đi theo vừa cười vừa nói, tôi đã sớm nghe nói qua Lý Phàm rồi, vẫn còn chưa từng gặp, lần này vừa vặn gặp anh ta một chút, có thể cưới nữ thần Hán Thành như là Hoa Y đây, chắc chắn là một nhân tài hiếm có. Chương 121, 100 điều kiện. Cố Hoa Y vô cùng không muốn để Hoa Nhật Tâm thấy Lý Phạm, nhưng mà có nhiều họ hàng ở đây, Lý Phạm cũng phải gặp người khác. Cố Hoa Y lo lắng nhắm mắt lại, trong lòng có hơi thâm đoán trách sự vô dụng của Lý Phạm. Nếu như mà Lý Phạm có chút bản lĩnh thì mình cũng sẽ không phải mệt mỏi như thế. Cửa phòng ngủ được mở ra, Lý Phạm mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Hoa Nhật Tâm nhìn thấy quần áo của Lý Phạm thì lập tức sửng sở, trong lòng có một cái hố lớn. Mẹ nó chứ, đây là trang phục phiên bản giới hạn mới nhất của ZNI. Bộ quần áo này có giá gấp 5 lần của bộ ZNI trên người của anh ta. Cố Hoa Y nhìn thấy cũng giật mình, còn chưa từng nhìn thấy Lý Phạm có thần thái đến thế. Lý Phạm trong quá khứ dường như là cũng không có ăn mặc như thế này, cũng là Lý Phạm không có cách ăn mặc và trang điểm phù hợp. Ôi chao! Ánh mắt của nhóm bạn bè thân thiết đều nhìn về phía Lý Phạm, nhìn thấy dáng vẻ Lý Phạm, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Ngay cả trong lòng của cặp vợ chồng Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai cũng đều nghĩ rằng Lý Phạm cho mình mặt mũi. Phốc phốc! Tiếng cười của Cố Bội Sam đã phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tiếng cười đã kéo lại suy nghĩ của mọi người cùng nhau nhìn về phía Cố Bội Sam. Cố Bội Sam lộ ra một bộ dạng đã sớm biết là như vậy, ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt xem thường mà nhìn Lý Phạm. "Lý Phạm, anh cũng thật sự mặc bộ quần áo này đi ra ngoài nữa à? Đúng là chút mặt mũi cũng không cần mà, nghĩ rằng mặc quần áo nhái cao cấp thì không có ai nhận ra nó, điều này thực sự quá xúc phạm chỉ số IQ của chúng tôi rồi đó, cái thứ chết tiệt như anh cũng chỉ xứng đáng mặc quần áo vỉa hè mà thôi." Lời nói của Cố Bội Sam giống như là một cục đá trọi vào trong nước, trong lòng của mọi người lập tức có một phen gợn sóng. Ban đầu mọi người bị Lý Phạm làm cho kinh ngạc, giờ phút này đều cười nức nẻ, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Hoa Nhật Tâm cũng lộ ra một biểu cảm bình tĩnh, trong lòng âm thầm cảm thấy hổ thẹn vì lúc nãy mình đã giật mình vì bộ quần áo nhái trên người của đống phân chó. "Ha ha, tôi đã nói mà, thời trang dễ nở ỉ bán với số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được nó, chắc chắn là phải có thân phận và địa vị mới có tư cách mua được. Đã nghe nói Lý Phạm là một tên nghèo hèn từ lâu lắm rồi, nhưng mà người nghèo thì tham vọng không nghèo có đúng không? Mặc quần áo nhái thì anh đã làm họa y mất mặt rồi, anh nghe tiếng cười của mọi người đi, sự trao phúng trong tiếng cười đó có một nửa là dành cho anh, một nửa khác là dành cho họa y đó. Anh làm như vậy là đang làm hại họa y ỉa, anh thân là đàn ông mà cũng không chịu tỉnh táo lại, tôi cảm thấy đau lòng thay cho họa y ỉa, cảm thấy không đáng cho họa y cái đống phân chó thối giống như, anh, căn bản cũng không xứng với họa y ỉa." Hoa Nhật Tâm càng nói lại càng hăng hái, quay đầu lại, ánh mắt chịu mến nhìn về phía Cố họa y ỉa, "Họa y ỉa, những năm gần đây cậu thật sự đã chịu khổ rồi, tôi có thể nghĩ đến cậu ở mức bao nhiêu. Tôi hy vọng là bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ không phải khổ cực nữa, không còn bởi vì cái thứ tỉ tiện này mà chịu một chút khổ cực và ở mức nào." Những lời nói này Hoa Nhật Tâm đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ có cơ hội. Mà cơ hội này hiện tại là do Lý Phạm đã cho. Hoa Nhật Tâm càng diễn càng sâu, một bài phát biểu cảm động và đầy nhiệt huyết làm cho bạn bè người thân nhà họ Cố đều trở nên hưng phấn. Nghĩ thầm nếu như Cố Họa Y theo Hoa Nhật Tâm, có lẽ là sau này sẽ có một cách đầu tư tốt về việc quản lý tài sản trong tương lai. Đây chính là chuyện có lợi cho tất cả mọi người. Nhật Tâm đối với Họa Y đúng là tình sâu như biển hà, để tôi nhìn thấy mà cũng cảm động, nếu như tôi là Họa Y thì tôi chắc chắn sẽ ly hôn với Lý Phạm. Cái thứ vô dụng Lý Phạm đó không hề xứng với Họa Y, những năm gần đây Họa Y đúng là đã chịu khổ tới cái gì rồi, kết hôn với một tên phế vật chính là một cuộc hôn nhân bi thảm. Vô dụng thì vô dụng đi, còn phải mặc đồ nhái nữa chứ, giả vờ làm cái giam à. Bị người khác vạch trần chính là ném mất mặt mũi nhà họ Cố chúng ta, nhất là ném đi mặt mũi của chị hai. Họ hàng nhà họ Cố nhỏ giọng nghị luận. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Phạm đều tràn đầy xem thường. Tay chân Cố Họa Y run rẩy, nhìn Lý Phạm, giờ phút này cô bị kẹt ở giữa, trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Mặc dù hiểu Lý Phạm làm như vậy là vì muốn giữ thể diện cho mình, nhưng mà giờ phút này bị người áp vạch chân ngay tại chỗ, sau đó Cố Họa Y phải hứng chịu những lời chà phúng, cái này khiến cho trong lòng của Cố Họa Y khổ sở cực kỳ. "Họa Y, quần áo này của anh là thật, thật sự không phải là hàng nhái đâu." Lý Phạm thấy Cố Họa Y khó chịu, trong lòng cũng siết chặt, vội vàng giữ chặt tay của Cố Họa Y muốn giải thích với Cố Họa Y. "Ha ha, cái tên rác rưởi này đã bị vạch trần rồi mà lại còn dám mạnh miệng không chịu thừa nhận, bộ quần áo này đắt đỏ biết bao nhiêu, là thứ mà cái tên nghèo như anh có thể mua được à? Anh Hoa đều đã nói rồi, nếu như bộ quần áo này là hàng thật, muốn mua được nó ngoài chuyện tiền bạc ra thì cần phải có địa vị, anh nói xem cái tên phế vật như anh thì có địa vị gì cơ chứ? Lý Phàm, cậu có tên trên danh sách phú hào ở thành phố à, hay là người có quyền thế chỉ tay che trời? Cùng lắm thì cậu cũng chỉ có thể là người dẫn đầu trong đội vệ sinh công cộng, cũng chỉ có thể có địa vị quản lý cái hố phân mà thôi." Dưới sự dẫn đầu của Cố Bội Sam, họ hàng nhà họ Cố cùng nhau chào phúng Lý Phạm. Dù sao thì có ngu mới không dám đạp, đạp Lý Phạm vẫn rất có thể mang đến một cảm giác thông khoái. Sắc mặt của Lý Phạm bình tĩnh, đối với những lời gièm pha của người nhà họ Cố, anh đã quen thuộc rồi. Năm cái hộp ở trong túi áo, lửa giận trong lòng của Lý Phạm đã bình tĩnh lại, không làm gì là do thời điểm chưa tới mà thôi, hiện tại các người chào phúng tôi như thế, cuối cùng tôi sẽ cho các người phải hối hận trước. Cố Họa Y thở dài, nhẹ nhàng đẩy Lý Phạm một chút, thấp giọng nói, "Mau trở về thay một bộ quần áo đi, sau này đừng có mặc bộ này nữa." Trong lòng của Cố Họa Y rất bối rối, sắc mặt cũng rất khó coi. Tại sao vào thời điểm này Lý Phạm lại gây khó xử cho mình vậy chứ? Tại sao lại không thể mặc? Đây là hàng thật, sau tiệc sinh nhật của bà có thể đi đến cửa hàng chuyên nghiệp kiểm định thật hay giả, nếu như bộ quần áo này là giả thì tôi sẽ ăn ở trước mặt của mọi người. Lý Phạm nói một cách chắc chắn. Vương Cần Mai thấy sự việc sắp bị đẩy cao, nghĩ thầm muốn ép Lý Phạm ly hôn thì cũng nhất thời vội vã quá rồi, cũng nên đợi sau khi tiệc sinh nhật kết thúc thì nói tiếp. Tiệc sinh nhật là do Hoa Nhật Tâm đã chuẩn bị rất cẩn thận, đến lúc đó lại nhục nhã Lý Phạm hai câu nữa. Đợi đến buổi tiệc kết thúc, thế thì ngã bài với Lý Phạm cũng được. Nếu như Lý Phạm đã nói như vậy, mọi người cũng đừng làm khó cậu ta nữa, không chừng tiệc sinh nhật qua đi, nếu như đến cửa hàng chuyên nghiệp để kiểm tra là hàng giả, tôi cũng không cần cậu phải ăn quần áo đâu, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một chuyện là được rồi. Vương Cần Mai vững vàng nhìn Lý Phạm, khoe miệng mang theo nụ cười lạnh, dường như đã thắng chắc Lý Phạm rồi. Cái gọi là đồng ý một chuyện ở trong miệng của Vương Cần Mai, Lý Phạm dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được là cái gì, chắc chắn là muốn mình với Cố Họa Y ly hôn.
Mẹ, mẹ cần gì phải so với Lý Phạm chứ, để con kêu anh ấy thay quần áo là được.
Cố Họa Y lo lắng nói, sau đó lại trừng mắt nhìn về phía Lý Phạm, dùng ánh mắt giá hiệu cho Lý Phạm đi thay quần áo. Sắc mặt của Lý Phạm vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, được thôi, nếu như bộ quần áo này của con không có vấn đề, con cũng hy vọng là mẹ có thể đồng ý với con một chuyện. Đám người giật mình, không ngờ đến là Lý Phạm vẫn còn dám mạnh miệng. Trong lòng của Vương Cần Mai hơi hồi hộp một chút, đây là lần đầu tiên thấy Lý Phạm nói chuyện với mình như thế này, bà ta đã muốn trừng mắt võ bản quát lớn với Lý Phạm ngay tại chỗ. Nhưng mà nghĩ đến người thân và bạn bè với Hoa Nhật Tâm đều ở đây, Vương Cần Mai vẫn nhìn xuống, cũng nên giữ lại chút hình tượng, nếu không lại hù dọa Hoa Nhật Tâm thì coi như không xong rồi.
Ha ha ha, lá gan của cái tên vô dụng cũng lớn quá đó chứ, e là đang kiên trì giả bộ thôi, cho cậu cơ hội là được, đừng nói là một chuyện, chỉ cần bộ quần áo này của cậu là hàng thật thì Vương Cần Mai tôi sẽ đồng ý với cậu 100 chuyện.
Chương 122, anh sẽ chứng minh. Khoe miệng của Lý Phạm cười nhạt một tiếng, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Ở bên đây Cố Họa Y ngắt lời anh.
Lý Phạm, lúc này rồi mà anh còn giả vờ cái gì nữa, anh muốn ly hôn với tôi có đúng không?
Cố Họa Y tức giận nhìn Lý Phạm, ý trong lời nói của Vương Cẩn Mai đương nhiên là Cố Họa Y cũng có thể hiểu được, nhưng mà Cố Họa Y không ngờ đến là Lý Phạm lại đồng ý điều kiện của mẹ. Nếu như mà phải đi đến cửa hàng chuyên nghiệp để kiểm tra thật giả, vậy thì chỉ cần Vương Cẩn Mai nói ra điều kiện để Lý Phạm ly hôn, thế thì Lý Phạm cũng chỉ có thể ký vào đơn ly hôn. Cố Họa Y tức giận giơ bàn tay ngọc ngà lên đột nhiên tán lên trên mặt của Lý Phạm. Lý Phạm nhìn thấy động tác của Cố Họa Y, chậm rãi nhắm hai mắt lại, anh nghĩ thầm mình đều là vì Họa Y, nhưng mà kết quả tại sao lại trở thành kết cục như thế cơ chứ? Vốn dĩ anh muốn cho Họa Y thêm thể diện, lại làm Họa Y cũng chào phúng mình. Hai tay của Lý Phạm nhắm chặt lại thành quyền, mặc dù là lửa giận đang thiêu đốt ở trong lòng, nhưng mà sắc mặt của Lý Phạm càng ngày càng bình tĩnh giống như là cao tăng nhập định. Một cơn gió thơm phả vào trong mặt, bàn tay của Cố Họa Y rơi ở trên mặt của Lý Phạm trong lúc cuối cùng. Cố Họa Y đã thu tay lại, nhưng mà vẫn không khống chế tay của mình, bàn tay đó vẫn rơi ở trên mặt của Lý Phạm. Tuy là không đau, nhưng mà vẫn phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Chắc.
Trong âm thanh giòn vang, cả đám người đều lộ ra nụ cười giống như là đã sớm ngóng trong cảnh tượng như thế này. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai cũng cười, cảm thấy ngày hôm nay là một ngày tốt lành, tiệc sinh nhật đổi lại một đứa con rể tốt, cuộc sống sau này có thể vui vẻ rồi. Hoa Nhật Tâm lại cười càng vui sướng hơn nữa, thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà cười ra tiếng, Lý Phạm càng đau khổ, vậy thì Hoa Nhật Tâm càng vui sướng. Bàn tay của Cố Họa Y vừa đánh xuống, Hoa Nhật Tâm dường như nhìn thấy được cảnh tượng nắm tay Cố Họa Y bước vào trong giáo đường, dẫn Cố Họa Y đi vào phòng tân hôn, cởi bỏ bộ quần áo xinh đẹp của Cố Họa Y, hung hăng đè cô xuống giường. Đám người kia vui sướng, chỉ có Lý Phạm và Cố Họa Y là đau khổ, sự vui vẻ của tất cả mọi người đều được xây dựng lên từ nỗi thống khổ của bọn họ. Hai tay của Cố Họa Y che mặt lại chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Lý Phạm vội vàng xoay người lại muốn đi an ủi Cố Họa Y, lại bị Hoa Nhật Tâm kéo lại kêu lên. Cái đống phân chó thối tha này, còn lại là tổn thương do mình mang đến cho Họa Y không đủ nữa, đi qua một bên ngồi xổm xuống đi, để tôi đi an ủi Họa Y, anh không có tư cách an ủi cô ấy.
Tôi là chồng của cô ấy, tại sao lại không có tư cách, anh?
Lý Phạm lạnh giọng nói. Không đợi Lý Phạm nói xong, hai tay của Vương Cẩn Mai đã chống nạnh đứng dậy, "Lý Phạm, cậu cút ra ngoài lau xe đi, lau xe cho sạch sẽ, cũng không uổng phí những năm nay nhà tôi đã nuôi cậu."
"Cái tên phế vật, lau cho sạch sẽ đi nha, một lát nữa tôi sẽ dẫn chị em đi kiểm tra, nếu như có chút dơ bẩn nào thì anh đợi mình bị mắng đi."
Cố Bội Sam cắn hạt dưa vừa nói,
"Sướng quá đi."
Nhìn Lý Phạm bị đánh, bị chế giễu, trong lòng của cô ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cố Tuấn Hào đắc ý mở quà của Hoa Nhật Tâm mang tới, kinh ngạc nói, "Ôi trời ơi, anh Nhật Tâm mang tổ yến đến đây, chính là tổ yến trong thực phẩm."
"Lý Phạm, anh có từng thấy tổ yến chưa vậy?
Cái tên nghèo kiết xác như anh chắc chắn là chưa từng thấy rồi, đến đây cho anh mở mang tầm nhìn này.
Hộp tổ yến này đủ một năm tiền lương của anh đó, anh xem anh với người ta chênh lệch bao nhiêu."
Cố Tuấn Hào khoe khoang nói. Hoa Nhật Tâm cười tủm tỉm nói, "Đều là chuyện nhỏ cả thôi, cũng không đáng mấy đồng tiền, nếu như bác gái và Họa Y thích thì sau này tôi có thể mua nhiều một chút, ngày nào cũng có thể hầm tổ yến cho mọi người ăn, nghe nói là cái này có tác dụng dưỡng nhan." Giờ phút này Hoa Nhật Tâm đã xem mình trở thành con rể của nhà họ Cố, nói chuyện cũng đã bắt đầu lấy thân phận là con rể.
"Nhìn người ta làm như thế nào kìa, cái tên nghèo hèn như anh, nếu như tự biết thân biết phận thì nên ký vào đơn ly hôn sớm một chút đi."
Cố Bội Sam nói xong lại nổ vỏ hạt dưa lê trên người của Lý Phạm, nhìn vỏ hạt dưa mang theo nước bọt của mình dính lên trên ống quần của Lý Phạm, Cố Bội Sam đắc ý nở nụ cười. Hai tay Lý Phạm nắm chặt lại thành quyền, khuôn mặt bình tĩnh đi ra khỏi cửa, mang theo thùng nước cùng với cái khăn đi lau xe. Trôi qua cả nửa ngày, người nhà họ Cố lần lượt bước ra, đồng loạt lên xe chạy về phía quan nhân đường. Lý Phạm vẫn còn đang lau xe, trực tiếp bị Vương Cẩn Mai mắng vài tiếng phế vật, "Cút đi, đừng làm cho người khác mất mặt." Hoa Nhật Tâm thấy Lý Phạm chật vật, lén lút cười lạnh đi theo, nhiệt tình mở cửa xe BMW X6 ra, nhiệt tình mời hai vợ chồng Cố Thiệu Huy lên xe.
"Hoa Y Y, con nhìn đi, dáng dấp của Nhật Tâm đẹp trai biết bao nhiêu, lại du học ở nước ngoài về, còn đang làm việc ở trong nước. Hiện tại là tổng giám đốc của công ty đầu tư, là một con rùa vàng tốt biết bao nhiêu. Con nghe lời mẹ đi, con ly hôn với cái tên phế vật kia, đừng có tiếp tục làm chậm trễ mình nữa." Vương Cần Mai nhiệt tình khuyên nhủ Cố Họa Y ngồi ở bên cạnh. "Mẹ, mẹ đừng có nói nữa, bọn con đã kết hôn 4 năm rồi, anh ấy dù gì cũng là ba của Xuyến Xuyến mà." Cố Họa Y mím môi nhìn xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm đâu, Lý Phàm đâu rồi? Lúc nãy anh vẫn còn đang ở đây, chớp mắt một cái người liền không còn nữa. Sao con lại không có mắt nhìn như thế chứ, lúc này còn thương nhớ tới cậu ta nữa, quên chuyện lúc nãy rồi hả? Vương Cần Mai gấp đến độ dậm chân. "Để con đi tìm Lý Phàm, mọi người đi trước đi." Cố Họa Y quay người đi trở về, hoàn toàn không thèm để ý đến Vương Cẩn Mai đang kêu to ở sau lưng. Hoa Nhập Tâm nở nụ cười gắn, sau đó nhiệt tình nói, "Chú với dì ơi, hai người lên xe trước đi, để cháu đưa các người đến đó trước, sau đó lại trở về đón Họa Y đi, có mấy lời bọn cháu muốn nói riêng với nhau. Người trẻ tuổi bọn cháu chắc là có thể nói chuyện nhiều hơn, chúng ta đi qua đó trước đi." Cố Thiệu Huy nói. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai bước lên xe, Hoa Nhập Tâm đóng cửa xe lại, sau đó quay đầu nhìn về phía đằng sau. Nhìn thấy Lý Phàm đẩy chiếc xe điện ra, Hoa Nhập Tâm cười lắc đầu, "Phế vật như thế mà còn muốn tranh giành với mình à? Hừ hừ, chờ đến lúc tôi giẫm chết anh đi, tôi muốn để cho trong lòng của Họa Y hoàn toàn không có anh nữa." Sau khi lẩm bẩm nói một câu, Hoa Nhật Tâm lên vị trí ghế lái khởi động chiếc BMW đút nhanh chóng đuổi theo sau. Cố Họa Y thở dài nhìn Lý Phàm ở bên cạnh, đã không biết nên nói cái gì cho phải. "Họa Y, anh sẽ chứng minh cho em xem." Lý Phàm túi đầu nói. "Chứng minh cái gì chứ? À, chứng minh anh không phải là phế vật đó à? Anh chứng minh cho tôi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tôi chỉ hy vọng là sau này Xuyến Xuyến sẽ không giống như tôi, bởi vì anh mà phải nhận sự xúc phạm của mọi người." Cố Họa Y có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc là chồng của mình còn vô dụng đến lúc nào nữa đây? "Sẽ không đâu, anh sẽ để Xuyến Xuyến trở thành cô công chúa mà tất cả mọi người phải ghen tị." Lý Phàm nói, khoe miệng mang theo nụ cười. "Đừng có nằm mơ nữa, đến quan nhân đường trước đi, chờ một lát nữa còn không biết anh sẽ gây ra chuyện gì trong bữa tiệc sinh nhật." Cố Họa Y cảm thấy mình mệt mỏi quá độ, thật sự là có chút không chịu nổi. Niềm tin duy nhất để giữ vững Cố Họa Y là cô không muốn để cho Xuyến Xuyến không có ba ruột. Lý Phàm cắn chặt răng, màu máu đỏ sẫm dần dần chảy ra từ môi anh. "Họa Y, em chờ một chút nữa đi, chờ đến lúc anh hoàn toàn tiếp nhận Long Môn, sau khi không có bất cứ cái gì cản chân, anh sẽ để cho em và Xuyến Xuyến có một cuộc sống hạnh phúc nhất." Lý Phàm âm thầm thề ở trong lòng. Trong phòng bao của quan nhân đường, hai vợ chồng Cố Thiệu Huy ngồi ở vị trí chủ vị, đám người ngồi xung quanh hai người bọn họ. Trong nhóm người thân bạn bè có rất nhiều người chưa từng tới nơi như là quan nhân đường. Giờ phút này đều bị sự xa hoa của quan nhân đường làm cho hoảng sợ. Cho dù người đã từng tới giống như là Cố Bộ Sam, nhìn thấy phòng bao với mức độ cao cấp của quan nhân đường, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. "Cái này thật là xa hoa quá đi thôi, giống như là trong hoàng cung vậy đó." "Nào chỉ là xa hoa đâu chứ, tôi nghe nói là tiêu phí ở nơi đây rất đắt, hình như là giá của phòng bao cao cấp cũng phải 3 tỷ là thấp đó chứ. Vẫn là Nhật Tâm có bản lĩnh, không giống như một vài tên phế vật khác." Chương 123, đồng hồ sang trọng. Nghe thấy lời nói của nhóm người thân nhà họ Cố, Hoa Nhật Tâm nhìn không được mà thấy đắc ý, đều muốn hét to lên một tiếng, "Tôi là người thanh toán tất cả." Cho dù là thu nhập của Hoa Nhật Tâm, mời khách trong phòng bao cao cấp nhất với giá trị ít nhất là 3 tỷ cũng sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng mà vì để có thể ôm người đẹp về nhà, Hoa Nhật Tâm hoàn toàn không thèm quan tâm tới. Hoa Nhật Tâm là người học tài chính, có thể hiểu được chỉ có đầu tư cao thì mới có lợi nhuận cao. Tố Bội Sam nhìn bề ngoài đẹp trai của Hoa Nhật Tâm, lại nhìn phòng bao có giá 3 tỷ, không hiểu sao cảm thấy ghen tị. Phải chi không phải là có chuyện của Hải Yến lâu thì Cố Bội Sam vẫn cảm thấy chướng mắt Hoa Nhật Tâm như cũ. Nhưng mà những ngày nay đám phú nhị đại đó đều không thèm để ý đến Cố Bội Sam, không cho Cố Bội Sam có một cuộc sống xa hoa. Nhìn thấy Hoa Nhật Tâm ưu tú như thế, du học trở về, đều không chê Cố Họa Y đã kết hôn và có con, còn đang không ngừng lấy lòng theo đuổi, Cố Bội Sam liền cảm thấy ai oán cho bản thân. Nếu như đêm hôm đó Hải Yến lâu có thể thành công dính vào thiếu chủ là tốt rồi, thế thì Cố Bội Sam cũng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất ở toàn Hán thành này. Cố Bội Sam vẫn còn đang xuất thần, cửa phòng bao bị đẩy ra, Lý Phạm và Cố Họa Y bước vào trong phòng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Phạm. Dường như Lý Phạm đến đây đã phá hủy bầu không khí ở trong phòng Lý Phạm, cậu nhìn cậu một chút đi, đây là phòng bao có giá trị 3 tỷ bạc, cậu có chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ba vợ của cậu ở đây không hả? Sợ là có bán hai quả thận của cậu cũng không đủ nữa là. Đây là phòng bao do cậu Nhật Tâm đã đặt, chút tiền lương nghèo hèn của cậu chỉ có thể đến quan nhân đường bình thường để tổ chức tiệc sinh nhật cho ba vợ của cậu mà thôi. Quan nhân đường với quân nhân đường, ai, cũng không khác nhau là bao nhỉ, mức độ tiêu phí ở đó cách biệt nhau như ngày với đêm, một cái là mức độ quốc yến, còn một cái là mức độ ven đường, làm sao so sánh được chứ? Hình như là cậu không có cách nào để có thể so sánh với cậu Nhật Tâm đây rồi. Họ hàng nhà họ Cố đều muốn kinh doanh cổ phiếu với Hoa Nhật Tâm, đương nhiên cũng sẽ dành sự nhiệt tình trong Hoa Nhật Tâm hết toàn bộ, vừa nâng niu Hoa Nhật Tâm, thuận thế còn dùng lực giẫm đạp Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm cảm thấy vui cùng vui vẻ, đã có sự coi trọng của hai vợ chồng Cố Thiệu Huy, lại có sự hỗ trợ của họ hàng nhà họ Cố, dường như là chuyện có thể có được Cố Họa Y đã là chuyện chắc chắn. Chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ mà thôi, trùng hợp là cũng có chút quan hệ với bên quan nhân đường, cho nên chỉ thuận tay đặt phòng bao. Sinh nhật của chú Cố đương nhiên là phải xử lý cho thật tốt rồi. Hoa Nhật Tâm khiêm tốn nói, ánh mắt lại trôi dạt về phía Lý Phàm, nhìn thấy Lý Phàm mặt không đổi sắc, Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình chính là người sáng sủa nhất trong căn phòng này, nhất định có thể giẫm đạp Lý Phàm dưới chân. Nghe đi kìa, cậu Nhật Tâm đây khiêm tốn biết bao nhiêu, ba tỷ bạc tiêu xài không hề chớp mắt một chút nào, còn Lý Phạm thì làm cái gì đây chứ? Còn có mặt mũi mặc quần áo nhái mà lại đắc ý, biết suy nghĩ chút đi. Mấy người họ hàng lại cở trách một lần nữa. Dường như là chế giễu Lý Phạm chính là trách nhiệm trời sinh của bọn họ. Hoa Nhập Tâm rộng lượng khoát tay áo, dùng một tư thế của người thắng mà nói chuyện, đừng có nói Lý Phạm nữa, anh ta cũng không dễ dàng mà, dù sao thì kẻ nghèo hèn cũng có tôn nghiêm, mọi người nói có đúng hay không nào? Nhật Tâm thật sự quá rộng lượng, như thế này mới có thể là người làm chuyện lớn được chứ, đều nói là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, sau này Nhật Tâm chắc chắn sẽ là vương tá chỉ tài. Cố Tuấn Hào dùng lực thổi phồng. Lý Phạm không nói gì, biểu cảm cũng không có bất kỳ sự khác thường nào, chỉ là yên lặng ngồi ở lời đó, dường như tất cả những chuyện trong phòng bao đều không hề liên quan đến mình. Cố Họa Y trầm mặc ngồi xuống, Lý Phạm bị trào phúng, trong lòng của cô cũng không dễ chịu, nhưng mà tự bản thân Lý Phạm không thể phát triển, không có tiền đồ, Cố Họa Y có thể như thế nào được đây? Hoa Nhật Tâm thấy thế đột nhiên cảm thấy không còn gì thú vị, lại tiếp tục trào phúng Lý Phạm, nói không chừng sẽ để cho Cố Họa Y phản cảm. Hoa Nhật Tâm tự xưng mình là người có thể nắm bắt tâm lý của người khác một cách chính xác, cười cười cầm lấy túi ở một bên cạnh lên, ở bên trên túi có chữ LV to đùng phát ra ánh sáng chói mắt. Cố Tuấn Hào nhìn thấy dòng chữ LV, nước bọt muốn chảy cả ra. Đó chính là chiếc túi LV da cá sấu giá hơn 300 triệu. Cố Tuấn Hào muốn mua một chiếc túi da cá sấu xiêm như vậy, nhưng mà nhìn giá hơn 300 triệu thì anh ta lại có hơi chần chừ. "Chú Cố, cháu đến đây quá vội vàng, cũng không chuẩn bị quà gì hết, cho nên cháu cũng chỉ có chút quà mọn, mong là chú Cố tha lỗi cho cháu." Hoa Nhật Tâm khách sáo nói xong, anh ta đặt một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu xanh đậm ở trước mặt của Cố Thiệu Huy. Cái hộp hình vuông màu xanh đậm trông rất là một mạc, không hề có cảm giác xa hoa một chút nào. Bọn người Cố Bội Sam nhìn thấy cái hộp đó mà đều có chút nghi hoặc, cảm thấy Hoa Nhật Tâm có thể bỏ ra 3 tỷ bạc, sao một vấn đề quan trọng như tặng quà cho Cố Thiệu Huy vậy mà lại móc ra một cái hộp đơn giản như thế, có chút không phù hợp với hình tượng trong lúc này. Vương Cần Mai nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Hoa Nhật Tâm tràn đầy nụ cười. Hoa Nhật Tâm cười nói, "Chú Cố, mời chú mở ra xem một chút, xem có hài lòng hay không." Cố Thiệu Huy nhẹ gật đầu, nghĩ thầm Hoa Nhật Tâm có thể đặt phòng bao cao cấp như quan nhân đường đã đủ cho mình mặt mũi lắm rồi, quà các bình thường một chút cũng không phải là không thể nhận được. Cầm lấy cái hộp từ từ mở ra, Cố Thiệu Huy nhìn đồ vật ở trong hộp, lại sửng sốt một chút, sau đó vui đến nỗi nếp nhăn ở trên mặt như dính lại với nhau, giống như là một đóa hoa cúc đang nở rộ. Vương Cần Mai buồn bực nghiêng đầu nhìn qua, sau khi nhìn thoáng qua thì kinh ngạc đối, "Ôi trời, cái đồng hồ này trông có vẻ thật lạ nha, chắc là giá cả không thấp đâu." Cố Thiệu Huy sướng rơn đến nỗi lỗ chân lông cả người đều đang nở ra, nhìn cái hộp trông có vẻ tùy ý để ở trên bàn, ưỡn thẳng người nói, "Nhật Tâm, đây cũng đâu phải là quà mọn đâu chứ, các người nhìn xem có nhận ra hay không, nếu như không ai nhận ra thì mời Nhật Tâm nói thử cho các người mở mang tầm mắt." Hoa Nhật Tâm lộ ra một nụ cười cẩn thận, nghĩ thầm món quà mà mình đã chuẩn bị, đây chính là món quà độc nhất, tuyệt đối có thể cho Cố Thiệu Huy mặt mũi. Lý Phàm ngồi đó vững như núi Thái Sơn, không nói một lời nào, thậm chí cũng không thèm nhìn cái hộp vuông đó. Cố Họa Y đụng Lý Phàm một chút, thấp giọng nói, "Anh có chuẩn bị quà gì không vậy? Một lát nữa không nên làm quá mất mặt." "Đã chuẩn bị rồi, chắc cũng tạm được." Lý Phàm cười khổ nói. Thấy nụ cười của Lý Phàm, trong lòng của Cố Họa Y đã tuyệt vọng. Không cần phải nói, món quà do Lý Phàm chuẩn bị chắc chắn chẳng ra làm sao cả. Trong lòng thầm than một tiếng, Cố Họa Y vung thống mi mắt, hai cánh tay nắm chặt lại cùng một chỗ, bởi vì dùng sức quá độ cho nên đốt ngón tay. Nhất thời mất đi màu máu. Bọn người Cố Bội Sam và Cố Tuấn Hào chống người dậy duỗi cổ ra cùng nhau nhìn về phía cái hộp ở trên bàn. Trong hộp có đặt một cái đồng hồ đeo tay. Đương nhiên là đồng hồ cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà cái đồng hồ này quả thật có sự khác biệt rất lớn, mặt đồng hồ được tạo thành từ một đồng tiền, hơn nữa nhìn bộ dạng như là tiền vàng của nước Mỹ. Tôi thấy là cái đồng hồ này đẹp quá nha, mặc dù nhìn thấy rồi nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy đồng hồ như thế này, có vẻ như là lai lịch của đồng hồ không nhỏ. Tôi đã từng nghe nói là ở nước ngoài có một loại đồng hồ bằng đồng tiền, thuộc về hàng xa xỉ. Đây rốt cuộc là đồng hồ gì đây? Nhật Tâm à, cậu nói nhanh đi, chúng tôi đều là người bình thường, chưa từng nhìn thấy mấy cái này. Thấy họ hàng bạn bè nhà họ Cố đều bàn tán sôi nổi nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đoán ra lai lịch của cái đồng hồ, nụ cười trên mặt của Hoa Nhật Tâm càng thêm đắc ý. Lúc này, Lý Phàm cũng hơi nhướng mày lên nhìn thoáng qua, liền nhận ra cái đồng hồ đó. Chương 124, Ngọc Long Bích. Vương Cần Mai thấy vậy cao giọng nói, không có kiến thức thì đừng có giả vờ ra vẻ, đặc biệt là Lý Phàm cậu im lặng mà nghe đi, nghe Nhật Tâm giới thiệu đồng hồ đeo tay mà cậu ấy đem tới, mở mang tâm mắt nhiều chút. Lý Phàm nhìn Vương Cần Mai với vẻ mặt vô cảm một cái, sau đó rời ánh mắt sang Hoa Nhật Tâm. Ánh mắt của Hoa Nhật Tâm và ánh mắt của Lý Phàm chạm nhau, một cảm giác cao ngạo thiêu đốt lên trong lòng của Hoa Nhật Tâm. Ông đây từ nước ngoài về, từng sống ở New York qua, nhìn đời nhiều hơn anh nhiều. Tên nghèo như anh tranh giành cái dám gì với ông đây, biết điều thì nhanh chóng rút lui đi. Ánh mắt của Hoa Nhật Tâm yên lặng mà truyền đạt suy nghĩ trong nội tâm. Mà Lý Phàm giống như là một chiếc TV bị hư vậy, căn bản không tiếp thu tin tức truyền đến từ ánh mắt của Hoa Nhật Tâm, chỉ dùng ánh mắt vô hồn, lặng lẽ nhìn Hoa Nhật Tâm. Hoa Nhật Tâm có chút bị ánh mắt của Lý Phàm dọa, trong lòng nghĩ ông đây là món đồ sứ tinh phẩm độc nhất vô nhị, không thể đụng vào tên đá nát Lý Phàm này được. Nếu như tên dơ bẩn Lý Phàm này đột nhiên trở thành chó điên cắn mình, thì không hay rồi. Khụ khụ. Hoa Nhật Tâm ổn định lại cảm xúc, cầm lấy hộp đồng hồ nói, cái này dùng đồng tiền vàng nguyên chất mệnh giá 20 đô la Mỹ, sau khi khoét rỗng bên trong thì được làm thành đồng hồ tiền xu vàng tinh xảo, nhà sản xuất là vợ chờ dần cuốn Stangin nổi tiếng. Đồng hồ xu vàng rất phổ biến trong giới thượng lưu ở đó, thậm chí cả các quan chức cấp cao cũng đeo nên giá không hề rẻ. Cháu mua chiếc đồng hồ xu vàng này với giá gần $100,000. Lần này mượn bữa tiệc sinh nhật tặng cho chú cố làm quà sinh nhật. Hoa Nhật Tâm nói xong, vẻ mặt đầy thần sắc đắc ý, nhìn sang Cố Thiệu Huy. Lúc này các vị họ hàng bạn bè đã kinh ngạc đến không nói nên lời. Và chờ dần cuộn Stangin đó, hàng hiệu xa xỉ đó. Cố Tuấn Hào nhìn chăm chăm vào đồng hồ xu vàng, tiết hầu không ngừng quẩn quẩn lên xuống, đó là anh ta đang không ngừng nuốt nước bọt, nếu như không nuốt nhanh một chút thì nước miếng chỉ e sẽ chảy ra men theo khóe miệng mất. $100,000, đổi qua là 1 tỷ 8 rồi, mẹ tôi ơi. Nội tâm Cố Tuấn Hào vô cùng hâm mộ đồ kỳ. Cố Thiệu Huy nghe thấy giá trị hơn 1 tỷ 8, vui đến miệng không khép lại được. Cháu xem cháu kìa, tặng món quà quý như vậy, chú không biết nên làm sao mới tốt với cháu nữa, nếu như cháu có thể làm con trai của chú thì tốt rồi. Cố Thiệu Huy vừa nói vừa nhìn sang Cố Họa Y Y, lời nói đầy hàm ý. Ông ta tuy không muốn con gái tái giá cho lắm, nhưng đối diện với con cháu nhà giàu như Hoa Nhật Tâm, trong lòng ông ta vẫn có chút dao động. Cũng không tới nỗi, con gái của mình tốt như vậy, mà cả đời phải ở bên tên phế vật như Lý Phàm. Cố Bội Sam nhướng mày, ngẩng đầu nói, "Lý Phàm, anh nhìn xem người ta cũng tặng quà sinh nhật rồi kìa, con rể như anh không nên bày tỏ chút gì sao? Đừng nói anh không có chuẩn bị quà sinh nhật đó." "Hai, đúng đó, nếu như không phải Bội Sam nhắc nhở thì quên bén rồi, tên nghèo này chuẩn bị tặng quà gì vậy? Lấy ra tôi xem, để mở mang tầm mắt chứ." Cố Tuấn Hào lập tức hùa theo niệm ai. Một người ngoài như Nhật Tâm mà đã tặng món quà quý như vậy rồi, thằng con rể như cậu nếu như tặng quà không bằng người ta thì cậu đừng làm rể nữa, đổi cho người khác vào làm là được rồi. Cố Thiệu Dũng lúc này cũng chen miệng vào. Một câu. Suốt đường đi, ông ta không hề lên tiếng. Còn đang vì chuyện hợp tác với tập đoàn Vinh Khang mà tức giận chỉ hai nhà họ Cố. Nhưng bây giờ, ông ta thật sự nhịn không được mà muốn mỉa mai Lý Phàm rồi. Dù sao, lần trước Lý Phàm ngông nên kiêu ngạo, không đặt ông bác cả như ông ta vào mắt một chút nào. Ha ha. Nhìn thấy bộ mặt như người chết của cậu ta, chắc là không có chuẩn bị rồi, giống như tới ăn trực vậy. Con dâu tam phòng nhà họ Cố, cũng chính là vợ của Cố Thiệu Phong, Tào Thục Phân lúc này cũng hùa theo niệm mai một câu. Nghe thấy lời chào phúng của họ hàng, bạn bè, Lý Phàm vươn tay đút vào túi áo, mò cái hộp gỗ cứng đựng bên trong túi. Đó chính là món đồ mà chủ tịch của tập đoàn thương mại Hải Thông Tào Diễn tặng cho mình trước đây. Nghe nói, giá trị liên thành. Dù sao Lý Phàm cũng chả coi ra gì. Nhìn động tác của Lý Phàm, Cố Họa Y không nhịn được mà ngăn lại, cô không muốn Lý Phàm lại mất mặt ở trước đám đông. Mỉm cười, nói với mọi người, Lý Phàm để quên món đồ mình chuẩn bị ở nhà rồi, đợi về rồi anh ấy lấy cho bà tôi. Cố Bội Sam đã đi tới đằng sau Lý Phàm, tay phải đột nhiên túm lấy cổ tay của Lý Phàm, dùng sức nhấc lên một cái, khiến cho bàn tay trong túi áo của Lý Phàm bị giơ lên. Bàn tay cầm chiếc hộp gỗ của Lý Phàm, lộ ra trước mắt mọi người. Ha ha ha, đấy là món quà mà tên phế vật anh chuẩn bị sao, mau mở ra cho tôi xem thử, coi tên điểu tỷ như anh chuẩn bị được món gì tốt. Cố Bội Sam cười ha hả, vẻ mặt đầy biểu cảm trào phúng hóng giả mạ. Đúng đó, để bọn tôi mở mang tầm mắt. Nói không chừng bọn tôi đều không biết nữa, còn cần cậu giới thiệu một chút nữa thì sao, đến lúc đó cậu được mát mặt rồi. Cái hộp gỗ này trông thực sự thô ráp, thoạt nhìn nó là vân giả gỗ được dán trên ván ép. Nhìn cái hộp thôi cũng biết là hàng bán lề đường rồi. Mấy người, tôi một câu ông một câu, nói rất khó nghe. Bụp. Bàn tay của Lý Phàm nặng nề đập trên bàn, chiếc hộp gỗ đập vào bàn, phát ra tiếng vang giòn giã. Vương Cần Mai trợn mắt, bất mãn mà nói, Lý Phàm, có phải cậu bất mãn không? Có phải nhà tôi đối xử tệ với cậu không? Cậu đập cái thứ rách nát đó làm gì chứ? Con không có, đó là Cố Bội Sam. Lý Phàm muốn giải thích. Im miệng. Một đứa con gái như Cố Bội Sam có thể làm gì được cậu, không tự tìm vấn đề trên người mình mà chỉ biết đẩy trách nhiệm, cậu có còn là đàn ông không? Cố Tuấn Hào mắng một câu. Lý Phàm ngậm miệng, bàn tay chậm rãi rời khỏi chiếc hộp gỗ, thần sắc lại trở nên không hề bận tâm. Hồi nãy Cố Bội Sam cố ý, hung hăng dùng sức đè tay Lý Phàm xuống, Lý Phàm không có phòng bị, mới để cho hộp gỗ và mặt bàn đập vào nhau. Cố Họa Y nhìn thấy tất cả mọi thứ vào trong mắt, nhưng không có cách nào phản biện cho Lý Phàm. Hơn nữa hành vi của Cố Bội Sam đã không tính là chuyện gì lớn nữa rồi, nếu như chiếc hộp mà Lý Phàm móc ra bị mở, thì đó mới là bắt đầu thật sự của chuyện lớn. Cố Họa Y cảm thấy cái hộp đó đã trở nên giống chiếc hộp bẹn đó ra, vào giây phút bị mở ra, chắc sẽ là khởi đầu cho việc bị sỉ và vô tận của Lý Phàm. Có lẽ đây chính là do mình tự tạo nghiệt, mấy chuyện này chỉ có thể để anh tự chịu đựng rồi. Trong lòng Cố Họa Y bất lực mà tự khuyên giải mình. Cố Tuấn Hào lúc này sắp tới, cầm lấy hộp gỗ, đẩy nắp hộp ra. Nhìn ngọc bội màu trắng có khắc một con rồng trong hộp, Cố Tuấn Hào cười toe toét, khóe miệng cười đến tận mang tai. Ha ha, đây là cái thứ răm chó gì vậy, quả nhiên đồ do xịt cho tặng cũng trả bằng cái răm chó, đây chính là đồ thủ công nhái bày bán ngoài lề đường. Cố Tuấn Hào vừa nói, vừa lấy ngọc bội màu trắng chạm rồng ra ngoài, lắc lắc trước mắt đám người. Ai đi hò, thiệt tình, thứ này trông giống như đồ của xưởng sản xuất thủy tinh thủ công vậy, có vẻ được làm bằng thủy tinh, không biết giá có vượt qua 600.000 không nữa. 600.000, 600 là giá bán lẻ, giá bán sỉ nhiều nhất là 300.000, xuất xưởng 150.000 là quá lắm rồi. Lý Phàm cậu lấy thứ này để qua loa với bố vợ cậu. Cậu đúng là thứ chuyên đào hố cho cha trong truyền thuyết đó. Đậu xanh, hành vi của Lý Phàm thật sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt rồi đó, quả nhiên giàu có khiến cho tôi không hiểu nổi lo dịp của bọn nghèo nữa rồi, cậu đó không thể gom góp 2 tháng quỹ đen để mua một món quà ra hồn chút tặng cho ba vợ cậu à, cái gì cũng được, cũng ổn hơn thứ này à. Đám người cờ trách và đả kích. Lý Phạm nhìn miếng ngọc trắng chạm rồng mà Cố Tuấn Hào cầm trong tay, khóe miệng nở một nụ cười đều biết của mấy người thật là rộng, tôi thực sự đã mua nó từ quay hàng ở phố cổ, trùng hợp là đã mua với giá 600.000. Hôm nay bị cờ trách một ngày rồi, trong lòng Lý Phạm cũng nổi giận rồi, cho nên cố ý nói hùa theo bọn họ. Đám người sững sờ một hồi, sau đó lũ lượt cười xuống xã. Cố Họa Y nhắm mắt lại, đầu ngón chân bấu chặt trên mặt đất, giống như đang cố gắng chút bỏ nỗi uất hận. Nhưng trong đám người có một lão giả, sững sờ nhìn chăm chăm vào bạch ngọc chạm rồng trên tay Cố Tuấn Hào, càng nhìn càng cảm thấy thứ này không bình thường. Ông ta đột nhiên mở miệng nói, cái này giống như là đồ cổ, hình như là ngọc long bích trong truyền thuyết, đem lại cho tôi xem kỹ với. Chương 125, đồ vật hoàng gia ngự dùng. Giọng nói của ông lão khá hùng hồn, vừa mở miệng giọng vang khắp nơi. Mọi người đang cười dần dần nụ cười ngưng động trên mặt, nhìn ông lão nói chuyện đó, thần sắc đều trở nên có hơi khác thường. Cố Tuấn Hào nhìn ông lão, không biết có nên đem ngọc trắng khắc rồng trong tay đưa cho ông lão không. Đây là ngọc long bích, còn là vật trong truyền thuyết. Ông già, ông sẽ không nhìn nhầm chứ? Cố Tuấn Hào có hơi bất mãn với lời mà ông lão nói, cho nên nói chuyện cũng có hơi không khách khí. Ha ha, cậu biết tôi là ai không? Tôi tự vấn lòng mình đồ vật còn chưa có gì qua được mắt tôi. Ông lão khoanh tay trước ngực, có một loại khí độ chắc tuyệt bất phàm. Lão hứa, đồ vật này thật sự là ngọc long bích sao? Cố Thiệu Huy có hơi kinh ngạc nói. Khụ khụ, cái này phải xem kỹ mới biết. Ông lão Cố tỏ ra cao thâm nói một câu. Tuấn Hảo, đưa đồ ra, vị này là Hứa Phồn Mậu ủy viên hội đồng thẩm định của bảo tàng Hán Thành chúng ta, cũng là bạn cũ của chú nhiều năm, Cố Thiệu Huy giải thiệu. Có nhiều khi thương nghiệp tặng quà đều cần phải tặng một số đồ vật cổ. Cố Thiệu Huy vì độ thật giả của những đồ vật cổ đó, thường xuyên đến mời Hứa Phồn Mậu giám định, đi lại nhiều lần, cũng trở thành bạn tốt với Hứa Phồn Mậu. Ký hiệu bản quyền. Ô Tuấn Hảo nghe thấy ba chữ Hứa Phồn Mậu thì ngây ra, sau đó trong lòng đống nộ ra, ông chính là thầy Hứa sao? Vừa rồi tôi miệng tối, có gì mạo phạm, vẫn mong ông tha thứ. Tôi ở trong hội chơi đồ cổ thường nghe người ta nhắc đến đại danh của thầy Hứa, ông chính là cao thủ số 1 về giám định đồ cổ ở Hán Thành chúng ta. Cố Tuấn Hào liều mạng lấy lòng. Mí mắt của Hứa Phồn Mậu hơi giật, không có để ý đến Cố Tuấn Hào. Người trước tiêu sau kính như này, Hứa Phồn Mậu thấy nhiều rồi, đối với người như này không muốn tiếp. Càng hướng cho trong lòng Hứa Phồn Mậu lúc này, hoàn toàn bị ngọc long bích trước mặt thu hút, cũng không có hứng thú để ý Cố Thiệu Huy. Rất nhanh, nhân viên khách sạn mang theo một bộ dụng cụ đi vào. Hứa Phồn Mậu nhận lấy, đeo găng tay trắng vào, cầm chiếc đèn tin và kính phóng đại. Hứa Phồn Mậu xem rất kỹ ngọc long bích. Chỉ nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của Hứa Phồn Mậu, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Đồ vật có thể được chuyên gia đồ giám định đồ cổ này xem trọng, chắc chắn là có hơi lai lịch, chẳng lẽ Lý Phạm này dẫm phải vận may cướp chó, tốn 60.000 đã mau được đồ thật. Đây chắc không phải là đồ thật chứ? Vừa rồi ai nói đây là đồ bằng công nghệ thủy tinh, rốt cuộc nói có đáng tin không thế? Ha ha, cái này còn cần hỏi có đáng tin hay không sao? Đồ vật bán trong khu đồ cổ là thứ gì, các người không biết sao? Toàn đều là đồ công nghệ giả. Những người bán đồ cổ đó đều là kẻ cáo giả, sao có thể đem đồ thật bán rẻ chứ? Hiện nay nhặt được bảo bối còn khó hơn lên trời, không cần nghĩ nhiều, hơn nữa tên nghèo kiết xác đó cũng không có vận khí nhặt được bảo bối. Một đám bạn bè thân thiết thấp giọng bàn luận, có điều trong lòng đều có hơi thấp vọng. Dù sao Hứa Phồn Mậu còn chưa có kết luận, mọi thứ đều có khả năng. Hai anh em Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong đều nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Bọn họ hôm nay vốn dĩ không muốn đến tham gia bữa tiệc sinh nhật nào, nhưng ngại đều là con cháu của nhà họ Cố, còn là anh em, hết cách. Hóa Nhật Tâm luôn quan sát thần sắc của Lý Phạm, nhưng cho dù là đồ đến trong tay Hứa Phồn Mậu, thần sắc của Lý Phạm đều không có một chút thay đổi, giống như là bị liệt cơ mặt. Vương Cần Mai nghỉ hoặc, do xét nhìn Hứa Phồn Mậu, cảm thấy Hứa Phồn Mậu đây là làm quấy rối cục diện cực lớn. Thiệu Huy, Hứa Phồn Mậu này đáng tin không? Nghe nói rất nhiều nhà giám định đều là kẻ học hành rốt nát. Vương Cần Mai thấp giọng hỏi. Cố Thiệu Huy lườm Vương Cần Mai, ra hiệu là một người tài đứng đầu. Đúng là mắt của phụ nữ, lão Hứa là nhân vật có tiếng tăm lây lưng ở phương diện giám định, tham gia đánh giá xếp loại các di vật văn hóa trong hệ thống văn vật, người chịu trách nhiệm thẩm định các văn vật cấp quốc gia, người trong giới đều tin tưởng kết quả giám định của lão Hứa. Vương Cần Mai mà lòng thầm kinh ngạc, không ngờ Hứa Phồn Mậu không bắt mắt này, vậy mà có trình độ như thế. Cố Họa Y cũng có hơi ngạc nhiên, một loạt thông tin này khiến trong lòng Cố Họa Y trở nên dao động, nghĩ đến Lý Phạm vừa rồi nói muốn chứng minh lời của mình, chẳng lẽ đây chính là chứng minh của anh. Cô hơi nghiêng mắt nhìn sang Lý Phạm, Lý Phạm nhìn thấy Cố Họa Y nhìn mình, lập tức lộ ra nụ cười, ánh mắt truyền ý tứ em yên tâm với Cố Họa Y. Cố Họa Y chỉ là liếc nhìn rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi, trên mặt xuất hiện thần sắc lo lắng hơn. Hứa Phồn Mậu để kính phóng đại xuống, cầm không lỡ xuống tay với ngọc long bích trước mắt này. Chỉ nhìn ánh mắt của Hứa Phồn Mậu, mọi người đều đã có thể đoán ra vài phần. Đây là ngọc long bích thật sự. Hứa Phồn Mậu cao giọng nói. Khự. Cezo. Cơ thể của Cố Bội Sam nghiêng sang bên cạnh, là gót giày cao gót của cô ta đột nhiên bị gãy, Cố Bội Sam mất thăng bằng ngã ra. Cố Bội Sam được em chị đỡ lên nếch nhác đứng thẳng, giọng nói lanh lảnh, điều này sao có thể chứ, tên nghèo kiết xác Lý Phạm sao có thể mua được đồ thật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và nghi hoặc không thôi, đều cảm thấy Cố Bội Sam nói đúng. Lý Phạm sao có thể mua được đồ thật, đặc biệt là cách nói 60.000 mua được Ngọc Long Bích này, càng là điều khiến mọi người đều không thể chấp nhận có gì không thể chứ. Ở trong giới đồ cổ của chúng ta, chuyện nhặt được bảo vật tuy ít, nhưng cũng ổn tại, hơn nữa năm nào cũng có, các người không cần ngưỡng mộ đấu kỳ với người anh em này, cậu ta có thể dùng 60.000 mua được đồ này, nói do cậu ta là nhìn có con mắt tinh tường. Hứa Phồn Mậu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Phạm, cao giọng nói, người anh em, cậu nói xem cậu như nào mua được Ngọc Long Bích này. Tôi ở sạp bên đường nhìn thấy, xem là cảm giác. Đầu tiên thì cảm thấy đây là đồ cổ, sau đó tôi nhìn kỹ lại, thấy chất thật sự là Ngọc Hoa Điển, lại ôn nhuận nhật bóng, lúc đó chắc chắn đây là đồ thật rồi. Sau đó tôi lại thấy nét khắc, cùng tạo hình đồng, phán đoán đây là đồ của Triều Hán, xem như nhìn vậy liền thích, sau đó mặc cả với chủ sạp hàng, cuối cùng dùng 60.000 mua được, vốn dĩ tôi là muốn cất giữ, nhưng hôm nay lại là sinh nhật của ba vợ nên tôi lấy ra làm quà tặng tặng cho ba vợ đại nhân. Lý Phàm thản nhiên kể lại, giống như là đang kể lại một chuyện nhỏ vô cùng. Trong mắt của Cố Họa Ý ở bên cạnh xuất hiện quang mang sừng sốt, cảm thấy Lý Phàm của lúc này dường như có hơi khác, còn Lý Phàm đang nói gì đều không nghe rõ lắm. Được, thật là có mắt nhìn, người trẻ tuổi có thể có sự quan sát tỉ mỉ như này đã không nhiều rồi, đây quả thật là đồ vật của Triều Hán, hơn nữa còn là đồ vật mà hoàng đế nổi tiếng của Triều Hán là Hán Vũ Đế ngự dùng. Lời của Hứa Phồn Mậu như một viên đá khuấy động mặt hồ, khiến mọi người ở đây đều cảm thấy tinh thần chịu xung kích cực lớn. Đồ vật mà Hán Vũ Đế ngự dùng, điều này đối với mọi người ở đây mà nói là đồ vật nằm ngoài tầm với. Nhưng đồ vật hoàng gia được hoàng đế nổi tiếng trong lịch ngự dùng hiện nay vậy mà bày ra ở trước mặt mọi người. Cảm giác như này khiến mọi người đều cảm thấy huyền ảo như nằm mơ, hư huyễn như vậy, không chân thực như vậy. Vậy mà là đồ vật hoàng gia ngự dùng, điều này cũng quá khó tin rồi. Cố Tuấn Hào lẩm bẩm một câu, sau đó yếu ớt hỏi, đây thật sự là đồ vật của Hán Vũ Đế sao? Vậy có thể đáng bao nhiêu tiền? Chương 126, giá trị trăm tỷ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi Cố Tuấn Hào hỏi Ngọc Long Bích đáng giá bao nhiêu, trong lòng vô cùng căng thang, vừa rồi anh ta đã chế rêu Lý Phạm, giờ Lý Phạm tặng đồ là Ngọc Long Bích của Hán Vũ Đế, Cố Tuấn Hào cảm thấy mặt có hơi đau, sắc mặt của đám người của đội Sam có hơi khác thường, người nào người nấy đều nhíu mày, giống như Ngọc Long Bích càng đáng tiền thì bọn họ sẽ càng khó chịu. Đặc biệt là người trước đó nói Ngọc Long Bích chỉ đáng 60.000, lúc này càng xấu hô đến đỏ mặt tiến hai, hận không thể có cái mo để mình che lại. Cặp lông mày của Hoa Nhật Tâm nhíu chặt lại, trong lòng có hơi bất an. Vốn dĩ tưởng đặt phòng bao vài tỷ của quan nhân đường, tặng đồng hồ hơn 1 tỷ 8 thì có thể trở thành nhân vật nổi bật nhất của ngày hôm nay, nhưng xem ra không phải như thế. Chứ ai nói Lý Phạm là phế vật, là tên nghèo kiết xác. Phế vật nghèo kiết xác có thể tặng quà mà hoàng gia ngự dùng sao? Hoa Nhật Tâm càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, làm không tốt 6 tí ngày hôm nay là tiêu đồ rồi. Hoa Nhật Tâm đau lòng không thôi lén nhìn sang Cố Họa Y, nhìn thất Cố Họa Y không chớp mắt mà nhìn Lý Phạm, bỗng chốc trong lòng liền không vui, có Họa Y đã hoàn toàn sững ra, nghĩ không thông sao nhanh như vậy lại thay đổi như thế. Trước còn lo lắng Lý Phạm cầm đưa ra quà tặng sẽ xuất mặt, bây giờ xem ra người xấu mặt không phải là Lý Phạm, mà là những kẻ trước đó chê bai kia. Lý Phạm khẽ cười nói, thầy hứa, xin hãy nói thử giá trị của Ngọc Long Bích này, tôi cũng rất muốn biết, dù sao là mua ở sạp lễ đường, cái này chắc là nhặt được bảo vật rồi. Trong lòng đám người Hoa Nhật Tâm đều vô cùng loạn, nhặt được bảo vật như vậy, cậu là thấy chúng tôi không vui, cố ý nói lời giấu giao như vậy chứ gì, tốn 60.000 thì có thể trở thành nhân vật sáng nhất hôm nay, như này mà so sánh, Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình tốn 6 tỷ giống như tên đầu heo. Hứa Phồn Mậu rất vui vẻ, ho khẽ hai tiếng nói khu khụ, Ngọc Long Bích này trước giờ chưa từng giao dịch, ta cũng không thể nói thăng nó bao nhiêu tiền, chỉ nói giá tham khảo. Cùng là Ngọc Hoa Điển khắc Bạch Ngọc Hùng trong thời kỳ Hán Vũ Đế, trong buổi đấu giá mùa thu ở Cờ Dịt Sẹt cách đây không lâu, được đấu với giá 108 tỷ, miếng Ngọc Long Bích này nếu như đấu giá, giá trị chắc chắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bụt. Có người không ngồi yên, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống mà đám người Hoa Nhật Tâm, Cố Tuấn Hảo, Cố Bội Sam đều cảm thấy cả người đều suy sụp. Chơi ạ, hơn 100 tỷ, đó chính là gần 120 tỷ rồi. Thứ này vậy mà đắt như vậy. Tôi có hơi ghen tị rồi, khi tôi đón sinh nhật, con rể mới tặng cho tôi đồ có 300 triệu, thật sự không thể so bì. Lý Phạm này cũng không có tệ hại như trong lời đồn, ít nhất có thể nhặt được đồ tốt như này, đủ để gáy rồi. Mấy người bạn cũ của Cố Thiệu Huy, lúc này đều rì rầm nói, tuy giọng nói không lớn, nhưng vẫn truyền vào trong thai mọi người một cách rõ ràng. Cố Họa Y khỏe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười, tảng đá trong lòng coi như buông xuống được rồi, Lý Phạm này cuối cùng có bản lĩnh một lần. Nhìn thấy Cố Họa Y khẽ mỉm cười, Lý Phạm cũng cười theo, chỉ cần Cố Họa Y vui vẻ, Lý Phạm sẽ rất vui vẻ. Cố Bội Sam nhìn cờ hờ mở vào Lý Phạm, chỉ cảm thấy mặt mày nóng rát, nghĩ tới chuyện vừa làm vừa nói, giống như đều biến thành một cái tát, và thẳng vào mặt của Cố Bội Sam tên phệ vật nghèo kiết xác đáng chết này, vậy mà khiến cô ta mất mặt ở trước mọi người, sau này nếu như có cơ hội nữa, nhất định một chân đem anh giảm chết mới lười. Xê Cố Tuấn Hào cúi đầu, cơ thế hơi co lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cố Tuấn Hào lúc này trong đầu để là con số 120 tí, cảm thấy vận khí như này nên là mình mới đúng. Dựa vào đâu tên ngu ngốc Lý Phạm có thể nhặt được bảo vật, người thường xuyên đến khu buôn bán đồ cổ lại là anh ta. Nhưng Cố Tuấn Hào ở trong khu buôn bán đồ cổ lại chưa từng có nhặt được bảo vật chứ, ngược lại thường bị lừa mua phải đồ giả, cảm thấy là Lý Phạm cướp mất vận may của mình, hận không thể bóp chết Lý Phạm. Vợ chồng của hai phòng Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong giờ đều nhíu mày, thân xác khó coi. Lãng nhãng hơn nửa ngày, thằng nhóc Lý Phạm này vậy mà nhặt được bảo vật còn là đồ cố có giá trị trăm tỷ. Xem ảnh một xem ảnh hai. Sau này cố gắng làm việc tiến bộ hơn, nghe thấy chưa? Cố Thiệu Huy trưng ra dáng vẻ của ba vợ. Lý Phạm khẽ mỉm cười nói, ba thích là được.
Thích, đương nhiên thích rồi, ừm, quà mà Nhật Tâm tặng chú cũng rất thích, không có gì nữa, chúng ta gọi món thôi, thời gian cũng đến rồi.
Cố Thiệu Huy nói xong, lập tức chuyển chủ đề, giờ còn không chuyển chủ đề, Cố Thiệu Huy lo lắng Vương Cẩn Mai lại nói ra lời gì đó. Vương Cẩn Mai bất mãn lườm Lý Phạm, nghĩ tới giá trị của Long Ngọc Bích, cũng không có nói gì nữa. Hoa Nhật Tâm bất lực cười khổ, sự đáng chết trong lòng ai biết, lần này coi như mất cả chỉ lần trải ó điều không sao, sẽ có cơ hội thu thập Lý Phạm nữa, đồ nghèo hèn cuối cùng mãi là đồ nghèo hèn, không thể mọi lần đều may mãn nhặt được đồ tốt. Gọi nhân viên phục vụ cầm menu tới, Hoa Nhật Tâm cầm menu, ánh mắt hơi quét qua người của Lý Phạm, trong lòng nghĩ đã tiêu tốn nhiều như vậy rồi cho nên không để tâm tiêu thêm chút nữa, cho dù tiêu đến 7 tỷ rưỡi cũng không tính là gì vì vớt lại chút mặt mũi cho mình. Hoa Nhật Tâm quyết định chọn món đờ tờ tôm hùm cho ba con, tôm hùm dưới 1,5 cân đừng mang lên cho tôi, hai con bảo ngư, hải sâm. Một loạt tên món được gọi ra, Hoa Nhật Tâm liếc nhìn biểu cảm của mọi người ở đây, trong lòng mới cảm thấy dè chịu hơn, quả nhiên tiêu tiền chính là sảng khoái khi Hoa Nhật Tâm đang gọi hứng chí, cửa phòng bao được người ta mở ra, một giọng nói lạnh lùng chuyển tới, phòng bao này tôi muốn, các người đổi phòng khác. Chương 127, cho mặt mũi mà không cần. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giọng nói không thân thiện vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hoa Nhật Tâm đang hứng chí gọi món, vừa cảm thấy mặt mũi được vớt lại một ít, lập tức bị giọng nói không thân thiện lại phá hỏng tâm trạng. Tốt, đây là phòng bao tôi đặt, ông dựa vào đâu mà muốn đòi, chúng tôi không đối. Hoa Nhật Tâm nhìn menu đều không có ngẩng lên, vô cùng ngạo. Nghe nói tuy Hoa Nhật Tâm còn chưa đủ đi ngang về dọc ở Hán Thành, nhưng Hoa Nhật Tâm cảm thấy dựa vào nhân mạch của mình cũng không cần sợ ai, dù sao trừ những nhân vật lớn cao cao tại thượng đó, người thành công bình thường ở trong mắt Hoa Nhật Tâm đều là đàn em. Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc vest, đầu hói chỉ còn ít tóc, đeo gọng kính tơ vàng, có gương mặt béo tròn, nụ cười giống Phật Di Lặc trên mặt dần dần thu lại. Sau đó gương mặt béo tròn của người đàn ông trung niên ngẩng cao, nhìn Hoa Nhật Tâm một cách đầy khinh thường, nói: "Hậu quả không nhường, cậu không gánh nổi." Hoa Nhật Tâm vẫn không có ngẩng đâu lúc này, Hoa Nhật Tâm chính là Tiếu Thái Sơn có sụp xuống mặt cũng không đổi SG, ít nhất khí thế không thể thua. Cố Tuấn Hào nhìn dáng vẻ của Hoa Nhật Tâm, trong lòng châm lai cho Hoa Nhật Tâm, sau đó thấp giọng nói: "Người này là ai, lúc này chạy ra con rồi mỗi gì thế, đây không phải thuần túy là không mở mắt à?" Nhìn mặt mũi cũng không quen. Đoán chắc là tên đâu đó chui ra, nhân vật lớn thật sự đều sẽ không nói chuyện như thế, uy hiếp người như vậy, đều là những kẻ mới giàu. Những kẻ mới giàu đó đều là người mọi rợ, nghe nói thường xuyên vì tranh giành phòng bao mà đánh nhau gì đó. Tôi thấy chúng ta hay là đổi phòng bao khác, nếu không vì chút chuyện này chọc họa vào người, vậy thì không đáng. Bạn bè người thân của nhà họ Cố đều có hơi lo lắng, dù sao những kẻ mới giàu này rất nhiều người đều xuất thân từ đào quặng, đó là mọi rợ thật sự, vì chút sĩ diện mà đánh nhau, vậy thì không đáng. Mà người của nhà họ Cố tuy cũng kiêu ngạo, đó cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Ở trong mở tờ chủ mỏ quặng có lượng tiền ra vào mỗi ngày đó, người ở đây ai cũng nghèo hơn, bao gồm cả Hoa Nhật Tâm trong đó. Đương nhiên, Lý Phạm không tính. Trong lòng Cố Thiệu Huy cũng rất lo lắng, thật sự nếu như xung đột, đó không phải là điều Cố Thiệu Huy muốn nhìn thấy. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Cố Thiệu Huy, tùy tiện va chạm nhẹ thì có thể va chạm nhẹ, nếu như xúc động lớn hơn rồi, nói không chừng cuối cùng gây ra họa, đều sẽ đổ lên đầu của Cố Thiệu Huy. Khu khụ, Nhật Tâm à, chú thấy hay là chúng ta vẫn là... Hoa Nhật Tâm ngoảnh đầu nhìn người đàn ông trung niên ở cửa, nghe thấy lời của Cố Thiệu Huy, vong trong lòng vui vẻ, cơ hội của mình đến rồi. Chú Cố không cần lo lắng, người này cháu biết, ông ta và bà cháu cũng có chút giao tình, cháu chỉ cần nói với ông ta một tiếng, thiết nghĩ ông ta sẽ không tiếp tục nói nhiều nữa, yên tâm đi. Thấy biểu cảm bình tĩnh của Hoa Nhật Tâm, Cố Thiệu Huy bỗng cảm thấy ổn định, dù sao hôm nay là sinh nhật của Cố Thiệu Huy, có thể không đổi phòng bao là tốt nhất ô, như thế à, vậy thì trông vào Nhật Tâm cháu rồi. Cố Thiệu Huy nói rồi, còn đưa tay vô nhẹ vào vai của Hoa Nhật Tâm, giống như đang ám thị cái gì đó. Lý Phạm đem tất cả thu vào trong mắt, nhưng không có nói gì, càng không có làm gì, như một người ngoài ngồi xem. Cố Tuấn Hào không nhịn được mà thấp giọng nói, xem đi, đây chính là khác biệt, có vài người nhặt được đồ tốt rồi, nhưng thời gian mấu chốt này là hèn như cái răm, Vân là một tên vô dụng, một lời cũng không dám nói ra. Thời khắc mấu chốt thấy lòng người, có ai đó ấy, thời cờ hờ cờ mấu chốt thì bung giáp đầu hàng, người đàn ông như thế một chút cũng không đáng dựa vào, chọn đàn ông làm chồng Vân là phải lau cho sáng mát. Cố Bội Sam thâm ý nói, có lời của Hoa Nhật Tâm chống trận, những người này bắt đầu dần dần lên. Cảm thấy Hoa Nhật Tâm vài phút thì có thể xử lý ổn mọi thú. Vương Cẩn Mai nhìn Hoa Nhật Tâm, cảm thấy van là Hoa Nhật Tâm có thể cho mình mặt mũi, so với Lý Phạm trầm mặc không nói ở đối diện, đó thì tốt hơn gấp triệu lần, con rể này nhất định phải đổi người khác. Hoa Nhật Tâm cũng rất đắc ý, người của nhà họ Cố khinh thường Lý Phạm, Hoa Nhật Tâm cảm thấy càng vui vẻ. Đứng dậy chỉnh lại quần áo, Hoa Nhật Tâm đi về phía cửa phòng bao, trên mặt đã ẩn hiện nụ cười tươi rói, "Chú Hoàng, cháu là Nhật Tâm, ba cháu là Hoa Thiên Thành, trước đây cháu với ba đã từng đến thăm chú." "Hửm?" Hoàng Văn Cấm hơi suy nghĩ, nụ cười không chạm đến đáy mắt nói, là cậu à, vậy cậu không không thức thời mau chóng nhường phòng bao. Xem ảnh một xem ảnh hai. Lớn đó ngủ cùng ông ta một tháng, cuối cùng vẫn là trỏ rửa của ngôi sao lớn kia ra mặt, mới dẹp yên được chuyện này. Nhìn sắc mặt của Hoàng Văn Cấm thay đổi, Hoa Nhật tâm thầm kêu khổ trong lòng, hối hận vừa rồi chỉ mải giả bộ sĩ, không có nói rõ thân phận của người này cho người nhà họ Cố. Đây chính là nhân vật trực hệ của nhà họ Hoàng. Tuy trong lòng còn đằng hơn cả An Hoàng Liên, nhưng Hoa Nhật tâm vẫn cứng đầu đối diện với Hoàng Văn Cẩm. Chú Hoàng, giờ nháo sự cũng không hay, cháu ở đây tổ chức sinh nhật cho người trong nhà, cháu xem có thể thông cảm một chút, lấy thân phận mặt mũi của chú, phòng bao tốt của quan nhân đường không phải để tùy ý chú chọn hay sao, hà tất gì cứ phải dùng phòng này của chúng cháu. Đừng nói mấy lời vô dụng đó, đây là chúng tôi. Không đợi Hoàng Văn Cẩm nói xong, Cố Bội Sam đứng dậy lớn tiếng nói, ông có thôi đi không? Anh Nhật Tâm đã cho ông mặt mũi như thế, ông vậy mà còn ở đó mà lăng nhằng, đây là quan nhân đường, ông còn tiếp tục gây sự chúng tôi sẽ mời bảo vệ của quan nhân đường tới. Hoàng Văn Cẩm sững ra, sau đó không nhịn được bật cười to. Ha ha ha, mấy người thật là có ý tứ, các người biết tôi là ai không? Phòng bao này là chủ tịch của chúng tôi đặt muốn dùng. Chương 128, con hổ ở Hán Thành. Hoàng Văn Cẩm là ai? Không ai trong số những người thân và bạn bè của nhà họ Cố biết người duy nhất biết Hoàng Văn Cẩm là ai chính là Hoa Nhật Tâm. Nhưng trong phút chốc Hoa Nhật Tâm tỏ ra lạnh lùng đã quên không nói cho người nhà họ Cố biết thân phận của Hoàng Văn Cẩm, lúc này anh ta đã bị bọn người Cố Bội Sam ép đâm lao phải theo lao. Vừa muốn lấy lòng Cố Thiệu Huy, vừa phải đối phó với Hoàng Văn Cẩm ăn thịt người không nhà xương, Hoa Nhật Tâm chợt cảm thấy cuộc sống của mình trở nên quá khó khăn. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì cũng phải vượt khó tiến lên, chỉ cần có thể ôm người đẹp về nhà, tất cả no lực đều đáng giá. Hoa Nhật Tâm đã nghĩ xong lời cầu cạnh, đang định mở miệng nói ra thì Cố Tuấn Hào lại nhảy vào. Chủ tịch chó má gì chứ, bây giờ loại chó mèo cũng có thể lên làm chủ tịch rồi, tôi có rất nhiều công ty sản xuất túi ra, chức danh chủ tịch có hơn chục cái, thử hỏi anh có sợ không? Cố Tuấn Hào dương dương đắc ý nói đám họ hàng và bạn bè của nhà họ Cố phá lên cười, sau đó nhao nhao chế rêu Cố Họa Y hơi cau mày lại, có chút ý kiến đối với kiểu nói chuyện quá mức khó nghe này của đám họ hàng nhà mình, nhưng biết bọn họ chính là người như vậy nên Cố Họa Y cũng không mở miệng ngăn cản cái gì. Lý Phàm khẽ thở dài một cái, hơi lắc đầu, anh đang nghĩ gì vậy? Cố Họa Y nhỏ giọng hỏi. Anh đang nghĩ lòng người là cái gì, vì sao bọn họ lại càn rỡ chế giễu người khác như thế, có thể đặt một phòng cao cấp ở quan nhân đường thì chắc chắn người ta cũng không phải người đơn giản đâu. Lý Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha. Cố Bội Sam cười ha hả, ánh mở tờ khinh bỉ nhìn Lý Phàm, bùng nào đúng là bùng não, thế mà anh đã sợ rồi hả? Đúng là hèn, có anh Nhật Tâm làm chỗ dựa thì cần gì phải sợ chứ, người có thể khiến anh Nhật Tâm túi đầu ở Hán Thành này có lẽ còn chưa xuất hiện đâu. Anh có cảm thấy xấu hổ một chút nào không vậy? Bây giờ nếu đổi phòng bao khác thì chính là đánh vào mặt bố vợ anh, có chút đầu góc đi được không? Đây là chúng tôi đang giúp anh đấy, đúng là loại xúc vật không hiểu được lòng tốt của người khác. Cố Tuấn Hào quát lớn. Sắc mặt Hoàng Văn Cẩm càng thêm khó coi, hai tay đã nắm thật chặt, hiển nhiên lửa giận đang bùng lên trong lòng Hoàng Văn Cẩm. Hoa Nhật Tâm càng tỏ ra vô tội, trơ mắt nhìn lửa giận bùng lên trong mở tờ Hoàng Văn Cẩm. Hoa Nhật Tâm thầm than trong lòng, con mẹ nó đây đúng là bị gài bay mà, bây giờ đã dính vào rồi, không phải nói không liên quan là xong được. Xảy ra chuyện gì vậy, Văn Cẩm ông Vân chưa sắp xếp xong à? Một giọng nói uy nghiêm truyền đến, Hoàng Văn Cẩm lập tức luống cuống, nghĩ thầm sao chủ tịch lại tới sớm như vậy, vừa rồi mình đúng là bất cẩn, vậy mà không nói rõ thân phận. Hoàng Văn Cẩm vội vàng xoay người lại, không người nói, chủ tịch, bên này có chút vấn đề nho nhỏ, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ngay ạ. Hoa Nhật Tâm nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy Hoàng Phúc Khánh được một đám người vây quanh đi tới, cả người Hoa Nhật Tâm sờ sụp đổ với Hoàng Văn Cẩm. Hoa Nhật Tâm còn có thể miễn cưỡng nói chuyện được, nhưng với Hoàng Phúc Khánh, cho dù là địa vị hay bối phận thì cũng đều kém thật xa. Hoàng, chào chủ tịch Hoàng, tôi là. Không đợi Hoa Nhật Tâm nói xong, Hoàng Văn Cẩm đã chừng mở tờ đấy anh ta vào phòng bao, nghiêm nghị quát, chủ tịch của chúng tôi đã đến, các người chú ý cách ăn nói đi, nếu ai còn dám nói những lời khó nghe thì đừng trách Hoàng Văn Cẩm tôi được gắt. Chuyện điên văn. Vừa rồi đám người Cố Tuấn Hào còn đang nhảy nhót vui vẻ lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, ngây ra như phông nhìn Hoàng Văn Cẩm đột nhiên nổi giận. Hoàng Văn Cẩm, con hổ ở Hán Thành Hoàng Văn Cẩm. Cố Tuấn Hào thì thào nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu nành, không ngờ chú Hoàng trong miệng Hoa Nhật Tâm lại là con hổ ở Hán Thành Hoàng Văn Cẩm, đây chính người tàn nhàn nhất ở tập đoàn Đình Thịnh. Nghe nói lúc tập đoàn Đình Thịnh mới được thành lập, phàm là những chuyên tranh đấu tàn nhân đều là Hoàng Văn Cẩm ra mặt làm, ra tay vô cùng tàn ác thanh danh địa vị, gần với bốn người đứng đầu Hán Thành. Mẹ kiếp, sao con hổ của Hán Thành lại tới đây? Tôi đã được nghe nói chuyện của ông ta, đại ca xã hội đen gặp ông ta cũng phải ngoan ngoãn xưng cháu, sao ông ta có thể lịch sự đến đây xin lại phòng bao như vậy? Hình tượng này không phù hợp tí nào. Có lẽ là vì chủ tịch Hoàng của quốc tế Đình Thịnh cần dùng, nếu không thì vừa rồi sao Hoàng Văn Cẩm phải khách sáo như vậy? Hoa Nhật Tâm cũng vậy, sao vừa rồi không nói rõ người này là ai? Lần này thì tốt rồi, chúng ta cũng bị xui xẻo theo. Sắc mặt đám họ hàng của nhà họ Cố chẳng bệnh, đờ cơ tội với người nhà họ Hoàng, có thể nói là sau này sẽ không còn đường sống ở Hán Thành này nữa, phải rời khỏi Hán Thành cách xa 800.000 cây số may ra mới có thể thoát khỏi bóng ma của quốc tế Đình Thịnh. Cố Bội Sam đã có người giúp vào một góc, lúc này người cô ta không muốn gặp nhất chính là Hoàng Phúc Khánh. Chẳng may Hoàng Phúc Khánh cũng có thái độ như thiếu chút thì Cố Bội Sam chắc chắn sẽ là người đầu tiên gặp nạn ở trong phòng bao này. Cả người Vương Cẩn Mai run rẩy, người có tên cây có bóng, lúc nghe thấy cái tên Hoàng Văn Cẩm, Vương Cẩn Mai đã bị dọa cho đầu góc trống rỗng, cả người đều bị sợ hãi bao phủ. Cố Thiệu Huy giơ tay đấm vào ngực, không ngờ một bữa tiệc sinh nhật thôi mà lại khó khăn tờ giờ cờ trở như thế này, có cho người ta sống nữa hay không đây? Hoa Nhật Tâm tên con này, vừa rồi sao lại dám khoác lác tận trời như vậy? Lý Phạm Văn vô cùng bình tĩnh ngồi yên ở đó, nhìn Hoa Nhật Tâm run như cầy sấy không hiểu sao lại cảm thấy con hàng này vô cùng buồn cười phụt. Lý Phàm không nhịn được cười khẽ. Cố Họa Y cau mày nhìn Lý Phàm, bất mãn nói đã là lúc nào rồi mà anh còn có thể cười ra tiếng được. Tìm vui vẻ trong đau khổ, lát nữa tôi sẽ đứng ra giải quyết. Lý Phàm thản nhiên nói. Chỉ bằng anh. Đây chính là con hổ hán thành Hoàng Văn Cầm đấy, còn là chủ tịch tập đoàn Đình Thịnh, anh cũng đừng làm bậy, chọc ra chuyện lớn rồi sẽ không thu xếp được đâu. Cố Họa Y lườm anh một cái, trong lòng không hề coi Lý Phàm ra gì mặc dù bây giờ đã chọc ra chuyện lớn nhưng vẫn chưa được coi là quá lớn, chỉ cần nhường lại phòng bao rồi nhẹ nhàng nói hai câu. Cờ hẳn nhân vật lớn như chủ tịch Hoàng sẽ bỏ qua thôi, đây không phải là suy nghĩ của một mình Cố Họa Y mà còn là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, càng là suy nghĩ của Hoa Nhật Tâm. Bây giờ trong lòng Hoa Nhật Tâm đang đau khổ không gì sánh được, cảm giác tim gan phèo phối đều đang bị một ngọn lửa mạnh nấu chín vì sự xuất hiện của chủ tịch Hoàng. Nếu cứ tiếp tục bị dày vò như vậy nữa thì sẽ hộp máu mà chết mất, sống lưng vốn tháng tập tờ trong nháy mắt không xuống 120 độ. Sự tiêu ngạo của Hoa Nhật Tâm đã bao trùm toàn bộ phòng bao, còn lại chỉ có hèn mọn. Hoa Nhật Tâm con người như con tôm, vô cùng cung kính nói: không biết chủ tịch Hoàng cân dùng phòng bao cho nên vừa rồi chúng tôi có chút hiểu lầm, nếu biết trước thì chúng tôi đã sớm nhường lại rồi, xin chủ tịch Hoàng tha lỗi nhiều hơn, có thể nhường lại phòng bao cho chủ tịch Hoàng là vinh hạnh to lớn của chúng tôi. Giờ phút này tất cả mặt mũi và tôn nghiêm đều bị Hoa Nhật Tâm ném xuống mặt đất, chỉ cần có thể bình an rời khỏi phòng bao này thì cái gì Hoa Nhật Tâm cũng không cần. Ừm. Hoàng Phúc Khánh chắp tay sau lưng, nâng cao bụng lớn, vẻ mặt kiêu ngạo, thử mũi một tiếng thật dài giống như vẫn có một chút bất mãn. Chương 129, chúng ta không đồng ý. Khuôn mặt của Hoàng Phúc Khánh tỏ vẻ không vui. Hoa Nhật Tâm lập tức luống cuống. Hoàng Văn Cẩm đứng bên mặt hiện đây sự hung ác trong mạng, giống như hổ dữ chuẩn bị đi sẵn ngồi, dường như chỉ cần Hoàng Phúc Khánh ra lệnh một tiếng, anh ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trong phòng này. Đám người Cổ Thiệu Huy hoảng sợ run bần bật, giống như đàn cừu gặp phải sư tử, bọn họ sợ đến mức tay chân mềm nhũn, lưỡi cũng mềm ra, muốn cầu xin tha thứ cũng không biết nói thế nào. Sự trẻ nhờ lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Hoàng Phúc Khánh chỉ hừ lạnh một tiếng đã dọa mọi người ở đây muốn tè ra quần. Hoa Nhật Tâm đã cong lưng 120 độ lại cong xuống thấp hơn một chút, sợ hãi nói: "Chủ tịch Hoàng, tôi thật sự không biết ông muốn phòng bao này, nếu tôi biết trước thì tôi chẳng không hề do dự để lại cho ông, hiện tại chúng tôi để lại cho ông thấy có được không?" "Ha ha, không phải vừa rồi câu còn trâu bò lắm sao, lúc này biết sợ rồi. Khí thế mạnh mẽ của cậu đi đâu rồi, không phải lúc oán hận tôi rất thoải mái sao?" Hoàng Văn Cẩm nhíu mày nói vừa rồi người nhà họ Cổ kia châm chọc anh ta, làm cho trong lòng Hoàng Văn Cẩm tức giận muốn đi lên. Con hổ Hàn Thành chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy, những người dám châm chọc Hoàng Văn Cẩm người thì đã sớm về thế giới bên kia rồi. Hoàng Phúc Khánh liếc mắt mọi người trong phòng bao một cái, Lý Phàm túi đâu đưa lưng về phía Hoàng Phúc Khánh, cho nên Hoàng Phúc Khánh cũng không nhận ra Lý Phàm người trong phòng bao cũng không phải là nhân vật lớn. Hoàng Phúc Khánh vay tay với Hoàng Văn Cẩm. Bọn họ chỉ là gia đình nhỏ, dạy rõ một chút là được, sau đó đưa bọn họ ra ngoài đi. Nhưng Hoàng Phúc Khánh nhìn dáng vẻ của Hoàng Văn Cẩm vừa rồi thì biết rõ Hoàng Văn Cẩm rất tức giận thì phải chút giận, huống chỉ Hoàng Văn Cẩm còn là người đáng tin trong dòng chính. Hoàng Phúc Khánh van đứng về phía người nhà, Hoàng Phúc Khánh không nói Hoàng Văn Cẩm ra tay tàn nhãn thì cũng cảm thấy mình nhân từ rồi. Hoàng Văn Cẩm nhếch miệng cười. Ông ta bán mạng cho Hoàng Phúc Khánh như vậy còn không phải bởi vì Hoàng Phúc Khánh luôn bao che người của mình sao? Ha ha, tôi hiểu rồi, chủ tịch yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt. Hoàng Văn Cẩm cười tàn nhẫn nói trong lòng Cố Thiệu Huy kêu lên không ngừng, mẹ nó cảm thấy dáng vẻ này là muốn làm cho bữa tiệc mừng thọ trở thành đám tang. Nhưng chuyện đã đến mức này thì mọi người ở đây cũng không dám nói gì, dù sao nếu tiếp tục như vậy thì không dạy giờ một chút, chỉ sợ cũng sẽ biến khỏi thế gian này. Ánh mở tờ Hoa Nhật Tâm tràn đầy lo lắng nhìn về phía đám người Cố Tuấn Hào đã trang bệnh, trong lòng oán hận không biết chút ra thế nào. Xem như bị đồng đội heo hãm hại chú Hoàng, Nhật Tâm biết sai rồi, tôi sẽ dân bọn họ đổi phòng bao khác, mong chú Hoàng dạy dỗ chúng tôi thật tốt. Hoa Nhật Tâm vô cùng đau khổ nói. Hoàng Văn Cẩm cười tủm tỉm đưa tay tát vào mặt Hoa Nhật Tâm một cái, khuôn mặt của Hoa Nhật Tâm lập tức sưng đỏ lên. Hoa Nhật Tâm kêu lên một tiếng, tay phải che một bên cạnh, sau đó nhanh chóng bỏ xuống, cười định mà nói, chú Hoàng đánh tốt lắm. Đám người Cổ Tuấn Hào hít một ngụm khí lạnh, nghĩ thâm hán thành chỉ hổ này đúng là tàn nhãn, Hoa Nhật Tâm cũng không phải là nhân vật nhỏ. Hoàng Văn Cẩm lại tát vào mặt anh ta, Vương Cẩn Mai lo lắng đến choáng váng, cảm thấy không thở nổi. Hai tay nắm chặt cánh tay Cố Thiệu Huy, thấp giọng nói, sao lại tàn nhân như thế, chúng ta phải làm sao bây giờ? Như vậy đã nhẹ tay làm rồi đấy, tất cả là vì vừa rồi mấy người nói lung tung, chúng ta đã phải tấm sắt này, cả nhà mình sắp tiêu đời rồi. Cố Thiệu Huy thấp giọng oán giận, nếu có một cơ hội quay ngược thời gian thì Cố Thiệu Huy nhất định sẽ nhường phòng đầu tiên. Cố Tuấn Hào cúi đầu thấp xuống, lẩm bẩm nói không phải Hoa Nhật Tâm muốn ra vẻ sao, anh ta biết đó là con hổ hán thành cũng không nói một tiếng, nếu chúng ta biết thì mẹ nó ai dám nói chứ. Cố Tuấn Hào là người nói hăng nhất. Không chỉ hiện tại anh ta lại đấy toàn bộ trách nhiệm lên người Hoa Nhật Tâm. Cố Bội Sam đã dựa lưng vào góc tường, không người xuống co lại một góc, không còn dáng vẻ kiêu căng lúc nãy. Lý Phàm quan sát vẻ mặt của mọi người, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, những người này vốn nâng cao giảm thấp, nếu thật sự đụng phải nhân vật lớn cũng chỉ có thể nhàn nhị bị đánh. Lý Phàm khẽ kéo tay Cố Họa Y, thấp giọng nói đừng sợ, không sao đâu. Cố Họa Y nhíu chặt mày lại, bởi vì lo lắng và sợ hãi nên nét cờ mặt trở nên chẳng bệnh. Anh tự quản lý mình cho tốt, đừng nói lung tung. Cố Họa Y lắc đầu nói, nghĩ thâm chuyện này lớn như vậy, sao có thế sẽ không sao chứ. Lý Phàm không nói gì nữa, dù sao chuyện đã xảy ra, cho dù nói nhiều cũng vô dụng. Chắc. Đang Mỹ Hải. Hoàng Văn Cẩm lại tát vào mặt Hoa Nhật Tâm, khuôn mặt Hoa Nhật Tâm đối xứng, hai bên đều sưng đỏ lên. Chú Hoàng đánh đúng lắm, tôi biết sai rồi, Hoa Nhật Tâm cản răng nói, trong lòng lại chảy máu không ngừng. Anh ta tổn nhiều công sức xây dựng hình tượng hoàn mỹ đã hoàn toàn sụp đổ, mí mặt Cố Thiệu Huy giật hai lần, nghĩ thầm nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, huống chỉ ông ta là nhân vật chính của bữa tiệc, nếu ông ta chịu một cái tát thì sau này sẽ trở thành trò cười chào. Chủ tịch Hoàng, tôi là Cố Thiệu Huy của nhà họ Cố, hôm nay là sinh nhật tôi, vừa rồi Nhật Tâm không nói rõ mọi chuyện cho nên xảy ra một chút hiểu lầm, chúng tôi băng lòng nhường phòng bao cũng bằng lòng nhận lỗi với ông Hoàng Văn Cẩm. Cố Thiệu Huy mở miệng nói, mấy người Cố Tuấn Hào lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ cảm thấy lúc này phải chủ động nhận lỗi, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, sau khi chủ động nhận lỗi xong thì có lẽ có thể thoát khỏi cảnh bị đánh. Tôi xin lỗi, vừa rồi miệng tôi thối, không nhận ra ông Hoàng Văn Cẩm xuất hiện, cho nên nói mấy lời không êm tai, mong ông Hoàng Văn Cẩm tha thứ. Ông Văn Cẩm, ông là người rộng lượng, kẻ lớn không quan tâm đến lỗi lầm của người nhỏ, chúng tôi là dân đen miệng thối, mong ông bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi biết sai rồi, không phải chúng tôi không biết ông là Hán Thành Chỉ Sổ, nếu chúng tôi biết thì có cho 18 gan hưởng mật gấu cũng không dám nói lung tung. Đám người Cố Tuấn Hào nhao nhao không người nói xin lỗi, đừng nói đến có bao nhiêu cung kính. Lý Phạm nhìn dáng vẻ đám người này xin tha thứ thì cảm thấy những người này thật sự quá buồn cười. Hoàng Văn Cẩm nhíu mày lại, không nghĩ tới những người này lại gian xảo như thế, cả đám cùng xin lỗi, nếu ông ta tiếp tục muốn dạy dỗ bọn họ thì dường như có chút không tốt lắm. Hoàng Văn Cẩm đưa mắt nhìn về phía Hoàng Phúc Khánh xin phép, chủ tịch xem. Hoàng Phúc Khánh khẽ gật đầu, cứ như vậy đi, nói bọn họ ra ngoài, tôi còn muốn tiếp đón khách quý. Trong lòng đám người Cố Thiệu Huy nhất thời mừng như điên, đang muốn mở miệng cảm ơn thì đột nhiên, Lý Phạm nhẹ nhàng nói, thật ngại quá, chúng tôi không nhường. Chương 130, thế giới này điên rồi sao? Mặc dù Lý Phạm chỉ nói mấy chữ nhưng mấy chữ này lại giống như quả bom nổ tung ở trong đầu mọi người. Đám người Cố Thiệu Huy, Hoa Nhật Tâm nhìn Lý Phạm, bọn họ cảm thấy Lý Phạm điên rồi. Lúc này anh nói như vậy là muốn kéo tất cả mọi người chết cùng sao? Cố Họa Y càng kinh ngạc, không nghĩ được Lý Phạm muốn quậy phá kiểu gì, vất vả lắm mới làm cho thái độ của Hoàng Phúc Khánh dịu xuống. Trong mở tờ Hoàng Văn Cẩm lộ ra lửa giận có thể cân nuốt mọi thứ, vừa rồi ông ta định tạm thời bỏ xuống thù hận, bây giờ ông ta nhất thời không nhịn được. Mà người khiếp sợ là Hoàng Phúc Khánh. Hoàng Phúc Khánh nghe giọng nói quen thuộc kia thì ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phạm đang mỉm cười, trong đầu lập tức nổ vang thiếu chủ. Không ngờ thiếu chủ của Long Môn lại ở chỗ này. Vừa rồi ông ta đã làm gì? Ông ta lại muốn chiếm phòng của thiếu chủ Long Môn. Ông ta còn để Hoàng Văn Cẩm dạy dỗ người nhà của thiếu chủ Long Môn. Mẹ nó, ông ta không phải đụng vào tấm éter mà là đụng cả ngọn núi. Đối với Hoàng Phúc Khánh mà nói thì Long Môn khổng lồ như núi, cho dù liều mạng tan xương nát thịt đụng vào cũng không thể lay chuyển Long Môn một chút. Sau lưng Hoàng Phúc Khánh toát mồ hôi lạnh. Lúc Hoàng Phúc Khánh muốn nhận lỗi thì người nhà họ Cố đã lập tức đứng lên, Cố Bội Sam lao tới đầu tiên. Cô ta vốn tưởng ZNG có thể thoát được, có thể thuận lợi trốn khỏi mí mắt của Hoàng Phúc Khánh. Hiện tại Cố Bội Sam hoàn toàn đánh mất lý trí, cô ta cảm thấy câu nói này của Lý Phạm đã đánh vỡ hy vọng trốn thoát của mình. Lý Phạm, anh là tên khốn, đồ ngu ngốc. Anh muốn chết thì chết một mình đi, cần gì phải kéo chúng tôi đi theo. Chúng tôi không muốn cùng anh đờ cờ tội với người ta, anh có biết người trước mắt là ai không? Anh lại dám ăn nói sang bậy ở đây chứ? Cố Bội Sam đưa ngón tay màu xanh ra giống giận. Cố Tuấn Hào tức giận giơ tay lên, hận không thể tát vào mặt Lý Phạm. Đồ vô dụng, chủ tịch Hoàng dùng phòng bao này là sự vinh hạnh của chúng ta, đồ bùn nhão nhà cậu có tư cách gì không cho phép, cậu cho rằng mình là ai, phòng bao này không liên quan đến cậu. Cố Tuấn Hào quát măng, tức đến dậm chân. Lý Phạm, cậu muốn hại chết mọi người đúng không? Mau quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Hoàng đi, nếu Hoàng Phúc Khánh không tha thứ cho cậu thì cậu phải quỳ dập đầu đến chết mới thôi. Vương Cần Mai bực bội gầm lên, giống như sư tử Hà Đông giống. Cố Thiệu Huy hận đến ngứa răng, muốn cầm ngọc bội đánh chết Lý Phạm. Đồ khốn, cậu có nghe thấy không? Nói cậu xin lỗi chủ tịch Hoàng, cậu lại ngồi im, cậu muốn chúng tôi mời cậu mới được sao? Hoàng Phúc Khánh nhìn tình hình đột nhiên thay đổi thì tỉnh thân có chút hoảng hốt, nhất thời không nghĩ ra chuyện này là thế nào. Vì sao những người này lại quát lớn với thiếu chủ Long Môn như vậy, phong cách hoàn toàn không bình thường đó. Hoàng Phúc Khánh lau mồ hôi lạnh trên trán, ông ta không rõ Lý Phạm muốn làm gì nên nhất thời cũng không dám mở miệng nói chuyện, lỡ Lý Phạm muốn chơi trò thú vị gì đó, nếu ông ta nói rõ thân phận của Lý Phạm thì chẳng phải lại tạo thành sai lầm lớn sao? Cố Họa Y nôn nóng trừng mắt nhìn Lý Phạm một cái, hoán trách nói, vừa rồi tôi nói anh đừng nói chuyện lung tung, sao anh lại còn? Lý Phạm không chờ Cố Họa Y nói xong đã võ nhẹ vào mu bàn tay Cố Họa Y, anh cho cô một ánh mắt yên tâm, chủ tịch Hoàng là nhân vật lớn đều hiểu rõ lý lẽ nên cờ hở cờ chăn sẽ không làm chuyện tu hú chiếm tổ chim khách. Hơn nữa chủ tịch Hoàng là người tài giỏi hàng đầu giới kinh doanh ở Hán Thành chúng ta, có biết bao nhiêu người nhìn chăm chạm vào chủ tịch Hoàng, vì thế chủ tịch Hoàng càng không làm chuyện cưỡng ép chiếm đoạt đúng không chủ tịch Hoàng? Lý Phạm mỉm cười nói, ý của câu này chỉ có một là nói Hoàng Phúc Khánh mau cút đi. Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Lý Phạm, không nghĩ tới lúc này Lý Phạm còn nói mấy lời vô dụng này, ở trước mặt quyền thế lớn mạnh thì mọi phép tờ cờ đạo lý cũng chỉ là mây bay. Cố Thiệu Huy ôm ngực, cảm thấy mình sắp tức muốn phát điên lên mắt, thì thầm trong miệng nói, đô điền, tên khốn Lý Phạm này cờ hở cờ chặn là đô điên, anh ta muốn kéo chúng ta cùng chết đây mà. Vương Cần Mai đứng bên cạnh giống như quả bóng xì hơi, hồn bay phách lạc tựa lưng vào ghế ngồi, cả người không còn sức lực, bà ta nghĩ thầm lát nữa sẽ bị kéo ra ngoài giết người diệt khẩu đám người Cố Tuấn Hào. Cố Bội Sam tức giận nhìn Lý Phạm, hận không thể biến thành chó hoang điên cuồng xông lên căn xé Lý Phạm thành trăm mảnh. Hoàng Phúc Khánh hiểu ý của Lý Phạm, cũng biết Lý Phàm không muốn ông ta nói thắng thân phận của anh, trên mặt lộ vẻ hiểu rõ.
Cậu này nói đúng làm, lúc nãy tôi suy nghĩ không chủ đáo, bởi vì chuyện cá nhân của mình lại muốn chiếm đoạt phòng bao của mọi người, đây là lỗi của tôi, có câu nói trong ba người cùng đi tờ có một người là thầy, hôm nay tỏi xem như gặp được thầy của mình, cảm ơn thầy đã dạy bảo.
Hoàng Phúc Khánh nói xong thì cúi đầu 90 độ với Lý Phàm. Trong lúc gấp gáp, Hoàng Phúc Khánh không nghĩ ra lý do nào hay, nhưng lý do này cũng đủ dùng, quan trọng nhất là lý do này có thể nhận thiếu chú Long Môn làm thầy, sau này có thể thuận thế leo lên, dùng thân phận học trò để gặp lại thiếu chủ. Ông ta nghĩ đến lần tụ tập tới, đám người ông Trương gọi Lý Phàm là thiếu chủ, mà mình lại có thể gọi Lý Phàm là thầy, Hoàng Phúc Khánh lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn, hiện tại ông ta còn muốn gọi điện thoại khoe khoang một chút. Đã lâu rồi Hoàng Phúc Khánh mới xuất hiện rõ cảm giác muốn vội vàng khoe khoang như vậy đã, lúc này Hoàng Phúc Khánh cảm thấy mình quay lại thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Hoàng Văn Cẩm trợn tròn mắt, thấp giọng nói thầm, thế giới này điên rồi sao, chủ tịch đang làm gì vậy, vì sao lại gọi cậu ta là thầy?
Đám người Cố Thiệu Huy ngây ra như phong, ngốc ngốc nhìn Hoàng Phúc Khánh khom lưng với Lý Phàm, trong lòng hỗn loạn không biết nên nói gì mới đúng.
Chuyện đang Mỹ,
từ lúc nào Hoàng Phúc Khánh là người dễ nói chuyện như vậy?
Từ trước đến nay Hoàng Phúc Khánh luôn quyết đoán mãnh liệt, chưa bao giờ đổi giọng.
Nhưng lúc này Hoàng Phúc Khánh không chỉ thay đổi thái độ mà còn nhận sai, gọi Lý Phàm là thầy.
Mẹ nó, chuyện gì đã xảy ra, Hoàng Phúc Khánh điên rồi hay là Hoàng Phúc Khánh này là giả?
Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Hoàng Phúc Khánh lại quay đầu nhìn về phía Lý Phàm, trong lòng có nghìn lời muốn hỏi nhưng lời nói đến bên miệng thì Cố Họa Y lại không biết hỏi cái gì, mọi chuyện trước mắt đều quá kỳ lạ, hỏi cũng không biết nên hỏi thế nào.
Lúc này Lý Phàm làm cho mọi người cảm giác say rượu không tỉnh táo.
Trong phòng bao này chỉ có Lý Phàm biết sự thật.
Chủ tịch Hoàng đúng là khiêm tốn hiếu học, không có gì tốt hơn việc biết sai rồi sửa.
Lý Phàm nhẹ nhàng nói, giống như thầy giáo giảng giải đạo lý.
Học trò nhất định sẽ kiểm điểm lại bản thân 3 lần mỗi ngày, sau này cờ hở cờ chân không tái phạm nữa.
Hoàng Phúc Khánh không người nói.
Chương 131, người đàn ông của tôi.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới ánh nhìn hỗn loạn của đám Cố Thiệu Huy, Hoàng Phúc Khánh, dân Hoàng Văn Cẩm và cả đám đàn em ra khỏi phòng bao.
Sau khi đi xa, Hoàng Văn Cẩm khẽ hỏi, "Chủ tịch, thằng nhóc kia là?"
Bút.
Một tiếng tắt vang lên, Hoàng Phúc Khánh trở tay tắt thắng lên mặt Hoàng Văn Cẩm.
"Cậu ta là sư phụ của tôi, sau này gặp được thì phải kính trọng vào, dựa theo vai vệt thì đó chính là sư ông của anh đó."
Hoàng Văn Cẩm muốn phát điên, sao mới nói có 2-3 câu mà con hổ của thành phố S anh lại trở thành cháu của cậu thanh niên kia rồi.
Bảo Ngô Đạo Văn sắp xếp một căn phòng bao khác, sau này nhìn thấy thầy của tôi thì đã biết làm gì chưa?
Hoàng Phúc Khánh lạnh lùng hỏi, biết, sau này anh ta chính là ông nội của tôi.
Hoàng Văn Cẩm buồn bực nói. Hoàng Phúc Khánh hài lòng gật đầu, dân người đi mất trong phòng bao, nhóm Cổ Thiệu Huy, Hoa Nhật Tâm đều yên lặng nhìn Lý Phàm, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Một sự kiện nguy hiểm lại được giải quyết theo cách quỷ dị như thế này, trong lòng mọi người cũng không biết có cảm giác như thế nào.
Hoàng Phúc Khánh sợ Lý Phàm sao?
Đùa à, nếu Hoàng Phúc Khánh lại sợ một tên vô dụng như Lý Phàm, vậy sao mọi người dám ăn hiếp?
Anh mãi thể được.
Đây là suy nghĩ chung của mọi người sau khi nghĩ như thế, mọi người lập tức cảm thấy Hoàng Phúc Khánh là người có đạo đức tốt, nếu không cũng không thế nào giải thích được tình hình khi nãy.
Nhóm Hoa Nhật Tâm và Cố Tuấn Hào lập tức cảm thấy vô cùng ảo não.
Bọn họ cảm thấy khi nãy không nên sợ, nếu như họ có thể là người đầu tiên đứng ra nói thẳng, thì bây giờ người nổi tiếng là họ rồi, cũng không đến mức để cái tên vô dụng Lý Phàm này được tỏa sáng.
Chủ tịch Hoàng đúng là người tốt, không ngờ chủ tịch Hoàng không chỉ không làm giá mà còn biết phải trái như thế, trước kia đều là do chúng ta hiểu sai.
Nói đúng đó, người ta hay nói Diễm Vương dê gặp tiểu quỷ khó chơi, cũng chỉ có cái tên Hoàng Văn Cẩm kia là khó nói chuyện thôi, nếu lúc nãy chúng ta trình bày lý lẽ với chủ tịch Hoàng thì tình hình cũng đã không căng thẳng đến thế.
Có một vài người vô tình may mắn thành công, đừng tưởng rằng làm như vậy thì vinh quang lắm, ngược lại cũng để chúng ta nhìn rõ anh ta là cái loại người vô dụng như thế nào.
Người của chỉ trưởng và chỉ ba nhà họ Cố liên tục móc địa.
Có người ghen ghét rời đề tài lên người Lý Phàm lập tức, trong lòng Cố Bội Sam lại bùng lửa giận lên.
Lúc nãy vì Lý Phàm đột nhiên lên tiếng, tình hình căng thẳng đến mức làm Cố Bội Sam suýt chút nữa đã thẻ ra quần Lý Phàm, sao lúc nãy anh lại ăn nói lung tung như thế, nếu không phải chủ tịch Hoàng là người quân tử, gặp người khác thì chúng ta đã bị anh hại chết rồi.
Cố Bội Sam lớn tiếng chỉ trích Bội Sam nói đúng lúc, lúc nãy may mà chủ tịch Hoàng đến, nếu chủ tịch Hoàng không đến thì cái tên nghèo hèn Lý Phàm này vừa mới nói xong thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, cái tên Hoàng Văn Cẩm kia sẽ giết người thật đó.
Không thể nói lý với mấy người ngu được, sau này có chơi bời gì thì đừng dân thăng ngu này theo, nếu không sẽ hại chết mọi người. Lúc trước chỉ cho rằng Lý Phàm là một vũng bùn, bây giờ mới biết Lý Phàm còn không bằng một vũng bùn, thậm chí còn không bằng một đống phân, phân ít ra còn có thể tới ruộng.
Mọi người cũng mảng mỏ trách cứ theo.
Đám người này đã quên là Lý Phàm đứng ra cứu mọi người, lúc này ngược lại dâng mọi công lao,
giải vây cho Hoàng Phúc Khánh, lại phớt lờ những cống hiến của Lý Phàm.
Hoa Nhật Tâm bị tát hai cái, bây giờ đã sưng như đầu heo, vuốt chỗ sưng đỏ trên mặt, Hoa Nhật Tâm đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu Lý Phàm.
Trong lòng thầm hận vì sao Lý Phàm không chịu lên tiếng sớm một chút, cứ nhất quyết phải chờ anh bị tát hai cái rồi mới nói.
Rõ ràng là Lý Phàm đang muốn xem trò hề của Hoa Nhật Tâm anh.
Lý Phàm, lúc nãy anh cũng quá đáng lắm, vào.
Giây phút quan trọng như vậy mà anh còn muốn xem.
Tôi xấu mặt, có phải tôi bị người khác tát vào mặt thì anh cảm thấy rất vui đúng không?
Hoa Y Y, cái tên Lý Phàm này là một tiểu nhân, cô phải để phòng anh ta đói.
Hoa Nhật Tâm thừa dịp châm ngòi, chỉ cần Cố Họa Y ly hôn với Lý Phàm, vậy coi như Hoa Nhật Tâm Anh thành công rồi, thậm chí bị tát hai cái cũng không sao cả, dù sao đó là do Hoàng Văn Cầm tát, bị truyền ra ngoài cũng không bị mất mặt. Lý Phàm cười lạnh, nờ hờ mờ mờ tờ không nói gì, ai thích nói gì thì cứ nói, các người không thể hiểu được thế giới của Lý Phàm tôi. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm, lập tức cảm thấy chua xót, cho dù lúc nãy Lý Phàm làm có đúng hay không, ít nhất kết quả là tốt, để mọi người tránh khỏi bị đánh. Nhưng mà sao mấy người này lại không ai biết cảm ơn Lý Phàm hết, không cảm ơn thì thôi đi, còn tấn công hội đồng nữa. Cố Họa Y cảm thấy hơi hoang mang, rốt cuộc lòng người là như thế nào? Xem ảnh một xem ảnh hai. Vương Cần Mai lau nước mắt, ai mà nói, Họa Y à, sao con lại cứng đầu như vậy hả? Lý Phàm có gì tốt chứ? Con nghe lời mẹ, ly hôn với cậu ta cưới một người khác đi, mẹ thấy Nhật Tâm cũng không tệ, lúc nãy còn ra mặt, vì mọi người mà còn bị đánh nữa. Vì muốn Cố Họa Y thay đổi ý tưởng, Vương Cẩn Mai thậm chí còn nói dáng vẻ hèn mọn của Hoa Nhật Tâm thành vĩ đại quang chính Lý Phàm không có gì tốt, nhưng lúc nãy Lý Phàm đã cứu mọi người, giữ được mặt mũi của mọi người. Cố Họa Y bướng bỉnh nói Vương Cẩn Mai lập tức bị nẹn họng không biết nói gì, cho dù lại chỉ trích Lý Phàm nhiều cỡ nào, nhưng sự thật lúc nãy Lý Phàm đã ra mặt làm hoàng. Phúc Khánh rút lui cũng đang giành giành ra đó, cho dù có muốn bẻ cong cũng không thể bẻ được. Cố Thiệu Huy hơi phi lòng, võ bàn nói, đừng nói những cái đó, gọi món tiếp đi, cũng do chúng tôi tiếp đãi không tốt nên mới làm mọi người bị hoảng sợ, chờ lát nữa mọi người nhớ ăn uống nhiệt tình bảo, ăn đi cho đỡ sợ. Thấy Cố Thiệu Huy đã lên tiếng, mọi người cũng không nói gì nữa. Lúc Hoa Nhật Tâm cầm menu đang định gọi món tiếp thì có người gõ cửa phòng bao. Lúc này mọi người như chim sợ cành cong, vừa thấy có người gõ cửa phòng bao. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, đều nghĩ có phải Hoàng Phúc Khánh đã suy nghĩ lại, quay đâu lại đánh thêm trận nữa không nhất định là người của chủ tịch Hoàng quay về, lần này chỉ sợ chúng ta lại phiền phức hơn rồi. Lý Phàm, tên khốn nạn anh đúng là một ngôi sao chổi. Chương 132, nể mặt cậu Lý. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ken két, cửa phòng từ từ mở ra trong khoảnh khắc đó, đám Cố Thiệu Huy gần như nín thở, cảm giác thứ đang từ từ mở ra kia không phải cửa phòng, mà là cánh cửa dân đến địa ngục tiêu rồi, nếu Hoàng Văn Cẩm quay trở về thì chúng ta tiêu hết rồi. Cố Tuấn Hào run rẩy nói thầm, sau lưng ngấp mồ hôi gương mặt sưng đỏ của Hoa Nhật Tâm cũng đang run rẩy. Nhớ lại cảnh bị Hoàng Văn Cẩm dạy dỗ khi nãy, trong lòng Hoa Nhật Tâm vô cùng sợ hãi. Lý Phàm lại vô cùng nhàn nhã, vô cùng hứng thú nhìn cánh cửa đang được mở ra, nhìn thấy một cô phục vụ ăn mặc lộng lây tươi cười quyến rũ đứng sau cánh cửa, Lý Phàm nhịn không được bật cười ha ha ha, là nhân viên phục vụ, mọi người đừng căng thẳng. Nghe thấy giọng cười của Lý Phàm, mọi người cảm thấy vô cùng chói tai, cảm thấy tiếng cười này của Lý Phàm là đang chào phúng bọn họ. Ai căng thẳng trước cái tên ngu ngốc này? Chỗ này là nơi anh nói chuyện sao? Nếu anh còn lên tiếng tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Cố Tuấn Hào giả vờ hung dữ để che giấu cơn khủng hoảng trong lòng khi nãy. Trong mắt Hoa Nhật Tâm có chút thắc mắc, bọn họ còn chưa gọi món xong, sao lại có một đám nhân viên phục vụ bưng thức ăn vào rồi? Chúng ta vẫn chưa gọi món, có phải mấy người bưng nhầm phòng rồi không? Hoa Nhật Tâm hỏi không sai, đây là tổng giám đốc Ngô ra lệnh, chắc chắn sẽ không sai. Nữ nhân viên phục vụ dẫn đầu đáp, sau đó bước lên bày đồ ăn lên bàn, món này là trứng lòng đảo núi bào ngư. Trong một cái mâm tròn siêu lớn, bào ngư hai đầu siêu cấp được sắp xếp ngay ngắn, xếp thành hình một ngọn núi nhỏ. Hoa Nhật Tâm nhìn thoáng qua núi bào ngư, hai mắt lập tức mở lớn. Mẹ nói đây chính là món ăn trong truyền thuyết, chỉ riêng món này cũng đã vài trăm triệu rồi. Nếu mấy món ăn sau cũng có tiêu chuẩn như thế này, Hoa Nhật Tâm cảm thấy hôm nay anh phải ăn đáng táng ra bại sản rồi. Món này là nhân sâm nấu hành. Món này là hạc tùng lộ gan ngông. Món này là từng món ăn siêu xa xỉ được đưa lên, đám Cổ Thiệu Huy cũng ngu người. Tính sơ sơ giá tiền của mấy món ăn này cũng đã hơn 6 tỷ, đã vượt quá giới hạn sức tưởng tượng của đám Cố Thiệu Huy rồi. Hoa Nhật Tâm cũng không còn tâm trạng nhìn thức ăn, mà chỉ nhanh chóng nhìn lại menu trong tay. Mở thẳng đến xưa di đế vương cuối cùng nhìn giá cả chói mắt trên thực đơn, cánh tay đang cầm thực đơn của Hoa Nhật Tâm cũng run lên. Các người đừng nói là bưng thức ăn cho chúng tôi dựa theo menu của tiệc đế vương đó nha. Vâng thưa anh, đây là cồn bò tiệc đế vương. Người phục vụ vừa nói vừa đặt một chai rượu vang đỏ lên bàn hỏi, La Dỗ Mạn Nghị còn nghỉ 590, có cần mở ra ngay không ạ? Hoa Nhật Tâm đã sắp phát điên rồi, mẹ nói đây chính là La Dỗ Mạn Nghị còn nghỉ 590, nếu mua từ tay các nhà bán rượu thì cũng đã hơn 900 triệu rồi, vào tay quan nhân đường thì lên đến 1 tỷ 8. Mấy món này không phải do tôi gọi. Sao các người lại tự tiện lên món thế, nếu thế tôi sẽ không thanh toán. Hoa Nhật Tâm đã quyết định làm mặt dày không biết xấu hổ. Nguyên cuốn bỏ tiệc đế vương này cũng gần đến 12 tỷ, toàn bộ tiền mặt và tiền trong tài khoản của Hoa Nhật Tâm cộng lại cũng chỉ hơn 9 tỷ thôi. Tuy giá trị con người của Hoa Nhật Tâm rất cao, nhưng cũng không có nhiều tiền mặt như thế, tiền còn lại đều dùng để đầu tư, không thể lấy ra ngay lập tức được. Xem ảnh một xem ảnh hai. Hoa Nhật Tâm buôn bực nói Cố Bội Sam nhìn Lý Phàm, hoán hận nói, chắc chắn là do chủ tịch Hoàng ra lệnh. Ông ta muốn chúng ta mất mặt vì không trả đổi tiền. Sau đó lại mượn tay Ngô Đạo Văn để dạy dỗ chúng ta. Nhóm Cố Thiệu Huy đồng loạt suýt xoa, cẩn thận suy nghĩ lại thì cũng có khả năng lãng có lý, chờ lát nữa Ngô Đạo Văn đến, mọi người nói ngọt một chút, nhất là Lý Phàm. Nếu cậu còn dám ăn nói bậy bạ thì đừng trách tôi xài ra pháp với cậu. Cố Thiệu Huy dùng ánh mắt tàn nhãn nhìn chăm chăm Lý Phàm, lo lắng lát nữa Lý Phàm lại lên cơn, nếu lại đắc tội với Ngô Đạo Văn nữa thì thật sự tiêu đời tôi sẽ không nói gì nữa. Lý Phàm nói xong rồi ngậm chặt miệng lại, Cố Thiệu Huy thở phào nhẹ nhõm, nghe có tiếng bước chân đi đến, cuống quýt đứng dậy. Tổng giám đốc Ngô, sao ông lại đích thân đến đây, tôi còn đang định ra đón ông.
Cố Thiệu Huy khiêm tốn nói xin chào tổng giám đốc Nô, tôi là Hoa Nhật Tâm của đầu tư Đình Hầm, lần trước từng gặp ông một lần trong một bữa thực rượu, tôi đã ngưỡng mộ.
Tổng giám đốc Nô từ lâu.
Hoa Nhật Tâm cung kính nói nhóm Cố Tuấn Hảo cũng rối rút đứng dậy chào hỏi, cả đám đều định bợ Ngô Đạo Văn. Ngô Đạo Văn luôn mỉm cười, thấy người nào nói chuyện đều gật đầu chào hỏi với người đó, nhìn cứ như nhà lãnh đạo đang tiếp đãi cấp dưới, nhưng ánh mắt của Ngô Đạo Văn vẫn luôn vô tình hay cố ý liếc sang Lý Phạm, thấy Lý Phạm lạnh mặt không nói tiếng nào, không hiểu sao Ngô Đạo Văn lại cảm thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ đưa đồ ăn không định bợ được, ngược lại còn chọc giận anh sao?
Ngô Đạo Văn hơi hoảng hốt, chỉ muốn ứng phó cho xong rồi nhanh chóng rút lui, mọi người đừng khách sáo, bữa tiệc này là quan nhân đường tặng, tất cả chi phí đều được miễn, mời mọi người ăn ngon miệng.
Đám Cố Thiệu Huy, Hoa Nhật Tâm đều sửng sốt, cảm thấy chuyện này thay đổi quá đột ngột, khác hẳn với những gì mọi người nghĩ. Không phải đây là âm mưu mượn đao giết người của chủ tịch Hoàng sao? Sao lại thành tặng miễn phí rồi? Một bàn thức ăn đỉnh cấp và rượu tặng không vậy sao?
Thời buổi này tiền tài mất giá trị đến thế à?
Chỉ tính riêng ra vốn, bàn thức ăn và rượu này cũng gần 6 tỷ.
Đây thật là làm chúng tôi hoảng sợ, nhưng mà tôi vẫn có chuyện thắc mắc, không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai?
Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng, giọng lò thai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời.
Cũng vì nể mặt cậu Lý nên mới tặng.
Ngô Đạo Văn cười híp mắt nói.
Chương 133, miễn phí hóa đơn 12 tỷ cậu Lý.
Mọi người sửng sốt, theo bản năng nắm lại xem trong phòng bao này có ai họ Lý.
Không cần phải nghĩ nhiều, người đầu tiên mọi người nghĩ đến là Lý Phạm vèo vèo vèo.
Mọi người đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Phạm, cả đám đều cảm thấy sắp không thở nổi.
Hôm nay các vị nhân vật hai to mặt lớn đều phát bệnh gì thế này, sao ai cũng có liên quan đến Lý Phạm, thức ăn này tặng cho Lý Phạm.
Tổng giám đốc Ngô ông không nói đùa chứ, Lý Phạm có tài đức gì mà có thể để tổng giám đốc Ngô tặng cho một bữa tiệc thịnh soạn thế này.
Gương mặt Cố Thiệu Huy run rẩy hỏi, nghĩ thầm, có phải tên Lý Phạm này lại làm ra chuyện xấu gì không?
Lý Phạm liếc nhìn Ngô Đạo Văn, lúc hai ánh mắt chạm vào nhau, Ngô Đạo Văn lập tức hiểu ra ông phải đi rồi, nếu còn không chịu đi thì sợ là Lý Phạm sẽ nuốt sống ông mất.
Thật sự không đùa, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được mọi, chúc mọi người ăn ngon miệng.
Ngô Đạo Văn hơi không người đi ra khỏi phòng bao, đi được một đoạn cách phòng bao chừng 10 mét rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy bị ánh mắt của Lý Phạm đe dọa, một vị anh hùng kiêu ngạo như Ngô Đạo Văn vậy mà lại nín thở không dám ho hé gì làm người khó thật, tặng quà cũng khó khăn đến thế.
Ngô Đạo Văn nói thâm sau đó nhanh chóng đi mất trong phòng bao vô cùng yên lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lý Phạm, cứ như trên mặt Lý Phạm có nở một đông hoa vậy.
Hoa Nhật Tâm vô cùng xấu hổ và bực bội, cảm thấy tất cả những gì anh làm ngày hôm nay đều làm nên cho Lý Phạm.
Nhưng anh là sinh viên du học nước ngoài, là một ngôi sao sáng đang từ từ dâng lên của giới đầu tư, anh đã thuê muốn theo đuổi được Cố Họa Ý, sao có thể làm nền cho tên Lý Phạm vô dụng này được?
Thế vậy không phải có vẻ anh còn không bằng một tên phế vật sao?
Cái tên vô dụng kia, rốt cuộc anh đã làm gì? Vì sao tổng giám đốc Ngô lại có thái độ như thế?
Hoa Nhật Tâm lạnh lùng hỏi. Lý Phạm không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn Hoa Nhật Tâm. Cố Tuấn Hào vô bàn, tức giận nhìn Lý Phạm hỏi, đây có phải là hồng môn yến không?
Trước giờ phạm nhân trước khi bị chém đầu cũng sẽ được ăn một bữa ngon, nói không chừng chúng ta ăn xong bữa tiệc thịnh soạn mì ẹn phí này là sẽ bị chém đầu.
Suýt chút nữa thì Lý Phạm đã cười ầm lên rồi, dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Cố Tuấn Hào.
Cổ đội Sam năm chặt lấy mặt bàn, mặt mày
chàng bệnh, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Một tên nghèo như Lý Phạm anh sao có thể làm cho tổng giám đốc Ngô tặng cho anh một bản tiệc thịnh soạn thế này? Anh nhất định phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi.
Cảm xúc táo bạo dân lây lan, tuy bữa tiệc thịnh soạn bày ra trước mặt, nhưng không có ai dám động đũa. Mẹ nó, ai biết được ăn xong rồi sẽ có hậu quả gì? Hết người này đến người khác ép hỏi Lý Phạm, nhưng Lý Phạm lại không nói gì, ý cười trong mắt càng lúc càng dày đặc.
Cuối cùng Cố Thiệu Huy không nhịn được nữa, tức giận quát Lý Phạm, nói chuyện.
Chuyện gì thế này?
Ồ, lúc nãy không phải ba nói con không được nói chuyện, không phải con đang nghe theo lời bà sao?
Lý Phạm nhìn Cố Thiệu Huy với vẻ mặt vô tội.
Cố Thiệu Huy cảm thấy huyết áp của ông sắp lên đến 220 rồi, đang có xu thể vỡ mạch máu ngay.
Trong một giây,
khốn nạn, cậu có hiểu tiếng người hay không?
Bỏ đi, cậu mau giải thích xem giữa cậu và tổng giám đốc Ngô có chuyện gì, sao ông ta lại tặng một bản tiệc đắt đến như vậy lại đây?
Cố Họa Y dùng chân huých nhẹ lên Lý Phạm, dùng mở tờ ra hiệu Lý Phạm mau trả lời, đừng quậy nữa. Lý Phạm nghiêm túc đáp, con đoán đây là tiệc bái sư của học cho con, bữa tiệc này con mượn hoa dân phận, coi như tiệc chúc thọ cho bà. Nếu mọi người không dám ăn thì để con ăn trước.
Nói xong, Lý Phạm nhìn lướt xung quanh, thấy mọi người đều im lặng không nói gì, không dám động đũa, vì vậy cảm đũa gấp một con bảo ngư hai đầu đặt vào chén Cố Họa Y.
Vợ mau tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi, trứng lòng đào bảo ngư của quan nhân đường làm chính cũng làm.
Cố Họa Y hơi giật khóa môi, cuối cùng cũng giấu những lời đang định nói vào trong lòng. Cố Họa Y không tin lời giải thích của Lý Phạm lúc nãy.
Đừng nói Cố Họa Y không tin, mọi người ngồi ở đây cũng không có ai tin.
Cho dù Hoàng Phúc Khánh có đạo đức tốt, không cấp phòng bao này cũng coi như không tệ rồi. Còn tặng cho anh một bản tiệc hơn 12 tỷ làm tiệc bái sư, đây rõ ràng là đang nằm mơ.
Nhưng nếu không tin lý do này, cho dù mọi người có nghĩ nát óc thì cũng không biết được là vì sao. Tuy Cố Thiệu Huy rất tức giận, nhưng thấy Lý Phạm ăn uống hãng say như thế, cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.
Ngô Đạo Văn đã dọn tiệc lên rồi, chắc chắn không thể trả trở về nữa, nếu lại còn không chịu ăn thì càng không phải là muốn làm ngõ Đạo Văn mất mặt sao, cho nên cho dù bản tiệc này có vấn đề hay không thì đều phải ăn đi, ăn đi, nếu tổng giám đốc Ngô đã đưa đến, vậy chúng ta cứ ăn cho ngon thôi. một người nổi tiếng như tổng giám đốc Ngô cũng sẽ không làm ra mấy chuyện hạ độc, ăn xong rồi để Lý Phàm ở lại xử lý những thủ tục còn lại là được, dù sao thì cũng là tặng cậu ta. Tố Thiệu Huy ném sạch trách nhiệm, đẩy hết mọi chuyện lên đầu Lý Phàm, cho dù có chuyện gì thì cũng là Lý Phàm đi chịu chết. Đám Gô Tuấn Hào thấy tướng ăn của Lý Phàm, lại nhìn bữa tiệc thịnh soạn trên bàn, bụng sôi ùng ục, mọi người không do dự nữa, cả đám câm đua lên ăn. Hoa Nhật Tâm là người ăn nhanh nhất, biến cơn giận thành sức ăn, nghĩ thầm ăn chùa không ăn thì phí, mặt mũi đã mất sạch rồi, vậy phải ăn nhiều vào để bù lại, nuôi quân dưỡng sức chờ cơ hội tốt khác. Thỉnh thoảng Lý Phàm lại gấp đồ ăn cho Cố Hoặc Ý, giống hệt như một tên cuồng chiều vợ. Hoa Nhật Tâm ngồi đối diện nhìn mà vô cùng chua xót. Vương Cẩn Mai nhíu mày, không vui nói, "Lý Phàm, cậu lo tự ăn đi, đừng có gấp tới gấp lui cho người ta, mấy món cậu gấp toàn là thứ Hoặc Ý không thích ăn." "Mẹ, con nhờ Lý Phàm gỡ tờ giúp con." Cố Hoặc Ý túi đầu nói. Trong lòng Cố Hoặc Ý cảm thấy rất vui vì Lý Phàm liên tục gấp đồ ăn cho cô. Nếu bây giờ Lý Phàm lại bị măng vì chuyện này thì trong lòng Cố Hoặc Ý cũng có hơi áy náy. Vương Cẩn Mai trừng mắt nhìn Cố Hoặc Ý, than nhẹ rồi không nói gì nữa. Ăn qua loa xong bữa cơm này, tuy một bữa tiệc thịnh soạn đang bày ra trước mắt, nhưng mọi người đều ăn trong lo lắng phập phồng, cũng không nếm được đồ ăn ngon cỡ nào. Sau khi ăn cơm nước xong, mọi người trừng mở tờ nhìn nhau, không có ai dám đứng dậy đi ra khỏi phòng bao. Lý Phàm lau miệng, đứng dậy xoa bụng nói, "Ăn no rồi, tôi đi nói chuyện với nhân viên phục vụ." Lý Phàm đứng trước cửa gọi nhân viên đến, cười nói, "Thính tiên đi. Chào anh, tổng giám đốc Ngô đã miễn phí toàn bộ chi phí trong phòng bao của anh. Vậy bây giờ chúng tôi có thể ra về ngay đúng không?" "Vâng." Cố Thiệu Huy đứng dậy, cau mày nói với Lý Phàm, "Cậu đi trước nhất dân đường cho mọi người." Lý Phàm gật đầu, làm đầu tàu gương mâu đi ra ngoài, thuận lợi ra khỏi quan nhân đường, cục đá trong lòng mọi người mới rơi xuống. Đột nhiên, một giọng nói vô duyên vang lên. "Tên họ Lý vô dụng kia, anh đã nói muốn kiểm tra xem quần áo của anh có phải là hàng phạ kệ hay không." Chương 134, Hàn Diêu. Lúc này, Cố Bội Sam dùng ánh mắt ngang ngược nhìn Lý Phàm. Thấy Lý Phàm đã vô cùng nổi bật trong bữa tiệc mừng thọ, sao Cố Bội Sam có thể nuốt trôi cục tức này? "Được." Không chỉ thấy Hoàng Phúc Khánh có thái độ cung kính với Lý Phàm như thế, Cố Bội Sam lại càng giận sôi máu, không hiểu sao lại muốn trà đạp Lý Phàm. Bây giờ chỗ duy nhất trên người Lý Phàm có thể trà đạp được, hình như cũng chỉ có bộ đồ giới hạn số lượng phạ kệ chất lượng cao của nhà Mốt Rẻ Nỉ. Nghe Cố Bội Sam la lên, Hoa Nhật Tâm và Cố Tuấn Hào đều dừng chân, hai người đều nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt đầy ác ý. Ký hiệu bản quyền Ô Tuấn Hào chỉ là thích nhìn cho vui, vừa rồi cứ lo sợ hãi hùng không dám ăn bữa tiệc tinh soạn đó, bây giờ sau khi án cơm xong trà đạp sỉ nhục Lý Phàm cũng coi như đền bù lại những sợ hãi khi nấy. Mà Hoa Nhật Tâm lại có nhiều ý đồ hơn, rõ ràng lúc trước Vương Cẩn Mai đã đánh cược với Lý Phàm, có liên quan đến chuyện Lý Phàm ly hôn chỉ cần chứng minh được quần áo của Lý Phàm là hàng phạ kệ, vậy Lý Phàm nhất định phải ly hôn với Cố Hoặc Ý. Nghĩ đến đây, Hoa Nhật Tâm căng thẳng hơn, mắt tỏa sáng. Vương Cẩn Mai đứng đối diện Lý Phàm, cười khẩy nói, "Lý Phàm, chúng ta đi đến quầy kinh doanh độc quyền đi." "Gì à? Chúng ta đi đến Trung Mậu đi, bên đó có phở lạt kịp sờ to của Rẻ Nỉ, chắc chắn có thể giám định được quần áo của anh ta là thật hay giả." Hoa Nhật Tâm hưng phấn nói. Phở lạt kịp sờ to của Rẻ Nỉ ở Trung Mậu chính là nơi Hoa Nhật Tâm thường hay đến mua sản, rất quen thuộc với cửa hàng trưởng ở đó. Lần này cho dù Lý Phàm mặc đồ riêu hay là đồ phạ kệ thì Hoa Nhật Tâm cũng chắc chắn có thể làm cửa hàng trưởng kia nói thành hàng phạ kệ, cũng chỉ tốn thêm chút tiền mà thôi. Vương Cẩn Mai hài lòng gật đầu, "Nhật Tâm lái xe chở gì đi, Hoa Y cũng đi cùng. Lý Phàm, cậu tự lăn sang đó, đừng để chúng tôi chờ lâu." Vương Cẩn Mai kéo Cố Hoặc Ý đi đến chiếc BMW núp của Hoa Nhật Tâm, cổ Hoặc Ý giấy ruột nhưng cũng không dám vùng quá mạnh, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ bị Vương Cẩn Mai lôi đi. Ố Bội Sam khinh thường nhìn Lý Phàm, khoanh hai tay trước được nói, "Cái tên vỏ dụng anh đừng tưởng rằng hôm nay ăn may được nổi bật thì sẽ trở nên ghê gớm thế nào, đợi đến quầy kinh doanh độc quyền của Rẻ Nỉ thì mau thừa nhận anh mặc hàng phạ kệ đi, nếu không người bị mất mặt là anh." "Ha ha, một đống bùn lầy thì làm gì có mặt mũi chứ, mặt mũi của anh ta đã nằm dưới đất từ lâu rồi, chờ lát nữa xem anh khóc lóc như thế nào." Ô Tuấn Hào nói xong còn phun nước bọt khinh bỉ, ngẩng đầu đi về phía xe của anh ta. Lý Phàm cười nhạt, chậm rãi đi đến bên đường, gọi taxi đi đến phở lạt kịp sờ to của Rẻ Nỉ. Đợi đến khi Lý Phàm đi đến phở lạt kịp sờ to của Rẻ Nỉ, vừa lúc nhìn thấy cảnh nhân viên cửa hàng đang nhiệt tình tiếp đón nhóm Hoa Nhật Tâm. Hoa Nhật Tâm chí vào một bộ quần áo nữ mới nhất nói, "Hoa Ý, cô có muốn mặc thử không? Mấy bộ đồ mới nhất này đều rất đẹp, cô mặc vào chắc chân cũng sẽ rất xinh." "Không có hứng thú, tôi cũng không cần phải mặc mấy bộ thể này." Cố Hoa Ý hơi buồn bã nói. Nghĩ đến chuyện FG sửa xảy ra, Cố Hoặc Ý có hơi đau đầu, chẳng còn tí hứng thú nào cả. Cố Bội Sam thấy mà ganh tị vô cùng, lúc rời mắt sang nơi khác, vừa lúc nhìn thấy Lý Phàm bước vào. Tên vô dụng kia đến rồi, nhìn anh ta thế này, cho dù có mặc long bào thì cũng không giống hoàng thượng, mặc đồ phạ kệ cao cấp kia giống như một tên nông dân mới lên thành phố. Hoa Nhật Tâm cười lạnh, quay đầu qua nhìn cửa hàng trưởng của cửa hàng Rẻ Nỉ đứng bên cạnh, nháy mặt ra hiệu cho anh ta. Cửa hàng trưởng gật đầu nhẹ, vẻ mặt hiện lên vẻ chỉ là chuyện nhỏ. Lúc nãy trên đường đi Hoa Nhật Tâm đã gửi tin NHN cho cửa hàng trưởng Rẻ Nỉ. Chỉ cần anh ta nói bộ Rẻ Nỉ Lý Phàm đang mặc là hàng phạ kệ thì sẽ có 30 triệu, chỉ nói vài câu đã có được 30 triệu, đối với cửa hàng trưởng mà nói, đây chẳng khác nào tiền từ trên trời rơi xuống, đương nhiên cũng vui vẻ giúp đỡ. Cố Hoặc Ý đứng lên, nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt lo lắng, rất muốn dẫn Lý Phàm đi ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng Lý Phàm đã sải bước đến gần, còn vui vẻ cười tươi nữa. "Lý Phàm, sao cậu lại đến chậm như thế, không phải làm chậm trễ thời gian của mọi người sao? Cậu mau cởi quần áo của cậu ra để cửa hàng trưởng xem thử, cũng vì nể mặt của Nhật Tâm nên cửa hàng trưởng người ta mới đứng đây chờ cậu cùng bọn tôi. Vương Cần Mai lạnh lùng trách mắng Lý Phạm. Sắc mặt của Cố Thiệu Huy cũng rất tệ, xua mặt nhìn Lý Phạm, cảm thấy tiệc mừng thọ của anh cũng sắp bị tên này phá hư, nhân vật chính không có chút nổi bật nào cả. Hoa Nhật Tâm dẫn cửa hàng trưởng đi lại chỗ Lý Phạm, vừa đi vừa nói, đây chính là tên phế vật mà chúng tôi nói khi nãy, chúng tôi nhìn thấy anh ta mặc. Đo rẽ nở ỉ phiên bản giới hạn số lượng cũng rất kinh ngạc, cảm thấy chắc anh ta đang mặc đồ phạ kệ chất lượng cao. Nhưng tên vô dụng này cứ cứng đầu nói đây là hàng riêu, chúng ta chỉ có thể dẫn anh ta đến đây để giám định xem thứ, để cho anh ta biết được rốt cuộc. Bản thân anh ta rác rưởi đến cỡ nào, nghèo nên mặc hàng phạ kệ cũng không quá mất mặt, nhưng cứ nhất quyết nói là hàng riêu thì không đúng rồi. Trong lời nói của Hoa Nhật Tâm cũng có hàm ý, mượn cơ hội nói cho cửa hàng trưởng biết Lý Phạm là một tên vô dụng không có bối cảnh gì hết, không cần phải lo lắng, chỉ cần hỗ trợ nói giúp anh đó là hàng phạ kệ là được. Lý Phạm nhún vai, nhanh nhẹn cởi áo khoác ra, đưa cho cửa hàng trưởng đang hơi ngẩn người mãi đến khi áo bị nhét vào tay, cửa hàng trưởng mới lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn cái áo trong tay, ánh mắt thay đổi liên tục. Lúc này đầu của cửa hàng trưởng đã muốn nổ tung rồi, mẹ nó đây làm sao là thứ mà tên vô dụng mặc được, đây chính là thư ký của chủ tịch quốc tế Cường Thịnh Hoàng Phúc Khánh đích thân đến mua đó. Lúc trước còn nói là chủ tịch Hoàng muốn tặng cho khách quý. Thủ tục ra kho của bộ quần áo này còn do đích thân cửa hàng trưởng xử lý. Tuy không biết rốt cuộc Lý Phạm có địa vị như thế nào, nhưng nếu Lý Phạm đã mặc bộ quần áo này, vậy cũng có nghĩa Lý Phạm có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Phúc Khánh. Chỉ trong chớp mắt, cửa hàng trưởng đã nắm được trọng điểm, ánh mắt đang lóe lên liên tục cũng dần dần kiên định lại giả vờ giả vị xem xét cái áo này. Cửa hàng trưởng dùng hai tay trả áo lại cho Lý Phạm. Hoa Nhật Tâm đắc ý nhìn Lý Phạm, khoe khoang nói, anh nói cho anh ta nghe kết quả đi, để anh ta được chết nở hở mở mắt. Cố Họa Y dùng tay ôm kín mặt, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Thậm chí bây giờ cô cũng có hơi oán trách Lý Phạm, sao không biết chịu thua một chút chứ, vì sao cứ nhất quyết nói ZNG đây là hàng ZNI riêu chứ. Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai cũng nở nụ cười trào phúng, giống như đã nhìn thấy cảnh đuổi Lý Phạm ra khỏi nhà, đổi một con rể giàu khác cho Cố Họa Y. Tố Bội Sam ngẩng đầu nhìn Trần Nhà nói, người nào đó chuẩn bị nhận bài học của hiện thực đi thôi, không phải thứ vỏ dụng nào cũng xứng để mặc quần áo của ZNI. Nói nhiều thế làm gì, cửa hàng trưởng, anh mau nói xem đây là thật hay ra đi, đây chính là chuyện lớn có liên quan đến hạnh phúc cả đời của em họ tôi đó. Cố Tuấn Hào dùng giọng điệu kỳ quái nói cửa hàng trưởng cảm thấy đám Hoa Nhật Tâm thật ngu ngốc, người đang đứng trước mặt chính là khách quý của chủ tịch Hoàng, những người này còn đắc tội đến chết, thật sự không sợ đụng chúng một người khó chơi sao? Khu khu. Cửa hàng trưởng tăng hàng, ấp ủ cảm xúc rồi nói, mọi người, đây là hàng ZNI thật à? Chương 135, rốt cuộc anh là ai? Đây là đồ ZNI chính hãng. Chắc chắn Cố Bội Sam sẽ không tin. Nhưng người nói ra câu này là quản lý cửa hàng ZNI cao. Nên lời nói của anh ta uy quyền hơn Cố Bội Sam nhiều, chí ít là về mặt thật giả của quần áo ZNI, nên chắc chắn không ai ở đây có thể bị kịp. Sao bộ đồ này có thể là hàng chính hãng được? Một đứa nghèo kiết xác như cậu ta thì làm sao có thể mua được ZNI? Nếu bộ đồ này là hàng riêu, thì có giá bao nhiêu? Cố Tuấn Hào tức đến mức hai mắt sắp phun ra lửa. Nếu mở tờ Cố Tuấn Hào có thể phun ra lửa, chắc chắn anh sẽ để đốt cháy bộ đồ trên người Lý Phạm thành cho bụi, để anh ta biết anh căm hận anh ta đến mức muốn anh ta hỏa thân trước mặt mọi người. Bộ đồ trên người vị khách VIP này là bộ sưu tập thời trang mới nhất của ZNI chúng tôi, cả thế giới chỉ giới hạn 100 bộ, trong đó nước Hát chỉ được phân 5 bộ, giá mọi bộ là 2.999.000.000. Cố Tuấn Hào nhất thời sửng sốt, ôi mẹ ơi, một bộ đồ mà gần 3 tỷ, đủ để anh mua một chiếc xe xịn rồi. Sắc mặt Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đều hơi khác thường, trong lòng cùng dâng lên một câu hỏi, sao Lý Phạm có thể mặc bộ đồ đắt đến thế? Vợ chồng Cố Thiệu Huy biết Phạm nghèo thế nào, rõ trước đây nếu Lý Phạm thật sự có năng lực mặc bộ đồ sang trọng đến thế, thì anh đâu cần phải bấm bụng khi bị người khác sỉ nhục. Cố Họa Y cũng sửng sốt, ánh mở tờ dần trở nên thân thờ, không thể tin chuyện này là thật. Hoa Nhật Tâm thẹn quá hóa giận, chợt nảy ra một suy nghĩ, có khi nào Lý Phạm cũng mua chuộc quản lý? Hoa Nhật Tâm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, mình có thể trả 30 triệu, thì nói không chừng Lý Phạm vì mặt mũi mà cắn răng trả 60 triệu, hoặc là 90 triệu. Có phải anh đã nhận tiền của anh ta đúng không? Anh ta trả anh bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi, không gấp ba cho anh. Chỉ cần anh nói bộ đồ trên người anh ta là giả. Hàn Nhật Tâm đầy giữ tợn lường quản lý cửa hàng. Quản lý cửa hàng nhíu môi, thầm nghĩ bọn họ thật ngu xuẩn, đờ cơ tội với vị đại thần trước mặt, sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Chuyện gì giới? Anh ăn nói cho cẩn thận, mục tiêu hàng đầu của ZNI chúng tôi là toàn tâm toàn ý phục vụ khách hàng, sao có thể vì tiền mà bán đứng lương tâm, dựa vào bộ đồ trên người vị khách VIP này, dù anh ấy đi tới bất kỳ cửa hàng ZNI nào, cũng sẽ trở thành khách VIP cực kỳ cao quý, là thượng đế trong lòng chúng tôi. Quản lý cửa hàng ngẩng cao đầu khí thế ngút trời, vẻ mặt chính nghĩa như muốn phát ra ánh sáng thánh thiện. Hàn Nhật Tâm căm hận đến đau tim, trước giờ anh chưa từng bị người khác không nể mặt như thế không đúng. Hình như lúc nãy anh đã bị Hoàng Văn Cẩm phiến làm cho mất sạch mặt mũi rồi. Thượng đế, anh muốn đi nghỉ ngơi hay muốn đi xem mâu mới nhất của chúng tôi? Tiểu Băng, Tiểu Ngọc, Tiểu Mỹ, các cô mau tới phục vụ thượng đế của chúng ta đi. Quản lý cửa hàng nở nụ cười nịnh bợ với Lý Phạm, hình tượng chính nghĩa lúc nãy nhất thời biến thành tú ông trong lầu xanh. Lý Phạm là khách VIP của chủ tịch Hoàng, chỉ cần anh ra ám hiệu, quản lý cửa hàng không những tặng người đẹp trong cửa hàng cho anh, mà thậm chí còn cam tâm tình nguyện đồng tính luyến ái với anh, Mạc Anh thay đổi các tư thế, tiếp cận Lý Phàm, tương đương với việc trở thành một nửa khách VIP của chủ tịch Hoàng. Sau này ở thành phố S, anh có thể nên ngang mà đi. Trong lòng ai mà chẳng mơ ước được đi nên ngang ở quê nhà, chỉ cần có cơ hội, ai cũng muốn trở thành người nổi bật nhất quê hương. Ba nữ nhân viên xinh đẹp trong cửa hàng đi tới chỗ Lý Phàm, rồi nở nụ cười ngọt ngào với anh, khách VIP có thể làm cho quản lý kích động đến thế, thì chắc chắn là một nhân vật hai to mặt lớn, hầu hết nhân viên trong cửa hàng cao cấp này đều có mơ tưởng muốn leo lên cành cao, trở thành vương hoàng. Mở tờ thấy cảnh cao đang ở trước mắt, tất nhiên bọn họ phải vận dụng hết bản lĩnh trong người để quyến rũ, rồi Cố Tuấn Hào vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ nhìn Lý Phàm, tầm mắt liên tục nhìn về phía ba nữ nhân. Viên, quả nhiên ai cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng tiếc rằng bọn họ đều quyến rũ tên vô tích sự Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm đã hoàn toàn ngây dại, anh rất muốn kéo quản lý cửa hàng để hỏi cho rõ, nhưng phía sau vẫn còn mấy chuyện kia, nên giờ anh không thể hỏi trước mặt mọi người được. Khách VIP muốn xem gì ạ? Em có thể dẫn anh đi xem, còn cung cấp dịch vụ thay đồ cho khách VIP. Nửa Tiểu Băng dịu dàng nói, nửa người đã dán sát lên cánh tay Lý Phàm. Tiểu Ngọc và Tiểu Mỹ cũng đã đi tới, mở tờ thấy ba người sắp vây kín, để Lý Phàm hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng. Lý Phàm vội đẩy ba người ra, lạnh mặt nói, tạm thời tôi không cần các cô. Một thằng nghèo như anh thì giả vờ cái gì, tôi thấy không phải anh không cần, mà là không mua nổi, nghèo chính là nghèo, quản lý anh tốt nhất nên nhìn cho kỹ, đừng để mình bị hoa mắt. Cố Bội Sang bất mãn nói Lý Phàm tới chỗ Cố Họa Y Y, khẽ nói, giờ đã kiểm chứng xong bộ đồ là thật hay giả rồi, chúng ta về thôi. Còn vụ cá cược của Vương Cần Mai, Lý Phàm không hề nở hở cờ tới một chữ, giờ anh mà nói ra, chắc chắn sẽ châm ngòi nổ, Vương Cẩn Mai đã cực kỳ xấu hổ rồi, đến lúc đó không biết bà sẽ am thế nào nữa. Nên Lý Phàm rất sáng suốt không nhắc đến chuyện này, mà chỉ dân Cố Họa Y về nhà, có gì thì về nhà rồi nói. Có Họa Y khẽ gật đầu, cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này, nếu còn tiếp tục gầm, thì chẳng ai được lợi lộc gì. Ba mẹ, chúng ta về nhà thôi. Được được, chúng ta về nhà thôi, mọi người giải tán đi. Cố Thiệu Huy phất tay, rồi kéo Vương Cẩn Mai đi. Trong lòng Vương Cẩn Mai rất buồn bực, cảm thấy hôm nay mình đã mất sạch mặt mũi, nhất là bị Lý Phàm làm cho mất mặt, nên tức đến mức muốn đánh anh hai tát. Bà có chuyện gì thì về nhà rồi nói, bà muốn để người ngoài chê cười nhà chúng ta à? Cố Thiệu Huy nói nhỏ, lúc này thái độ Vương Cẩn Mai mới dịu xuống, ngẫm nghĩ về nhà rồi bà sẽ trừng trị Lý Phàm thật thích đáng, hôm nay cậu được hời trong trò mất mặt rồi, để xem về nhà tôi dạy dỗ cậu thế nào. Vương Cẩn Mai nói xong thì đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý đi chung đường với Lý Phàm. Cố Tuấn Hào và Cổ Bội Sam thấy hết trò hay để xem rồi, nên cũng chửi mát rồi rời đi. Lý Phàm nắm tay Cổ Họa Y rời khỏi cửa hàng cao cấp dễ nỉ. Thấy mọi người đã giải tán hết, Hoa Nhật Tâm mới nắm cổ tay quản lý cửa hàng, khẽ quát, anh đang làm cái quái gì vậy, anh trẻ ông đẩy trả anh ít tiền à? Chuyện này chẳng liên quan gì đến tiền bạc, người đó không phải người tâm thường, mà là nhân vật thai to mặt lớn, tôi vẫn chưa muốn chết, nên anh có muốn chết cũng đừng kéo tôi theo. Quản lý cửa hàng tức giận nói anh ta là một tên bám váy đàn bà, chứ nhân vật thai to mặt lớn khi mốt gì, đầu anh bị úng nước à? Hoa Nhật Tâm bùng nổ, hung hăng nói, ha ha, tùy anh muốn nói gì cũng được, nhưng cờ hờ cờ chắn bộ đồ trên người anh ấy là hàng riêu, anh muốn mua một bộ đồ như thế cũng phải cản răng đúng không, còn lại anh tự hiểu đi. Quản lý cửa hàng xoay người rời đi, để lại mình Hoa Nhật Tâm trong mớ hỗn độn. Cái quái gì thế này, rốt cuộc Lý Phàm là a? Chương 136, đạo lý đối nhân xử thế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Về đến nhà, Vương Cẩn Mai vừa ngồi xuống sofa, đã trừng mắt nhìn Lý Phàm. Lý Phàm, rốt cuộc bộ đồ đó của cậu là sao, người nhu nhược như cậu có thể mặc bộ đồ 3 tỷ ạ? Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai đều nghi ngờ nhìn Lý Phàm, trong lòng mọi người đều không thể giải thích được vấn đề này. Lý Phàm bình tĩnh đáp, bộ đồ này là do người khác tặng cho con. Người khác tặng cho cậu? Cậu bịa lý do cũng vận dụng chút đầu óc được không? Ai sẽ tặng cho tên vô tích sự như cậu một bộ đồ đắt đến thế? Vương Cẩn Mai cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm, nên tức giận quát vào mặt Lý Phàm. Cố Thiệu Huy nhìn điệu bộ Vương Cẩn Mai, sợ bà xã của mình tăng huyết áp, dẫn đến nhồi máu cơ, tim vỡ mạch máu não sẽ lớn chuyện, nên kéo bà an ủi mấy câu. An ủi xong, Cố Thiệu Huy trừng mắt nhìn anh, Lý Phàm, nếu cậu không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi nhà. Ba. Cố Họa Y định nói đỡ cho anh, nhưng cô chưa kịp nói hết đã bị Cố Thiệu Huy lường ý. Con đừng nói gì cả, cứ để thằng nhãi này nói, ba muốn xem thử nó có thể bịa ra lý do gì. Quả thật có người tặng cho con mà, mấy ngày trước con giúp một bạn nhỏ bị lạc đường tìm được ông nội, ông ta nói muốn tặng cho con một khoản tiền lớn để cảm ơn con. Nhưng con nói không cần tặng tiền, nên người ta tặng cho con một bộ đồ, con tưởng bộ đồ này chỉ hơi tốt một tí, ai ngờ lại quý giá đến thế, nếu biết con đã bảo ông ta tặng bộ rẻ hơn rồi. Lý Phàm giả vờ hối hận, như thể thật sự sầu não thì chuyện không tặng bộ rẻ hơn. Cố Họa Y bĩu môi, cạn lời với anh, tình tiết cũ rích thế này mà anh cũng có thể nói ra được, anh không biết thêm mắm thêm muối vào à? Vương Cẩn Mai võ đùi nói, ông nghe cậu ta nói gì không, đúng là ăn nói vớ vẩn, đến đứa nhỏ 3 tuổi cũng chẳng thèm tin câu chuyện này.